Chương 1, Trường Sinh Thần Mục Chu Dịch theo trong mê mang tỉnh lại, mở mắt liền thấy bộ thi thể, chỗ ngực cắm đoàn đao, người chết hai mắt trừng đến căng tròn. Đây là đâu? Không kịp nghĩ nhiều, mãnh liệt trí nhớ chui vào trong óc, rất nhanh hiểu rõ chính mình xuyên qua. Nơi này là Đại Càn Kinh Đô, thành Tây Vĩnh Hưng Phường Liêu Thụ Đường phố Liễm Phòng, cũng gọi nghĩa trang, đặt thi chỗ. Hắn là liên quan, phụ trách trông giữ, xử lý thi hải. Xử lý như thế nào? Đặt bên trên 3 năm ngày, xác định người chết sẽ không phục sinh, có chủ do gia thuộc người nhà lôi đi, không có chủ kéo đi bãi tha ma chôn. Tiếp trước giúp người sống giải phẫu, hiện tại cho người chết đào hố. Chu Dịch luốt luốt căng đau đầu, lần xem đời trước còn sót lại chỉ nhớ. Chủ nhân của cái thân thể này gọi Lý Bình An, vừa mới tròn 18 tuổi tròn, mẫu thân sớm chết bệnh, phụ thân xuất chinh chết tại Bắc Cương, đi theo gia gia tại Liễm Thi phòng lớn lên. Từ nhỏ thấy nhiều thi thể, tự nhiên là không sợ, trong trí nhớ có không ít nằm quan tài ngủ hình ảnh. Lại hướng lên đảo hai bối phận, tổ gia gia, từng tổ gia gia đều ở chỗ này đang trực, có thể nói tổ tôn bốn đời tân hỏa tương truyền liên quan. Nửa năm trước gia gia nhiễm quái bệnh, ăn rất nhiều dược không thấy khá, vài ngày trước một bệnh ô hô, Lý Bình An liền kế thừa tổ truyền chức vị. Chú ý là chức vị, mà không phải sản nghiệp. Liễm Thi phòng đúng đúng triều đình tu kiến, mỗi cái phường thị đều có một gian, thuộc về thành thị công cộng công trình. Kinh nha hội cắt cử liễm quan quản lý Liễm Thi phòng, thuộc về không ra gì cấp, không phát độc lộc, chỉ phát đông hạ hai thần tạo áo tư lại. Liễm quan ngày ngày cùng người chết liên hệ, xấu xí lại suối quẩy, nghe đồn sẽ ngũ tệ tam quyết, khắc chết thân nhân, cho nên không ai cạnh tranh, đều là phụ tử lẫn lượn. Chu Dịch làm vài chục năm ngoại khoa đại phu, đối thi thể sớm đã không cảm giác, lại cảm thấy là phần công việc tốt. Bên trong thể chế, công tác nhàn, thu nhập cao. Đời trước mất ăn mất ngủ cũng không có thi đậu công, hiện tại trực tiếp lên mở, dù cho cả một đời không thể thăng quan, vậy cũng so bình dân bách tính tốt gấp trăm ngàn lần. Thời đại này dân chúng, khổ có chút khó có thể tưởng tượng. Mùa đông lạnh mùa hè nóng ăn không đủ no chẳng qua là bình thường, gặp gỡ thiên tai mùa màng liền người chết đói khắp nơi trên đất, càng chớ luận phá ra huyện lệnh, diệt môn phủ doãn. Lần xem chỉ nhớ, rất nhiều hình ảnh không đành lòng đọc hết. Vì cái gì xưng kiểm tra công vi lên mở, đại khái bởi vì bờ phía dưới là khổ hải. Chu Dịch tâm tư tung bay, cuối cùng lắc đầu thở dài. Trước quản tốt chính mình a. Một cái 7 giờ ngăn đều xem không hiểu tiểu thị dân, nghĩ đến cùng quan to quan nhỏ đấu pháp, quả thực là tự tìm đường chết. Càng gì đại càn thế giới cũng không bình yên, có đi tới đi lui giang hồ hung nhân, có gian dâm cướp bóc tà ma ngoại đạo, còn có lệ quỷ lấy mạng, có yêu quái ăn người. Bình dân bách tính, sống sót đã không dễ dàng. Từ nay về sau ta chính là Lý Bình An, đến mức ta nguyên nhân cái chết. Lý Bình An lật ra màu đèn cái áo, sờ lên bộ ngực, không có bất kỳ cái gì vết thương vết sẹo. Chỉ nhớ cuối cùng hình ảnh, là nguyên thân ở vơ vét thi hải, nhìn một chút có hay không bỏ sót đồng tiền bạc vụn, đột nhiên người chết mở mắt sống lại, doa đến hắn một đao đâm vào người chết lồng ngực. Người chết không cam lòng mắng vài tiếng, khí tuyệt bỏ mình, trong cơ thể bay ra một đạo xanh tươi hào quang, chui vào Lý Bình An tim vị trí. Chẳng lẽ xuất hiện ảo giác? Lý Bình An trầm ngâm một lát, kết hợp kiếp trước xem tiểu thuyết, phúc trí tâm linh tiếng gọi. Ra tới. Tiếng nói vừa ra, ngực nở rộ xanh mở mở hào quang, một cây tươi non nhánh cây chui ra. Nhánh cây dài hơn thước, vỏ ngoài tím đậm, không lá không phân nhánh. Đây là Kiến Mục Chi. Lý Bình An thấy nhánh cây trong ngáy mắt, trong đầu tự động hiện lên lai lịch của nó, đồng thời cũng biết công hiệu. Kiến Mục Chi có khả năng tồn trữ công đức, chuyển hóa làm võ nguyên. Công đức không dứt, thọ nguyên vô tận, cũng chính là thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão. Dựa theo ở kiếp trước truyền thuyết, Kiến Mục là thượng cổ thánh thụ, là câu thông thiên địa nhân thần cầu đối, nó nhánh cây có lẽ thật sự có này thần hiệu. Đáng tiếc công đức chỉ có thể trường sinh, cũng không phải là bất tử, vẫn sẽ ngã chết, bệnh chết, hạ độc chết, kẻ địch đánh lén mà chết. Lý Bình An chau mày, Kiến Mục Chi ưu khuyết điểm rất rõ ràng. Theo sát xuất học góc độ đến xem, người chỉ cần sống đầy đủ lâu, sớm muộn cũng sẽ gặp được đủ loại thiên tai, ví như ngũ lôi hoành, núi lửa bùng nổ, thiên hàng thiên thạch các loại. Cho nên vì vĩnh viễn sống sót, nhất định phải không ngừng mạnh lên, mãi đến có thể mạnh mẽ chống đỡ xét đánh, dung nham bơi lội, tay tiếp thiên thạch. Lý Bình An nhìn xem chết không nhắm mắt thi thể, cái này là vết xe đổ. Đường đường trường sinh người, vậy mà chết tại tư lại tay. Người chết đầu lưỡi tím đậm, làn da màu tràm, xương cốt biến thành màu đen, hư hư thực thực thân chúng độc, cũng chính là thạch tín. Vết thương chí mạng tại ngực, trên thân có khác 16 cái lớn nhỏ vết thương, xem các nơi kết bảy, sinh ngũ trình độ, trên lệch thời gian nửa vầng trăng trở lên. Hẳn là sự quy tức, giả chết chờ bị pháp, lửa quang ngục tốt từ thiên lao ra tới. Lý Bình An tách ra mỏ thi thể khoang miệng, kiểm tra vết thương, xương cốt, trên lại thể suy đoán ra người chết trải qua. Có lẽ trường sinh bí mật bại lộ, có lẽ những nguyên do khác, người chết tao ngộ thời gian dài truy sát, không thể không trốn vào thiên lao tị nạn. Trải qua gặp chắc trở, giả chết thoát thân, sau khi tỉnh lại bị người ngoài cuộc một đao đâm chết. Sức người không địch lại thiên số. Lý Bình An thở dài một tiếng, đem kiến một nhánh cây đặt ở ngực, mặc niệm tiếng trở về, nó liền hóa thành linh quang chui vào ngực, giống như là thoại bản diễn nghĩa bên trong tiên nhân bảo vật. Bất quá nên làm sao kiếm công đức? Đầu tiên nghĩ đến chính là sửa cầu bộ đường, mở lều cháo vì người nghèo phát cháo, hoặc là xây tế nuôi viện, căng cô lo lắng quả, hay hoặc là quên lương thực quên bạc, cứu tế khu vực thiên hay. Cổ đại đại thiện nhân phần lớn như vậy, chẳng qua là cần rất nhiều tiền. Lý Bình An không có nhiều tiền như vậy làm việc thiện, cũng không nguyện ý làm náo động, nghĩ đến không lộ liễu, lén lút, trầm thấp luận điệu nắm công đức kiếm lời. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, cắt ngang Lý Bình An suy nghĩ. Tiểu An Tử, mở cửa nhanh, đưa chiếu tới. Trình lão tứ thanh âm truyền đến, hắn là thiên lao ngục tốt, phụ trách tra tấn bức cung vu oan giá họa, cũng sẽ đem chết bất đắc kỳ tử phạm nhân đưa tới Liễm Thi phòng. Nguyên nhân cái chết sao? Vĩnh viễn là sợ tội tự sát. Tới. Lý Bình An theo khe cửa liếc mắt, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, mở cửa hỏi, hôm qua mới đưa một bộ, hôm nay tại sao lại có? Tiểu tử ngươi ăn người chết cơm, còn có thể ngại thi thể nhiều. Trình Lao Tứ theo trên xe ba gác kéo xuống quần chiếu, cùng đồng hành ngục tốt mang tới môn, tìm cái nhàn rỗi địa phương bị ném. Nghe thanh âm, người chết trọng lượng cũng nhẹ. Lý Bình An xốc lên chiếu, thi thể cánh tay xếp chân gãy, đẫm máu không thành hình người, Thiên Lao đưa tới trước sau như một đều như vậy. Cẩn thận nhìn coi mặt, đúng là trong trí nhớ người quen. Đây là Mười Dặm Hương Vương trưởng quỹ. Mười Dặm Hương là Hương Hóa phường nổi danh tử quán, Vương trưởng quỹ dựa vào tổ truyền cất rượu bí phương, khách nhân bài lớn hàng dài cô rượu. Qua buổi trưa mới mở cửa, Thiên Không Đen liền bán xong. Mấy ngày trước đây Lý Bình An vơ vét đến hai lượng bạc vụn, cao hứng cô bầu rượu, Vương trưởng quỹ xem ở ra ra trên mặt mũi, còn nhiều múc nửa uống. Trong ngay mắt, người sống sờ sờ liền thành thi thể. Không phải sao? Trình Lao Tứ ngữ khí có mấy phần bất đắc dĩ, không nói gì thêm nữa, liền tăng cường chân rời đi. Liễm Thi phòng trưng bày mười mấy bộ thể thi thể, vậy chết, chết đói, chết quóng, cực hình hành hạ chết, có tiểu hài, có lao nhân, có nam có nữ. Trong phòng rõ ràng không có gió thổi tới, lăng không so bên ngoài lạnh hơn mấy phần. Tới đưa thi thể ngủ tốt, đều là tới lui vội vàng, phản phất có oan hồn lệ quỷ tại phía sau treo. Lý Bình An ngồi xổm ở bên cạnh thi thể nhìn thật lâu, không khỏi chào phúng một tiếng. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Chương 2, người so quỷ độc lòng người so quỷ độc. Vương trưởng quỹ mù con mắt, hai gọt không có, răng không có còn lại mấy quả, trên ngón tay cắm đầy thăm chúc, đùi phải đầu gối bị đập tan. Không biết phạm vào tội gì, phải thừa nhận như thế cực hình. Lý Bình An lấy ra di vật, tay cầm cặp công văn lớn nhỏ dương trúc, mở ra sau khi có đủ loại công cụ. Lấy ra khăn mặt lau sạch sẽ thi thể máu đen trên mặt, lại dùng tiểu đao cắt đi hư thối da thịt, thành thạo xe chỉ luồn kim, theo rìa hai phần chỗ tiến vào châm, xuyên qua vỏ ngoài cùng da thật. Không cần một lát, vết thương trên mặt liền khâu lại hoàn tất. Mấy năm không có may ra, tay nghề còn tại. Lý Bình An không có vì người chết làm qua giải phẫu, bất quá may ra mỹ quan là ngoại khoa y sinh kiến thức cơ bản, tự tin không thể so ra ra khi còn sống làm được kém. Cổ nhân chú trọng chết muốn lưu lại toàn thây, thiếu cánh tay thiếu chân chôn đến dưới đất, linh hồn không được đầy đủ khó mà chuyển thế. Cho nên thân thuộc tới Liễm Thi phòng lấy đi người chết thi thể, như có miệng vết thương, tổn hại, nhất là chém đầu tội phạm, đều sẽ hoa một khoản tiền tình liễm quan chữa trị. Không có cụ thể mức, người nghèo cho thiếu, người giàu có cho nhiều lắm. Đây là liễm quan thu nhập con đường một trong, dân gian lại gọi nhập liệm sư, phục người, da đen các loại. Lý Bình An và tốt bộ mặt vết thương về sau, lại tu chỉnh sợi râu, chải bớt tóc, thiếu bành thai dùng tóc ngăn trở, trong hốc mắt nhét bên trên bổ sung vận, lại nhắm mắt lại. Cuối cùng xoa bạch phiến, che lấp đường ấn. Thân thể chữa trị thì tương đối dễ dàng, may bên trên vết thương, tách ra trực xương cốt là được, áo liệm sẽ che khuất hết thể dấu vết. Bận rộn hơn nửa canh giờ, mới vừa đem thi thể chữa trị tốt. Lúc này, Vương trưởng quỹ không giống lúc trước thê thảm bộ dáng, mà lại an tưởng nằm tại chiếu lên. Trong lúc lơ đang thấy, còn tưởng rằng là người sống đi ngủ. Trả nguyên nửa ngũ rượu. Lý Bình An mang theo Dương Trúc đi vào sân sau, cũng là triều đình phòng ở, miễn phí cho liễm quan ở lại. Đông xương phòng để đó có tài, thành phố Bắc, tiền giấy, nguyên bảo tháp chờ quản linh cứu và mai táng vật dụng, sẽ hướng người chết ra thuộc người nhà bán. Tây xương phòng chỉnh lý thành phòng khách, đơn giản giường ghép lớn cửa hàng, ở một đêm 10 văn. Đang cửa phòng trồng hai quả cây, một quả là cây đào, một cái khác quả cũng là cây đào. Phong thủy bên trên cho rằng cây đào là lớn dương chi mục, vị tân khí ác, có thể ghép tà khí, loại trong sân có thể đuổi đi âm u, ức chế quỷ quái, trấn trạch trừ tà. Mùa đông khắc nghiệt, cây đào tan mất lá cây, chỉ còn chùi lủi thân cảnh, gió thổi qua tốc thấu rung động. Phía tây dưới cây là bàn đá, tủ đá, phía đông dưới cây có giếng nước, vạc nước. Lý Bình An múc nước đem công cụ cọ rửa sạch sẽ, suy nghĩ lấy mua cái kẹp, cái kéo, lại chế tạo ra băng gạc, cuộn, là có thể tiến hành đơn giản giải phẫu. Không phải muốn làm nghề y y, mà là dùng cho tự cứu. Vẫn phải đọc chút sách thuốc, chuẩn bị phòng dược, không thể tổng hy vọng thỉnh đại phu. Người cả một đời gặp được vô số nguy hiểm, người nào cũng không thể toàn bộ tránh cho, chỉ có thể tận lực làm tốt đủ loại đột phát sự kiện ứng đối dự án. Trở lại Liễm Thi phòng, Lý Bình An nằm tại nằm tiêu giao ghế dựa bên trên, lung la lung lay, nửa ngủ nửa tỉnh. Có mười mấy người bồi nằm, cũng là không cô đơn. Tới gần buổi trưa, Lý Bình An chờ đến tiếng đập cửa, kèm thêm liên miên bất tuyệt nước nở. Mở cửa xem xét, quả nhiên là Vương trưởng quỹ vợ con già trẻ, từng cái lệ rơi đầy mặt, tóc trắng lao hầu nhìn thấy thi thể lúc, gào khóc hai tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Các thân thích luôn cuống tay chân ấn huyệt nhân trung, giúp đỡ thiếu trưởng quỹ nhấc thi thể. Lao Vương trưởng quỹ lại là không có khóc, vị nhi tử tiến vào quan tài, run rẩy lấy ra thỏi bạc, nhét vào Lý Bình An trong tay, tràn đầy cảm kích nói ra: "Vất vả Bình An, bớt đau buồn đi." Lý Bình An đơn giản biếng: "Người chết ra thuộc người nhà không cần thao thao bất tuyệt an ủi, bọn hắn muốn nói chuyện liền lắng nghe, không muốn nói chuyện liền an tĩnh đưa mắt nhìn rời đi." Bận rộn cho tới trưa, bụng có chút đói bụng. Lý Bình An ước lượng nén bạc, đủ ngạch 10 lượng quan ngân, xem như phát bút tiền của phi nghĩa. Đi trên đường hạ tiệm ăn, nhấm nháp dị giới mỹ thực, thuận đường đi võ quán mua bản công pháp, luyện võ nên sớm không nên muộn, sớm luyện sáng sớm tốt lành toàn. Đóng cửa rơi khóa. Liễm Thi phòng là sát đường cửa hàng, ra cửa liền là kinh thành đường đi. Lúc này lập đông vừa qua khỏi. Hàn phong lâm liệt, trên trời mây đen giăng đầy, âm trầm như muốn tuyết rơi. Lý Bình An nắm thật chặt cổ áo, tay nhét vào tay áo, rất có hào hứng tán thưởng kịch truyền hình bên trong mới có cổ đại xã hội. Văn Xương lâu, trà không được tốt lắm, bởi vì có Trạng Nguyên công lưu chữ đề thơ, giá tiền lại đắt gấp đôi. Tam Nương tử quán, lão bản Nương Phong vận vẫn còn. Phú Xuân ban, đây là nghe trò vui địa phương. Lý Bình An thấy cái kia áo dài ăn mặc gọn gàng, thấy cái kia gạch xanh nói xám, thấy cái kia mái cong vệnh lên sừng, nghe người đi đường nói xong quen thuộc vừa xa lạ ngôn ngữ, mới thật sự rõ ràng cảm nhận được chính mình xuyên qua. Đại gia, tới chơi a. Một đạo giòn tan thanh âm, đem Lý Bình An tầm mắt hấp dẫn tới. Mấy cái quần áo tả tơi cô nương, đứng tại cửa ra vào nhiệt tình chào mời khách nhân, gió lạnh thổi qua vung lên quần áo, loang thoáng có thể thấy một dính bông tuyết. Lý Bình An mong muốn quay đầu lướt qua, hết lần này tới lần khác lại nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Trong trí nhớ, Liêu Thụ đường phố cùng Son Phấn ngõ hẻm chỗ giao giới Xuân Phong lâu, chính là kinh thành cao cấp nhất câu lan. Lý Bình An a Lý Bình An, ngươi cũng không thể sa đoạn, nhất định phải dựa theo quyết định kế hoạch tiến hành, luyện thật giỏi võ, thật tốt học ý đi, đi học cho giỏi, thật tốt tích lũy công đức. Lý Bình An mang theo phê phán tính ánh mắt, quan sát nửa canh giờ, rất là xem thường rời đi. Tiếp trước tiểu tỷ tỷ khiêu vũ video, so Xuân Phong lâu cô nương mặc còn thiếu, động tác to gan hơn, cực điểm mị hoặc sở trường. Ngày khác trở lại phê phán, thân là người nghèo, chỉ có thể phê phán. Mười lượng bạc tiến vào gió xuân bên trong nghe hát, khoảng chừng phòng khách tán tòa uống bầu rượu, liền mâm đựng trái cây điểm tâm đều lên không được. Đi ngang qua trương ký thực tứ, không lớn cửa hàng, bay ra nồng đậm canh thịt dê mùi thơm, cách thật dày màn cửa đều có thể ngửi được. Lý Bình An treo chọc màn cửa đi vào, tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Tới bát dê canh, hai cái bánh bao không nhân. Được rồi. Người hầu bàn dắt cuống họng đáp ứng một tiếng, rất nhanh bưng thức ăn tới, ngoài định mức đưa một đĩa nhỏ dưa muối. Xài ra ngài chậm dùng. Lý Bình An mặc trên người tư lại chế thức tạo áo, có này thân gia hổ, phổ thông bách tính liền sẽ tôn sưng một tiếng ra, trên đường lưu manh đầu gấu không dám trêu chọc. Hiểu không biết được biên chế địa vị. Phu 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 uống dê canh, dính lấy canh ăn bánh bao không nhân, dọc theo lô thai nghe các thực khách nói chuyện. Bất luận cái gì người trong lúc lơ đãng đối thoại, đều có thể ẩn giấu tin tức có ích, đi qua trải bước quy nạp tổng kết, có lẽ có thể sớm báo nguy trước tai họa. An tứ ngồi một nửa khách nhân, có hai hai nói chuyện với nhau, có mấy người vây một bàn nói chuyện. Năm nay mùa đông cũng quá lạnh, hai tầng áo đông gánh không được. Nghe nói phía bắc náo bạch hai, dê bỏ súc vật đều chết rét, nói không chừng lại muốn cùng thảo nguyên man tử chiến tranh. Gạo lức lại tăng một thành giá, quay đầu lại mua mấy thạch đồn lấy ăn. Tháng sau chọn hoa khôi, các ngươi nói năm nay nhà ai câu lan có thể thắng? Thanh âm ồn ào hỗn loạn, chân chính tin tức có ích không nhiều. Lý Bình An không nhanh không chậm ăn cơm, về sau có nhiều thời gian nghe nhiều nhìn nhiều, chợt nghe bên cạnh khách nhân, nhịn không được quay đầu nhìn sang. Sáng nay nha môn thẩm án đi xem sao? Không có đi hiện trường, nghe nói vương trưởng quỹ trộm tề phủ bà bối, tại thiên lao sợ tội tự sát. Cái này cũng liền có thể lừa gạt một chút quỷ. Khách nhân nhìn chung quanh một chút, đưa qua đầu hạ giọng, đưa lộ thai nói nhỏ. Tề phủ đại quản gia đỏ mắt cất rượu bí phương, vu oan giá họa, vương trưởng quỹ chịu 20 đại bản còn không vẽ ác, đêm đó liền chết tại trong lao. Chương 3, võ đạo công pháp vương trưởng quỹ chết tin tức truyền bá nhanh chóng. Lý Bình An trên đường đã nghe được mấy đợt người nghị luận, một là 10 dặm hương ở kinh thành có phần có danh hành, hai là bản án làm quá mức thô giáp. Tề phủ chủ nhân là Uy Viễn Hầu, đại can tất quý, nam chinh bắt chiến công lao hiển hách, quan bái đại tướng quân đô đốc kinh doanh, cực chịu bệ hạ tín nhiệm trọng dụng. Trong phủ cao thủ nhiều như mây, phòng vệ sông nghiêm, chính là cho vương trưởng quỹ cài đặt cánh, cũng trộm không đi bà bối. Nhưng mà trộm không có trộm không trọng yếu, ngược lại nha dịch theo quán rượu tìm ra tăng vật, bằng chứng như núi. Có người nói, đại quản gia coi trọng cất rượu bí phương, ép mua không thành tiểu vu oan. Cũng có người nói, hầu phủ công tử mong muốn kiếm tiền, phân phó đại quản gia đi trên thị trường tìm kiếm bộn không lô sinh ý, vương trưởng quỹ vận khí kém được tuyển chọn. Nguyên bản còn muốn gần phía trước thế hóa học tri thức, chế xà phòng trưng cất rượu đốt pha lê, dễ dàng kiếm được đại bút bạc, lại dùng tiền soạn công đức, quả nhiên đường này không thông. Đại càn căn bản không có cái gọi là pháp luật, nhân quyền, thế nào tiên Lý Bình An phát minh cái gì bí phương, đại nhân vật một câu liền có thể đoạt lại, không cho liền là cái chết. Cho bí phương, nói chung cũng là chết. Đại nhân vật sẽ không đối sâu kiến sinh ra thương hại, tựa như con kiến dọn nhà chọc cười hài đồng, cũng tránh không được chịu đi tiểu. Rời xa danh lợi, cũng là rời xa nguy hiểm. Vương trưởng quý gặp bi thảm tao ngộ, nhường Lý Bình An học võ tâm tư nặng hơn, một phần bạn thế nào thiên gia bên trong đột nhiên nhiều tăng vật, cũng không thể thúc thủ chịu trói. Bình dân bách tính tiến vào nha môn, chờ đến không là công bằng, mà là cực hình. Rất nhanh ăn uống no đủ, móc ra bạc vụn tính tiền. Trưởng quỹ dùng cân tiểu ly cẩn thận ước lượng, cắt xong 2 phần bạc, còn sót lại không người trả lại. Sai ra thường tới. Lý Bình An thuận miệng đáp ứng một tiếng, rời đi ăn tứ, xuyên đường phố qua ngõ hẻm, bước chân không ngừng đi vào kim đao võ quán ngoài cửa. Chữ vàng bảng hiệu, sơn hồng cửa lớn, hai cái trái phải thủ vệ án đao mà đứng. Đây là Vĩnh Hưng Phường duy nhất võ quán, đương đại quán chủ kim đao hiệp Trần Diêm võ công cao minh, cương trực ghét du định, tại trên phố có nhiều khen ngợi. Lý Bình An tiến lên nói ra, Vĩnh Hưng Phường liệp quan, Lý Bình An, đến đây học võ. Đi theo ta. Bên trái thủ vệ mở cửa dẫn đường, Lý Bình An cùng đi theo đến tiền viện sân luyện công, nhìn thấy 20-30 cái hán tử đang để trần lưng luyện khí lực. Đánh quyền, đứng như có gỗ, nâng tạ đá, múa đại đao. Các hán tử không sợ vào đông nghiêm hàn, trong cơ thể hơi nóng bức hơi, hình thành mắt thường có thể thấy sương mù. Sân luyện công nơi hẻo lánh, cả người cao 8 thước hùng trắng hán, bệ vệ ngồi tại trên ghế bành, dùng nặng mấy chục cân kim lưng đại đao sửa móng tay. Thủ vệ tiến lên không người nói đến, La sư minh, này người tới học võ. Tuổi tác quá lớn. La sư minh mi mục như điện, trên dưới dò xét Lý Bình An, khí tức không ổn định, cơ bắp lỏng lẻo, số tuổi quá lớn, gân cốt định hình, võ đạo tư chất hạ đẳng, luyện võ khó có thành tựu. Không cầu bao nhiêu lợi hại, cường thân kiện thể là được. Lý Bình An đối tư chất cũng không thèm để ý, một năm không luyện được liền 10 năm, 10 năm không thành tựu luyện 100 năm. Kiên trì bền bỉ luyện bên trên 1000 năm, heo đều có thể tu luyện thành yêu quái, Lý Bình An cũng không tin chính mình so heo còn đần. Chuyện xấu nói trước, không luyện được cũng không trả lại tiền, dẫn hắn đi chọn công pháp, về sau có chỗ nào không hiểu có thể tới hỏi ta. La sư huynh không thích cùng quan sai liên hệ, lại cũng sẽ không cố ý làm khó dễ. Quan sai e ngại sư tôn Kim Đao hiệp uy danh, ở trước mặt không dám nói gì, sẽ sau lưng giở trò xấu, ví như nhường thu vàng lòng mà tạp dịch lừa biếng, không bao lâu võ quán liền sú khí hơn thiên. Thủ vệ mang theo Lý Bình An đi vào sân sau nhà chính, bên trong ngồi cái tròm râu dê lão đầu, khuôn mặt gầy gò, tóc trắng xóa. Sư bá, mới tới học đồ đến mua công pháp. Chính mình chọn đi, hai lượng một bản. Lão đầu chỉ giá sách, phía trên để đó tràn đầy sách bìa trắng sách, chí ít có 300-400 bản. Lý Bình An tiến lên từng cái xem xét, phát hiện giá sách mỗi cái ngăn chứa sách giống nhau, dùng cái này suy đoán ước chừng có hơn 20 loại công pháp. Thiết bố sam, thiết đầu công, ứng trảo công, thông tí quyển, chặt tức công. Từng cái xem xét công pháp giới thiệu văn tắt, phát hiện công như kỳ danh, đều là cường hóa thân thể tương ứng vị trí cơ bắp gân cốt, đại thành sau có vỡ bia nứt đá lực lượng. Lý Bình An hỏi thăm, tiền bối, có hay không rèn luyện toàn thân gân cốt công pháp? Đương nhiên là có. Lão đầu khẽ gật đầu, đoán thể sau khi nhập môn chính thức bái sư, trở thành Kim Đao môn đệ tử, liền có thể học tập cao minh hơn công pháp, tương lai đi vào thối cốt cảnh giới, môn bên trong còn có luyện tạng nội tráng chi pháp. Lý Bình An nhíu mày, không có biện pháp khác sao? Cái này thời đại bái sư thật không đơn giản, cái gọi là một ngày vi sư cả đời vi phụ, tương đương với nhận cái cha. Sư có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó, gan dám không nghe sai khiến, tại chỗ đánh chết cũng không phạm pháp. Thiên địa quân thân sư, tại đại càn không chỉ là luân lý quan hệ, càng là viết vào luật pháp, ngỗ nghịch phạm tội đứng hàng tội ác tại trời. Trên đời không có bổng phí ăn momo. Lão đầu nhìn ra Lý Bình An không muốn bái sư, tiếng nói nhất chuyển, ngựa khí mang theo mấy phần trêu tức. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, ngươi nếu có thể đem thiết đầu công, thiết bố sam, thông tí quyển, ương trảo công trở võ đạo toàn bộ luyện thành, đến lúc đó toàn thân vượt xa người thường, hiệu quả có thể so với vô thượng tuyệt học kim cương bất hoại thần công. Bên cạnh hộ vệ nghe vậy, không tự kìm hãm được cười nạo một tiếng. Đạo lý kia trên giang hồ ai không biết, nhưng mà thế nhân thọ nguyên năm chắc, luyện thành 3 năm môn công pháp đã không dễ, nào có tinh lực tu luyện mười mấy môn võ đạo. Cho nên người trong giang hồ si mê thần công diệu pháp, để cầu tại có hạn sinh mệnh, nhanh nhất tăng trưởng thực lực, cảnh giới. Dựa vào tam lưu công pháp tu thành kim cương bất hoại, chẳng qua là không thiết thực phán đoán. Lý Bình An kiềm chế trong lòng kinh hỉ, suy tư một lát, theo trên giá sách lấy bản làm ra sổ. Thiết thối công. Người khác luyện võ là vì tranh danh đoạt lợi, ta chỉ vì mạng sống, cho nên luyện công trước luyện chân, nguy hiểm tiến đến lúc nhanh chân liền chạy. Lý Bình An đầu tiên nghĩ đến chính là, chỉ cần ta chạy nhanh, nguy hiểm liền đuổi không kịp ta. Thứ hai chính là, chỉ cần so người khác chạy nhanh, ta liền có thể còn sống sót. Hai lượng bạc mua công pháp, còn muốn tại võ quán mua đoán thể dược cao, dùng cho bổ dưỡng, bảo hộ gân cốt cơ bắp, bằng không người liền luyện phế luyện chết rồi. Dược cao phương pháp phối chế là võ quán cơ mật, bán cho học đồ chế biến tốt dược hoàn. Một lượng bạc một khỏa hạch đào lớn đen dược hoàn, luyện công chức dùng nước nóng tăng ra, dựa theo công pháp chỉ dẫn bôi lên, mỗi lần luyện võ đều cần tiêu hao một khỏa. Đây mới là tu luyện võ đạo chân chính chỗ khó. Trong giang hồ không thiếu công pháp, nhập môn mới hai lượng bạc một quyển, bình dân bách tính khẽ cắn môi cũng có thể mua được, thậm chí thoại bản bên trong rơi xuống vách núi, nhặt được thần công bí tịch chuyện xưa, trong hiện thực thật có phát sinh. Nhưng mà đến tiếp sau tu luyện tốn hao, nhường người bình thường chủ bước. Hàng năm luyện võ sử dụng chén thuốc, nói ít muốn 2-3 trăm, bình thường tiểu địa chủ đều cho ăn chết. Đây mới là ải thứ nhất đoán thể cảnh, đến tiếp sau còn có thối cốt, luyện tạng, dược liệu cần thiết càng thêm chân quý đắt đỏ, không phải đại gia tộc khó mà cung cấp nuôi dưỡng. Khó trách nói văn nghèo võ giàu, dù cho trong nhà có chút tài sản, không lo ăn uống, cũng không chịu được như vậy tốn hao. Lý Bình An phát hiện võ đạo tu hành là cái động không đáy, nhưng là vì an toàn cũng phải rơi vào. Chương 4, sở thi rượu thủ trạm vào tối. Trở lại liễm thi phòng. Lý Bình An trước đếm thi hải, không nhiều không ít 16 cỗ. Kiểm kê số lượng là liễm quan công tác, mất đi cần báo cáo nha môn, do bộ khoái điều tra tung tích. Nếu là phát hiện tà đạo yêu nhân trộm sát luyện công, triều đình lại phái tam ti cao thủ truy nã, hoặc là tuyên bố treo giải thưởng công văn, tự có người làm văn hộ truy sát hung phạm. Lại tích lũy mấy cố liền lôi ra thành trôn. Lý Bình An tại đình viện lật xem thiết thối công sổ, cũng không lâu lắm, một hành người hầu bàn liền đưa tới luyện công cọc gỗ, lại tốn một lượng bạc. Luyện võ quả nhiên là khắp nơi dùng tiền. Đem cọc gỗ một nửa chôn dưới đất, trên mặt đất có chiều cao hơn một người, độ lớn ngang hai cánh tay người ôm. Lý Bình An dùng nước nóng tan ra dược hoàn, dựa theo công pháp viết, đều thoa lên đầu gối phía dưới cổ chân trở lên. Thức thứ nhất, bổ chân. Đùi phải mãnh liệt mang lên cao nhất, dùng hết toàn lực bổ về phía cọc gỗ, bụp một tiếng giòn vang. Tê, Lý Bình An hít vào khí lạnh, bắp chân đau run lên, rất vui vẻ cảm giác đến từng sợi hơi nóng hướng trong thịt xuyên, cơ bắp mặt ngoài tím xanh, mắt thường có thể thấy biến mất. Dựa cao có hiệu lực, tiếp tục. Thiết thối công chung 18 thức thối pháp, bổ, roi, đâm, đá, xuyên, đập. Tả hữu chân luân hồi giao thế, như mưa rơi đập nện vào gỗ, kịch liệt đau đớn nhường Lý Bình An ra mặt run rẩy, cắn răng nhẫn nhịn lặp đi lặp lại thi triển thiết thối công. Một khắc đồng hồ sau, dựa cao dần dần mất đi hiệu lực, lại không thể trị càng tím xanh. Lý Bình An mồ hôi rơi như mưa, hai chân phát run ở trong viện vừa đi vừa về tản bộ, cho đến nhịp tim khôi phục thư giãn mới tọa hạ nghỉ ngơi. Lần nữa lật xem công pháp sổ, cùng vừa mới luyện công lẫn nhau chiếu rọi. Hai chân không bung qua tay, vốn nắn không đúng tiêu chuẩn chiêu thức, thân là dự thi giáo dục ra tới tinh anh, tự nhiên hiểu được hiệu suất cao phương pháp học tập. Khó trách trên phố ít có người luyện võ. Có công pháp, bạc còn chưa đủ, còn muốn có đầy đủ nghị lực, những công tử ca kia có thể chịu không được này luyện thể nỗi khổ. Lý Bình An làm sơ nghỉ ngơi, đi tây phòng nhóm lửa nấu cơm. Thật đơn giản gạo nấu cháo, nhiều thả mấy muôn mét, chịu chín nhiều có thể dựng thẳng đũa. Phù 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 uống ba chén lớn, mới vừa bảy phần no bụng. So trong ngày thường ăn được nhiều, theo võ đạo tinh thâm, ngày sau ăn sẽ càng nhiều, thậm chí ăn gạo cơm không đỉnh đói, nhất định phải ăn thịt mới được. Gạo lức giá thấp, một dạng có thể ăn no bụng, còn giàu có vitamin. Thịt heo tại Đại Càn là tiện thịt, kẻ có tiền còn không ăn nội tạng, có thể mua heo nội tạng bổ sung thể lực. Nếu có cơ hội thu hoạch dược cao phương pháp phối chế, chính mình luyện dược nhất tiết kiệm tiền. Lý Bình An cẩn thận tính toán, như thế nào đem mỗi một đồng tiền đều tiêu vào trên lưới đao. Hôm sau, sáng sớm, hàng xóm gà trống lớn đúng giờ hót vang, đem Lý Bình An theo đang ngủ say thức tỉnh. Sớm muộn nấu tên này. Lý Bình An rời giường rửa mặt, đem tối hôm qua thừa cháo nóng qua ăn, áng trường sách đi liệm thi phòng đàn trực. Đi làm thông cần nửa phút, là thật dễ chịu. Liệm quan công tác còn hết sức thanh nhàn, không có người đưa thi thể đến, Lý Bình An liền nằm tại tiêu giao ghế dựa bên trên lĩnh hội công pháp. Hai chân lăng không, bộ roi đâm đá, thi triển tiết thối công chiêu thức. Dựa cao hiệu dụng thời gian dài nhất định, chỉ cần đem chiêu thức rèn luyện, mỗi lần liền có thể luyện nhiều mấy chuyến, tích lũy tháng ngày tiết kiệm không ít bạc. Lúc xế trưa, cửa phòng thùng thùng rung động. Tới sống. Lý Bình An mở cửa cái chốt, bên ngoài đứng đầy cái áo đen láo giả, đầu đội khăn trắng, eo cuốn dây đỏ, thân hình gầy yếu còng xuống. Trên lưng khoác lên bao tải, thi hải ghé vào bao tải lên. Dây gai một đầu thắt ở láo giả bà bay, bên kia trói tại thi hải lồng ngực, cam đoan thi thể hai chân không rơi xuống đất, đây là nhặt xác người quý cũ. Lục gia, chỗ nào chết người? Lý Bình An nghiêng người tránh ra, Lục gia giữ im lặng đi tới đến, tại liễm thi phòng tìm cái đất chống buông xuống mới vừa nói. Phía bắc tới lưu dân, thành nam thổ địa miếu chết rét. Đây cũng là nhặt xác người quý cũ, trên lưng thi hải sau liền không thể mở miệng nói chuyện nữa. Chỉ coi mình là đưa hồn đưa ma việc tang lễ kiệu, tùy tiện lên tiếng sẽ tiêm nhiễm điểm xấu. Tương tự quy củ còn có rất nhiều, ví như Lục gia cách ăn mặc, ví như nhất định phải là khiêm thi mà không thể ô kiêng. Những quy củ này có tác dụng hay không, đến tột cùng là nghe nhầm rồi bậy, vẫn là mạng người tích tụ ra tới kinh nghiệm, Lý Bình An cũng không biết, cũng không muốn đi lấy mệnh đi dò xét. Lý Bình An lấy ra ngũ văn tiền, này có thể xa, vất vả Lục gia. Lục gia cười híp mắt thu hồi đồng tiền, có thể mua nửa cân gạo lức, đầy đủ hôm nay thức ăn. Ta liền là làm người này, Minh Nhi lại đến. Kinh thành mùa đông xưa nay không thiếu người chết. Lục gia cũng sẽ không vì đồng loại bị thương, càng sẽ không cảm khái thói đời gian nan, chỉ muốn nhiều lương một bộ liền có thể ăn cơm no. Lý Bình An đưa tiễn Lục gia, bắt đầu quan sát thi hải. Người chết trên mặt nụ cười, xương sọ xương may căng ra, làn da phát xanh biến thành màu đen, tư thế cơ thể tự nhiên giãn ra, phù hợp chết cóng đặc thù. Người tại chết cóng sẽ sinh ra ảo giác, đại não phát ra sai lầm tín hiệu, lại ở mông lung ấm áp trong cảm giác chết đi, không có chết đói thống khổ như vậy, ngược lại sẽ mặt mỉm cười. Thi ban đỏ tươi, hoàn toàn cố định, không phai màu, tử vong vượt qua một ngày. Lý Bình An do dự một chút, đưa tay bắt đầu vơ vét thi hải, từ đỉnh đầu đến cằm, lại đến cổ, lồng ngực, tứ chi, phần bụng rất là trọng yếu, lặp đi lặp lại bắt chẹt ba lần. Đây là Lý gia bí truyền sở thi tay. Nghe nói nguồn gốc từ từng tổ gia gia, nửa đời trước làm chôn mộ, thủ đoạn cực kỳ cao minh. Quan tài mở động chạm vào đi, không phá hư người chết thi thể, liền có thể đem hết thể đáng tiền vật lục soát tạo sạch sẽ, liền đi xương cốt may vụn bạc đều không còn xuất lại. Sau này gặp tiếp, gãy chân, không dám tiếp tục hạ mộ. Đổi nghề thành Vĩnh Hưng Vương liên quan, trong ngày thường tốt đọc sách thuốc, cùng sở kim thủ pháp kết hợp lại, sáng chế ra sở thi tay. Thi hài trong cơ thể nhưng phàm có đáng tiền vật, tuyệt đối chạy không thoát dò xét, nha dịch lục soát cạo sạch sẽ phàm nhân, còn có thể ép ra mấy lượng chất béo. Chính là dựa vào sở thi tay, Lý gia bốn đời không lo ăn uống, còn để dành được hơn 320 nhà đáy. Lý Bình An từ nhỏ được truyền thừa, đi theo gia gia hơn 10 năm thi thể, lại thêm mấy năm ngoại khoa giải phẫu kinh nghiệm, có thể nói sở thi tay trò giỏi hơn thầy Thắng Vu Lam. Một khi thi triển, trong xương kẹp trang giấy đều có thể phát giác. Ruột non bên trong có đồ vật. Lý Bình An mở ra công cụ dương trúc, tại thi thể cái rốn phải hạ 3 tấc vị trí, dùng tiểu đao mở cái lỗ hổng. Thi thể đông cứng đờ, vết thương không có chảy ra máu, kẹp thăm dò vào nội bộ, cẩn thận từng ly từng tí đem vật cứng lấy ra. Cục đá vụn, ngón cái bụng lớn nhỏ, bất quy tắc hình dạng, bén nhọn mang sừng, ăn vào trong bụng khó mà nói sẽ xuyên ruột nội bụng. Lý Bình An yên lặng đem vết thương vá tốt, giúp người chết làm tốt di dung. Nguyện ngươi kiếp sau phú quý, không có bi thương, chỉ có đơn thuần chúc phúc. Bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, trong phòng bệnh thấy nhiều khổ nạn, phòng giải phẫu thấy nhiều sinh tử, tình cảm các giá trị trở nên cực cao, thường bị bằng hữu chửi bậy lạnh lùng vô tình. Lý Bình An đi vào sân sau, tan ra dược hoàn bôi ở trên đùi. Bành 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 đá có gỗ, hai chân run lên cũng không thèm để ý, một khắc đồng hồ sau còn không thoải mái, lại tan ra hạt dược hoàn, liên tục đá nửa canh giờ mới vừa ngừng. Toàn thân trên dưới ấm bừng bừng, mồ hôi ướt đẫm tạo áo. Hô, Lý Bình An thở một hơi dài nhẹ nhõm, hình thành dài nửa xích xương trắng, trong lòng ngất khí phát tiết hơn phân nửa. Chương 5, ngàn năm tháng địa mấy ngày đi qua. Lý Bình An mỗi ngày luyện công, ăn cơm, chậm rãi thích ứng cổ đại sinh hoạt. Đi làm mò cá, tan tầm đi ngủ. Không có điện thoại máy tính, không có giải trí chuyển động. Cảm thấy buồn tẻ, liền đi Xuân Phong lâu bên ngoài phê phán một phiền, trở ngại xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết không thể đi sâu phê phán. Nhặt xác người cơ hồ mỗi ngày đều đưa tới thi hải, chết cóng lưu dân, chết đói tên ăn mày, chết yểu hải nhi, đáng tiếc không thể lấy ra đáng tiền vận. Lý Bình An có tổ tiên bốn bối nhặt xác kinh nghiệm, làm dây dài tuyển sẽ không thua thiệt. Cũng không thể để cao giá tiền thu nhiều thi, vẫn ngũ văn một bộ, cùng các phường thị liên quan giống nhau. Tất cả mọi người là kiếm người chết tiền, không cần thiết lại để cho người sống ghen ghét. Lại đi kim đao võ quán, mua một tháng dược cao, 30 lượng bạc không nhiều không ít, lại nhiều xương tài liền không an toàn. Cố ý thỉnh giáo La sư mình, dĩ nhiên không phải bằng bạch chỉ giáo, thu 2 lượng bạc. Người bình thường 1 năm liền có thể đoán thể nhập môn, đại thành muốn 3 năm tả hữu, tư chất của ta kém một chút, thời gian đảo cái lần. Lý Bình An thêm chút tính toán, đoán thể đại thành cần 2000 lượng bạc. Đây vẫn chỉ là thiết tối công, đến tiếp sau rèn luyện toàn thân, mười mấy môn công pháp cộng lại thẳng đến 3 vạn lượng bạc. Càng chớ luận đột phá thối thể cảnh, dựa cao giá cả muốn đảo mấy lần. Gánh nặng đường xa. Lý Bình An cũng không nóng nảy, tuyệt không thể bỏ gốc lấy ngọn, vì bạc đi mạo hiểm. Sáng sớm ngày hôm đó, diện tích tầng bạc tuyết đập lên vang xào xạc. Lý Bình An nấu bên trên gạo lứt cháo, đem gan heo cắt miếng chịu đi vào, mùi vị có chút canh, tỉ can hút cháo đỉnh no bụng. Cháo còn không có đun sôi, cửa lớn thùng thùng rung động. Tiểu An Tử mở cửa, đưa chiếu đến rồi. Trình Lao Tứ thói quen dùng chiếu thay thế phạm nhân thi hải, này là chính hắn độc môn xưng hô, không biết đang sợ cái gì. Lý Bình An mở cửa, sớm như vậy, tối hôm qua thẩm một đêm phạm nhân. Trình Lao Tứ đem xe ba gác tiến lên phòng, nâng lên lan can, chiếu bọc lấy thi thể lần rời xuống đất. Lý Bình An liếc nhìn thi hải bộ dáng, so Vương trưởng quỹ còn muốn thảm gấp trăm lần, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có thịt ngon, miễn cưỡng phân biệt ra được là cái hình người. Cái tên này phạm vào chuyện gì đây? Ngụy Triều phản tặc. Trình Lao Tứ nói tới Ngụy Triều, là kiến võ đế Tam Hưng đại cản trước đó, công phá kinh thành lập quốc xưng là Ngụy Triều đại. Lý Bình An kinh ngạc nói, trọng yếu như vậy phạm nhân, liền trực tiếp chết rồi, chôn. Trong tiên lao bẩn thỉu sự tình, gia gia không ít cùng Lý Bình An giảng, ngục tốt thường xuyên cực hình hành hạ chết phạm nhân, thế nhưng một ít quan trọng phạm nhân nhất định phải trông giữ tốt. Hắc hắc, khẩu cung biết phản tặc, kỳ thực là cái Sơn đại vương. Trịnh Lao Tứ cũng không tỉ hiểm, nói thẳng, này phạm nhân mang theo mấy trăm người chiếm núi làm mưa, giết không ít qua đường thương nhân, nhường chấn phủ ti tể thiên hộ tiêu diệt. Chẳng qua là bắt cái thổ phỉ, thế nào hơn được phá được phản tặc, thế là hơi một kỹ thuật, từ trên xuống dưới thăng quan lại phát tài. Lý Bình An tinh chuẩn bắt lấy trọng điểm, không biết tể thiên hộ là vị nào. Uy Viễn hầu phủ công tử. Trịnh Lao Tứ không muốn nghị luận quốc triều hơn quý, quét mắt nhanh bày đầy liệm thi phòng, tranh thủ thời gian sạch sạch sẽ, chờ hắn cựu tộc vào tù, không bao lâu liền đưa tới. Lý Bình An nhíu mày, vô ý thức nói ra, hắn cựu tộc chẳng phải là lại nói một nửa, đem chết oan mạnh mẽ nén trở về. Đại càn cũng sẽ không giữ lại bàn phím hiệp phun tung tóe, có chút nói chuyện để cho người ta nghe thấy được, thật sẽ chết cả nhà. Tiểu An Tử chớ có học giả từ bi. Trịnh Lao Tứ biết Lý Bình An muốn nói cái gì, đá phạm nhân thi hải, tên này trong nhà vốn là cái tiểu thương hộ, kinh doanh rượu sinh ý. Sau này học được một thân võ công, khi hành phách thị đánh chết người, đào thoát truy nã sau vào rừng làm cướp. Thời gian mấy năm, nhà hắn liền có vạn quán gia tài, phú giáp một phương. Lý Bình An lấy ra bạc vụn, nhét vào Trịnh Lao Tứ trong tay. Đa tạ tứ thúc chỉ giáo. An nghỉ điểm tâm. Lý Bình An mượn chiếc tang xe, đem 23 bộ thi thể chứa lên xe trói tốt, đắp lên cả khối màu đen vải dầu. Được được được. Phu xe khống chế xe bò, xuyên qua yên ổn, xuống đứt hai cái phường thị, đi vào cửa thành phía tây. Cửa thành tốt tra xét Lý Bình An liễm quan lệnh bài, trực tiếp phất tay cho đi, không có kiểm nghiệm thi hải, ghét bỏ tiêm nhiễm suối quẩy. Ra khỏi thành tiếp tục hướng tây đi gần nửa canh giờ, xe bò đi tới bãi tham ma. Mặt đất nô lên cao hơn 10 trượng lớn đống đất, chiếm diện tích hơn 10 mẫu lớn nhỏ, sườn núi lên cây một tàn lụi, cỏ hoang um tùm. Trong bụi cỏ dại con mèo đứng thẳng một địa, có cả khối, có một nửa, giờ mưa dãi năng rách nát ăn mòn, vi văn mơ hồ không rõ, không nhìn rõ mộ chủ họ gì tên gì. Một ít mộ bia trước mặt, còn có chưa đốt sạch tiền giấy, gió thổi qua sáng mảnh bay múa đầy trời. Mỗi lần tới này danh giới, luôn cảm giác đến tả tính. Lý Bình An mang theo cái xẻng xuống xe, tìm cái không bắt đầu đào hố, không có mấy cái xẻng liền lật ra cái đầu lâu. Hai cái lỗ thủng đen yên tĩnh không một tiếng động, cùng Lý Bình An nhìn cái đối nhãn. Thật xin lỗi, quấy rầy. Đem cô lâu đặt vào bờ hố, đợi lát nữa cùng thi hải cùng một chỗ chôn trở về. Rất nhanh lại móc ra mấy chiếc xương sườn, tiếp tục hướng xuống nào, đủ loại xương vụn liên miên không ngừng, màu sắc có trắng có tối có đen, rõ ràng không phải cùng niên đại thi cốt. Lại chôn mấy trăm năm, chỗ này liền biến thành xương cốt núi. Lý Bình An nghe ra ra giảng giải, liếc quan, bãi tha ma đều là thánh tổ sở kiến, dùng cho thống nhất xử lý thi hải, tránh cho truyền bá ôn dịch. Thánh tổ là đại càn khai quốc hoàng đế, lập quốc hơn 400 năm sau thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi lên một phía. Chu thị hoàng tộc một vị phiên vương, đánh lấy khôi phục đại càn cờ hiệu lợi binh, quét ngang 18 lộ phản tặc đăng cơ xưng đế, sau khi chết tôn làm thế tổ. Nhưng mà trên đời không có vĩnh hằng vương triều, thế tổ thành lập hai càn, duy trì hơn 400 năm sau lại lần sụp đổ. Lần này càng thêm hỗn loạn, liền kinh thành đều để phản tặc công chiếm, thành lập đại ngụy triều. Kiến võ đế cũng chính là hiện thời bệ hạ, vốn là Lương Châu Ích Vương phủ bảng chi con thứ, tại Nam Vương khởi bình quân khắp thiên hạ, lại một lần nữa khôi phục đại càn chính thống. Bây giờ bệ hạ 60 có 9, trong âm thầm đã có người xưng là quý tổ. Bãi tha ma có thể nói là trải qua 3 triều, người kinh thành khẩu trăm vạn, hàng năm không biết có nhiều ít vô danh thi hải, ngàn năm tích lũy xuống quả nhiên là cái con số khủng bố. Lý Bình An đảo gần 2 canh giờ, bờ hố bên trên đống 10 cái đầu lâu, xương sườn xương đuổi đến không hết bao nhiêu cái. Không sai biệt lắm đủ. Theo trên xe bỏ chuyển xuống một bộ thi hài ném vào trong hầm, Lý Bình An hai tay tướng ôm kết thái cực ấn, niệm tụng đạo gia vãng sinh pháp chú. Đây là theo từng tổ gia gia truyền thừa kinh văn, có lẽ có dùng, có lẽ vô dụng, cầu cái an tâm. Thái thượng sắc lệnh, siêu ngươi cô hồn, quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính nhân. Sắc cứu cho chúng, vội vã siêu sinh. Toàn thiên pháp chú chừng trăm chữ rất nhanh niệm xong, Lý Bình An chuẩn bị siêu độ tiếp theo cái, đột nhiên cảm giác ngực dâng lên luồng nhiệt. Kiến Mộc Chi hơi hơi rung động, nhắc nhở hắn thu tập được công đức. Một luồng công đức, tăng vọt một ngày. Lý Bình An mặt lộ vẻ vui mừng, chôn xác là bản chức công tác, vậy mà có thể tăng trưởng công đức. Đã sớm nên nghĩ đến, nhờ người mất nhập thổ vi an, cho cuối cùng tôn nghiêm, vốn là tích đức làm việc thiện cử chỉ. Nguyên bản mệt mỏi thân thể, có công đức khích lệ, lập tức nhiệt tình mà mười phần. Trên xe kéo không phải thi hài, mà là hơn 20 ngày tuổi thọ. Lý Bình An đem thi hài từng cái bỏ vào trong hầm, thành kính niệm tụng vãng sinh pháp chú, bây giờ càng hẳn là vì người chết siêu độ siêu độ. Xuyên qua tới 7 ngày, tuổi thọ không giảm trái lại còn tăng. Hiện tại là kiến võ 37 năm, trước định vị tiểu mục tiêu, tại Liễm Thi phòng sống qua một cái triều đại. Chương 6, đạo môn bí truyền ta vốn là ngọa long cương tán nhân, luận âm dương như trở bàn tay, bảo đảm định cả khôn. Lý Bình An khẽ hát, áng chừng tay trên đường tản bộ. Sáng hôm nay chôn một xe thi hải, tăng 20 ngày tới thọ nguyên, tâm tình rất là lanh lẹ. Như thế sống sót, thọ nguyên không những không giảm thiểu, hàng năm còn có thể lợi nhuận 3-4 tháng. Lý Bình An phát hiện chôn xác kiếm công đức về sau, rất muốn đem kinh thành thi hải đều chiếm đoạt, 108 phường thị mỗi ngày nói ít 5-600 cỗ. Vĩnh Hưng phường ở vào Bắc thành, tiếp giáp hoàng cung, bên trong có tam thi, kinh nha chờ triều đình làm việc trọng địa, thuộc về kinh thành thượng đẳng phường thị. Trên phố bách tính có chút giàu có, nha dịch tuần tra chịu khó, ít có lưu dân tên ăn mày. Nam thành là khu dân nghèo, ngói bể lạnh hầm lò, rồi bối tư tán, nơi đó liệm thi phòng mỗi ngày đều có thể thu 5-6 cỗ thi hải. Chẳng qua là Nam thành quá loạn. Lý Bình An tại Vĩnh Hưng phường đi ngủ trận nửa cái mắt, đi Nam thành căn bản không dám đi ngủ. Nam thành trị an hỗn loạn, chuồn vào trong nại ra khóa, nhập thất giết người bản án thường có phát sinh, còn có cất dấu giang hồ hung phạm, ma đạo yêu nhân, khởi xướng điên tới lung tung giết người. An toàn là số 1, nhặt xác sự tình thuận theo tự nhiên đi. Lý Bình An đi ngang qua hồi xuân đường, mua chút phòng cầm máu, giải độc dữ liệu, lại mua bao vôi sống phòng thân. Đối kẻ địch bung ra, đâm mũ sau quay đầu liền chạy. Chém giết là không thể nào chém giết, đổi lại lạ lâm thành thị trốn một chút, biển người mịt mờ không chỗ tìm, mấy chục năm sau nguy hiểm gì đều tiêu mất. Trở lại Liễm Thi phòng, cổng ngừng lại ba chiếc xe ba gác, bên trên chất đầy thi hải, già trẻ lớn bé to to nhỏ nhỏ, thô sơ giản lược khẽ đếm ít nhất hơn 20 cô. Đứng bên cạnh mấy cái ngục tốt, cầm đầu là Trịnh lão tứ. "Tiểu án tử, chờ ngươi nửa canh giờ." Lý Bình An liền vội vàng tiến lên mở cửa, đây là cái kia phản tặc cựu tộc. Trịnh lão tứ lắc đầu, bắt trước ti ngục người lớn nói chuyện, cố ý mang theo ấm mũi, chẳng qua là tam tộc, người quá nhiều không thể cũng chết, ta làm việc mà có thể tinh tế lắm. Lý Bình An lông mày nhíu lại, chú ý tới Trịnh lão tứ tạo áo khoác kiện tím áo khoác ngoài. Tứ thúc thăng quan mà rồi. Được ti ngục đại nhân coi trọng, nho nhỏ thăng lên cái phái đi. Trịnh Xoa bắt mặt lộ vẻ tự mãn, vừa cười vừa nói, tiểu án tử, có muốn không tới ta dưới trướng người hầu, so liễm quan có tiền đồ nhiều. Thiên lao ngục tốt là tư lại bên trong ít có mỹ xoa, chất béo phong phú không nói, ẩn hình quyền lợi còn lớn hơn. Bên ngoài không quan tâm thân phận gì, tiến bảo thiên lao đều phải ngoan ngoan hiếu kính. Đa tạ tứ thúc hảo ý. Lý Bình An quả quyết cự tuyệt, tìm cái lý do qua loa tắc trách, ra ra qua đời trước, căn dặn nói liễm quan là tổ truyền bát cơm, các không thể bớt bỏ. Vậy thì thật là đáng tiếc. Trịnh Xoa bắt đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng là ngoài miệng nói một chút, khoe khoang xuống thân phận mặt mũi, thế nào có bản lĩnh sắp xếp người đi thiên lao đang trực. Một cái ngục tốt chức vị, ở trên thị trường có thể bán được hơn ngàn lượng, mà lại có tiền mà không mua được. Mấy người các ngươi nhanh nhất chiếu, đợi lát nữa còn muốn tiếp tục thẩm vấn, Tề công tử chuyển lời, nhất định phải tra hỏi ra phản tặc khẩu cung. Trịnh Xoa bắt đứng đấy bất động, thúc giục dưới trướng ngục tốt làm việc, chỉ vô số cô thi hài giảng giải. Đây là phản tặc cha, lão gia hỏa rất mạnh miệng, dùng ba lượt hình mới mở miệng. Phản tặc đệ đệ, thật lớn hán tử là cái tôm chân mềm, thanh nẹp vừa lên, hỏi cái gì liền thừa nhận cái gì. Phản tặc nhi tử, hắc hắc, nghe nói vợ hắn lớn lên hoa nhường người thẹn, đáng tiếc không có đưa tới thiên lao. Phản tặc nữ nhi, liên đối nàng nhà chồng, đều phải cửa chợ bán thức ăn đi một lần. Lý Bình An trông thấy có đồng thi, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Tứ thúc, làm sao không trực tiếp lôi ra thành trôn, bớt đi rất nhiều phiền toái. Nói câu lời trong lòng. Lý Bình An không muốn thu nạp trong lao thi hải, nhưng phàm không phải pháp trưởng chặt đầu phạm nhân, 89/10 đều là oan giả sai án. Định bị sợ tội tự sát, không có chứng cứ, bạc, công lao đều có. Chết oan người oán khí nặng, thế nào tiên gặp gỡ sát chết bùng dậy. Hồi hồn, tổ truyền kiếm gỗ đào không nhất định có thể trấn trụ. Đưa tới Liễm Thi phòng là triều đình định quy củ. Trịnh Xoa bắt trong mắt lóe lên kinh khủng, sau đó nghiêm nghị nói, "Tiểu án tử, trên đời mỗi một quy củ, vô luận sáng, vẫn là tối, tất nhiên là xảy ra chuyện mới định ra. Người xưa lộ nói, ta liền theo tiếp tục đi, chớ có cầu thuận tiện đi tắt. Đến gần đường, sớm muộn xảy ra chuyện." Lý Bình An gật đầu đáp ứng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Liễm quan thuộc về âm môn nghề, còn có nhặt xác người, lâm người giấy, quan tài tượng, trộm mộ các loại, mỗi một nhà đều có thật nhiều không rõ thật giả quy củ. Như là khiêng thi không nói, đâm giấy không vẽ rồng điểm mắt, ba môi ba không ngòi, người điểm đến quỷ thổi đèn loại hình, có phải là hay không người xưa gặp kiếp mới quyết định luật lệ. Về sau ta cũng phải thủ quy củ, kính quỷ kính thần, sờ thi dân hương, gặp bảy không lưu, gặp chín không táng. Quản hắn thật giả, an toàn là số 1. Lý Bình An đối bốn phía thi hải, ôm quyền làm một vòng vái chào, đi hậu viện lấy ra lư hương, bên hông cải lấy tổ truyền kiếm gỗ đào. Đốt ba nén hương, mới vừa từng cái sờ thi. Theo phản tác phụ thân bắt đầu, về sau thúc bá huynh đệ, vô luận nam nữ già trẻ, mỗi một bộ thi hải đều tra xét rõ ràng. Trong dạ dày có đồ vật. Lý Bình An xé ra thi hải phân bụng, cái kẹp thăm dò vào trong đó, kẹp ra tới cái nhẫn ngọc. Tẩy sạch sẽ sau không tì vết chút nào, tạo hình xưa cũ, giá trị ít nhất trên 120. Nửa năm rưỡi cao có. Lần thứ nhất sở thi xuất hàng, mà lại có giá trị không nhỏ, Lý Bình An không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếp tục dò xét, vậy mà lại có thu hoạch. Theo một bộ nữ thi trong bụng, lấy ra khối thỏi vàng, ước chừng 3 lượng đã trọng. Nuốt vàng tự sát. Lý Bình An lần thứ nhất thấy kiểu chết này, dùng vàng thỏi trọng lượng rơi chết, không chỉ quá trình dài đằng đẵng thông thả, thống khổ còn hơn xa qua tự vẫn, gặp trở ngại. Chỗ tốt duy nhất, đại khái liền là có thể hoàn chỉnh bảo trì khi còn sống bộ dáng. Khi còn sống nhất định là cái yêu ăn mặc cô nương. Lý Bình An giúp nữ tử chỉnh lý di dung, may và thi thể tổn hại, xem như nàng dùng tiền mời tới nhập liệm sư. Còn sót lại đại nhân thi hài dò xét xong, đáng tiếc không thể chúng liền tăng nguyên. Còn có hai nam một nữ ba cái hài đồng thi hài, lớn 6-7 tuổi, nhỏ 3-4 tuổi, trên thân trải rộng vết roi, máu tươi nhiễm thấu áo tù, ngục tốt thẩm phạm nhân không nhìn tuổi tác, thậm chí sẽ cố ý tại trước mặt cha mẹ cha tấn hài tử, rất dễ dàng liền có thể cầm tới mong muốn cầu cung. Thói lời như thế, ta chẳng qua là một cái thăng đấu tiểu dân. Lý Bình An lắc đầu thở dài, lấy ra công cụ chữa trị đồng thi vết thương. Hài đồng cùng những đại nhân kia khác biệt. Đại nhân có độc lập tư duy, thưởng thụ lấy phạm nhân chỗ tốt, bỏ ra phạm nhân các bạn, có nguyên nhân có quả, chết cũng là đáng đời. Hai đồng tỉnh tỉnh mê mê, còn không dành thế sự, liền sẽ để người cảm thấy đáng thương. Lý Bình An đồng tình thì đồng tình, nhưng cũng lý giải triều đình cách làm, thậm chí có mấy phần duy trì. Dung Liên ngồi chi pháp trấn nhiếp quan lại bất tính, mới có thể tránh miễn xuất hiện chết một cái giàu ba đời phạm nhân, họa không kịp gia đình điều kiện tiên quyết là phúc không kịp gia đình. Có đồ vật. Lý Bình An chữa trị phần bụng vết thương lúc, ngón tay rõ ràng cảm giác được có dị vật. Cái kẹp theo vết thương tham tiến vào, kẹp ra cái da thú bao bọc, lau sạch sẽ vết máu sau mở ra xem, bên trong chỉ bao lấy phong thư tiên. Da thú mặt trái, lít nha lít nhít viết chữ nhỏ, còn có mười mấy bức hình người bức họa. Đại thiên khí. Lý Bình An cấp tốc quét qua chữ viết, lại là đạo môn bí truyền luyện tạng nội tráng chi pháp, sau khi luyện thành dạ dày lại không ngừng mạnh lên. Ăn được nhiều, tiêu hóa tốt. Ăn một bữa người khác ba bữa cơm, ăn một điểm ăn chống đỡ người khác ăn ba phần. Chương 7, Bần tăng chí cương đạo gia quý sinh. Luyện võ không vì chém giết, chỉ vì cường thân, hộ đạo. Đại thiêm khí luận uy lực còn không như sắt tối công, dù sao dạ dày mạnh hơn cũng không sánh bằng quyền cước đao kiếm, tác dụng của nó là ăn nhiều ít kéo ích thọ duyên niên, tăng thêm đoán thể tốc độ. Sau khi tu luyện thành, có một bảo mệnh bí thuật vì hộ đạo sử dụng. Lý Bình An thấy bảo mệnh nhị chữ, lập tức hứng thú, xem xét tên là Kim Thiểm Hơi Thở Pháp Môn. Trong ngày thường tu luyện đại thiêm khí, dạ dày sẽ ẩn dưỡng một đoàn chân khí, tích lũy tháng ngày uy lực không ngừng tăng trưởng, cùng kẻ địch lúc đang chém giết, thừa hắn không sẵn sàng một miệng phun ra. Chân khí vô hình vô chất, khó lòng phòng bị, có thể nhất kích mất mạng. Tốt pháp môn. Lý Bình An không khỏi tán thưởng lên tiếng, pháp môn này cùng mình cực kỳ phù hợp. Dựa theo bí thuật nói, ẩn dưỡng 10 năm có thể phá áo giáp, bao hàm khí 100 năm liên thành tường cũng có thể mặc đấu. Ta ẩn dưỡng 1 năm, một ngụm chân khí phun ra, có thể hay không băng sơn liệt thạch, đoạn sông ngăn nước. Lý Bình An thu hồi gia thú, mở ra phong thư xem xét, trên đó viết phạm nhân gia tộc giấu kín tài bảo chỗ, yêu cầu người thừa kế chỉ thiên thể. Diễn uy viễn hầu phụ cả nhà, bằng không liền ngũ lôi banh đỉnh, chết không toàn thây loại hình. Chuyện này giao cho người đến sau đi. Lý Bình An mang tới bức mực, đem lại tiềm khí toàn thiên bổ xuống, xa mỏng chiếu đến hình người bức họa miêu tả, cố đạt được không kém mảy may. Sau đó đem ra thú bọc lấy phong thư, một lần nữa may trở về thi hải trong bụng, giả bộ như không có phát hiện, chưa có xem. 3 ngày sau, Lý Bình An đem thi hải chôn, liễm thi phòng lại tới một nhóm. Cửu tộc liên quan đến mấy trăm người, biên giới thân thích đưa đi cửa chợ bán thức ăn chặt đầu, trực hệ trọng phạm lặp đi lặp lại nghiêm hình tra tấn, thẩm vấn có không đồng ưu. Có hay không không trọng yếu, thậm chết liền kết án. Mùng 7 tháng 11, Bắc Phong lẫm liệt. Cửa chợ bán thức ăn sớm liền vây đầy bách tính, rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt náo động. Trên trăm phạm nhân tại pháp trường quỷ thành một hàng, trong cổ cắm vong mạc bài, giống như là đợi làm thị xúc vật. Đao phủ ôm ấp mảng lớn đao, rèn luyện sáng loáng, chỉ còn chờ giám trạng quan hạ lệnh, một đao liền đem phạm nhân chém đầu. Mấy ngày trước đây triều đình gián báo cáo, Lương Châu Lô thị dính líu lưu phản, hôm nay bắt đầu chu cựu tộc. Đây là đại càn thứ nhất chu cựu tộc đại án, hấp dẫn khắp kinh thành bách tính vây xem, từng cái rỗi cổ xem chặt đầu. Lý Bình An áng chừng tay đứng ở trong đám người, chờ lấy chém xong đầu nhặt xác thể. Trung quanh bách tính rối bời nghị luận, có nói Lô thị là ngụy triều hoàng tộc sửa họ, có nói là ngụy triều trọng thần hậu nhân. Không ai hoài nghi là hoàn án, vậy hạ nói ai là phản tặc người đó là phản tặc. Buổi trưa ba khắc, dương khí thịnh nhất. Giám trạng quan theo ký lệnh trong ống rút ra lệnh bài, ném ở pháp trường lên. Hành hình. Đao phủ gỡ xuống vong mạng bài, đối mảng lớn đao phun ra khẩu rượu, đối phạm nhân cổ giơ tay chém xuống. Giang giác. Đầu lăn trên mặt đất lăn, trong cổ bắn ra máu tươi. Tốt, tốt, tốt. Dân chúng ầm ầm gọi tốt, thấy đầu người rơi xuống đất, thấy máu tươi bắn tung tóe. Trên mặt hiện hiện hương phấn đỏ thẫm, gặp người chết ta sống, liền lòng sinh thoải mái. Đao phủ nghe được tiếng hoan hô, mặt lộ vẻ tự mãn, lần nữa vung đao lại là một cái đầu lâu rơi xuống đất. Tên này phạm nhân trẻ tuổi hòa lực tráng, cũng hoặc là chết quá mức oan khuất, trong cổ huyết phi tung tóe xa 6-7 thước. Phi, suối quẩy. Đao phủ nôn một ngụm máu nước bọn, lau mặt một cái bên trên máu tươi, vung đao lại chạm. Bách tính tiếng khen liên miên bất tuyệt, như gợn sóng cao thấp chập trùng. Lý Bình An đứng ở trong đám người, cơ hồ coi là đi tới tà đạo hội nghị hiện trường. Đống nhiên hiểu rõ, không có người quan tâm đây có phải hay không là hoàn án. Dân chúng xem chặt đầu liền cầu vui lên, chỉ cần quỷ đầu đao không phải chém vào trên đầu mình, hô to Ngô Hoàng Vạn Tuế chuẩn không sai. Hành hình kết thúc, bách tính hướng 4 phương 8 hướng tán đi, phấn khởi còn chưa rút đi, kích động cùng người nói không ngừng. Tỷ như cái kia máu phun 6 thước phạm nhân, tỷ như cái kia viên 2 mắt trừng thiên đầu người, cũng hoặc là hẹn xong sáng sớm ngày mai chút đến, chiếm cái gần phía trước vị trí. Về sau một đoạn thời gian rất dài, đây đều là nói chuyện say xưa để tải câu chuyện. Lý Bình An đẩy xe ba gác nhặt xác, một tấm chiếu bọc lấy một người đầu cùng thân thể, kéo trở về may bên trên, không thể án sai. Có khác 20 mấy cái liễm quan đồng hành, lề mà lề mề chuyển thi thể, một bộ cũng không muốn thu nhiều. Chu Cửu tộc mà chết, chắc chắn đoan khí trùng thiên. Ngoài kinh nha rơi xuống thông trì, ai cũng không muốn tiếp công việc này. Các vị gia gia, thúc bá, đều kéo đi ta cái kia đỉnh thi. Lý Bình An nhiệt tình cùng đồng liêu chào hỏi, nôn từ khẩn thiết, nghĩa bạc vân thiên. Lao An có một đứa cháu ngoan. Liễu Quan nhóm dồn dập tán dương, đối Lý Bình An sinh ra mấy phần hảo cảm. Cũng tránh không được có ý đồ xấu ra hỏa, ngoài miệng nói xong dễ nghe lời, đáy lòng thầm mắng làm sao lại ngươi có thể ra mặt. Cửa chợ bán thức ăn liền chém 3 ngày. Liễm thi phòng chỉ có 2-3 trượng phương biên, nằm bày không thả ra, chỉ có thể để bọn hắn đứng đấy. Người sát bên người, lít nha lít nhít. Lục Gia Khiêm thi tới một lần, cùng hơn 200 ánh mắt đối mặt. Đứng tại môn trần chờ một lát, tiền cũng không cần, vứt xuống thi hải xoay người chạy, về sau càng là nửa vầng trăng không. Này này, lúc chạm vào tối, Lý Bình An uống 3 chén lớn gan heo cháo, luyện nửa canh giờ thiết tối công, ngồi ở trong sân lĩnh hội đại thiểm khí. Ngồi quỳ chân như thiểm, đóng chặt hai mắt, 10 ngón đan sen, minh quên tạm niệm. Câu nói này có hình ảnh so sánh, còn dễ hiểu. Cao Tôn Ngũ Linh, động rượu bắt môn, không ú không nghe thấy, thu khí tụ khói. Lý Bình An chau mày, hai mắt mở mịt, rõ ràng từng chữ đều biết, liền là nghĩ mãi mà không rõ khẩu quyết hàm nghĩa. Thật chẳng lẽ không luật học? Võ đạo tu hành chia làm thể thuật, chân khí. Thể thuật cánh cửa thấp, công pháp đơn giản dễ hiểu, tu luyện công hiệu nhanh. Người bình thường có công pháp, bạc, kiên trì mấy năm liền có thể đoán thể đại thành, về sau tối cốt, luyện đạn, tẩy tủy, thậm chí cả trong truyền thuyết thay máu tông sư, từng bước một đi đến cơ thể người đỉnh phong. Chân khí thì khác biệt, cần bên trên căn châu đáo, nội tính, thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Lại vận chuyển chân khí quá trình cực kỳ hung hiểm, một khi luyện sai liền hủy trải qua đoạn mạch, thần tiên khó cứu, cần sư tôn cẩn thận chỉ bảo, kịp thời sửa chữa sai sửa lại. Đại thiêm khí đan sen cả hai ở giữa, đã là luyện tạng bí thuật, lại có dưỡng khí pháp môn. Bởi vì không cần vận chuyển kinh mạch, đại thiêm khí tu luyện an toàn rất nhiều, thế nhưng công pháp khẩu quyết huyền ảo khó hiểu, cần ngộ tính thiên phú, danh sư chỉ bảo. Lý Bình An suy tư, mua mấy quyển đạo kinh đọc, có hay không có thể khuyên nghi hoặc. Đông đông đông. Gõ cửa tiếng biết thai nhức óc, đồng thời truyền đến to tiếng gào. Mở cửa, mở cửa. Lý Bình An đi vào liễm thi phòng, lần theo khe cửa quan sát, đứng ở phía ngoài cái hùng tráng hòa thượng. Thân cao 8 thước, cao lớn và bỡ, mùa đông khắc nghiệt chỉ choàng kiện đơn bạc tăng bảo, lồng ngực trần trụi cơ bắp, sáng loáng như hoàng kim rèn đúc. Lý Bình An lui ra phía sau mấy bước, tay lùi về ống tay áo nắm chặt đôi túi. Đại sư tới làm cái gì? Bần tăng Chí Cương, triều đình kim bài người làm văn hộ. Chí Cương từ phía sau lưng xách xuất cụ thi hải, huynh đệ để cho người ta đánh chết tại bên ngoài, bần tăng đến giúp đỡ lá dụng về tội, thỉnh cầu quấy rầy mấy ngày. Lý Bình An thoáng nhẹ nhàng thở ra, tay phải vẫn nuốt ở tay áo, tay trái đi mở cửa. Đại sư mời đến. A Di Đà Phật. Chí Cương một tay tuyên tiếng niệm Phật, cái đầu lớn lên so khung cửa cao, không đủ thân thể mới có thể đi tới, đem thi hải sắp đặt tại liễm thi phòng. Thí chủ nơi này còn có thức ăn, chỉ có gan heo cháo. Lý Bình An có bổ sung câu, đại sư nếu không ăn ăn mặt, có thể một lần nữa chịu một nồi làm cháo. Chí Cương từ trong ngực lấy ra hạt bạc vụn, đưa lại thu hồi đi, ngón tay nào nặng tách ra thành hai nửa, mới đưa nhỏ đưa cho Lý Bình An. Lại nấu một nồi, nhiều thả gan heo. Lý Bình An thấy tăng nhân nguyện ý đưa tiền, lại có chút eo kiệt hẹp hỏi, nguyên bản cảnh giác tâm buông xuống hơn phân nửa. Thủ quy củ, tiền tới không dễ, đại khái suất không là người xấu. Đại sư mời vào trong. Lý Bình An mang Chí Cương đi vào sân sau, an bài đệm giường, đem thừa nửa nồi cháo thịnh ra tới, lần nữa nhóm lửa nấu cháo. Một lát sau, Chí Cương uống liền chín chén cháo, bụng không thấy chút nào trướng, lau miệng nói ra. Đáng tiếc không có rượu, trong miệng phai nhạt ra khỏi cái chim tới. Chương 8, giang hồ đại hiệp hôm sau. Sáng sớm, Lý Bình An theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lần đầu tiên trước nhìn về phía cửa sổ. Bệ cửa sổ vung cắt miệng không có bất kỳ cái gì dấu vết, quạt tóc bình yên thắt ở góc cửa sổ bên trên, lúc này mới mặc quần áo rời giường. Trong phòng khách không có mưa ai, liễm thi phòng thi thể vẫn còn ở đó. Tên này ra cửa đều không có động tĩnh. Lý Bình An đánh hai cái ngáp, mông lung hai mắt nhóm lửa nấu cháo. Tối hôm qua trong sân lần thứ nhất có người ngoài, vẫn là cái liếm máu trên lưới lao, giết người mà sống giang hồ lãng khách, một đêm đều là nửa ngủ nửa tỉnh. Thừa dịp cháo không có quen, lăng không đá chân luyện tập thiết thối công. Thối pháp chiêu thức càng là thuần thục, dược hiệu thời gian bên trong, liền có thể nhiều đá mấy chuyến. Lửa nhỏ chầm nấu một khắc đồng hồ, xốc lên nổi nóng hôi hổi, mùi gạo, mùi thịt đập vào mặt. Lý Bình An nấu cháo quen tay hay việc, đem heo nội tạm tại đạm nước muối bên trong, ngâm 2 phút đồng hồ, mùi tanh khứ trừ hơn phân nửa, đun sôi sau mang theo tươi hương. A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật theo phía sau lưng truyền đến, Chí Cương nửa mở tăng bảo, cười híp mắt nhìn xem nổi. Lý Bình An khách khí nói, đại sư cùng một chỗ ăn. Thiện hai thiện hai. Chí Cương dường như không hiểu lời khách khí, vậy vệ ngồi tại trên mặt đế đá, duỗi cổ trở lấy xới cơm. Lý Bình An bất đắc dĩ, mang tới 2 cái bát được đầy. Chí Cương cũng không sợ nóng, bước lên bọt khí cháo thịt hơi ngửa đầu liền uống xong, thoải mái thở hắt ra, lại đới thêm một chén nữa chậm rãi uống. Đa tạ cư sĩ, bần tăng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đợi hộ bộ phát làm văn hộ bạc, chắc chắn đem tiền cơm bổ sung. Lý Bình An hơi ngẩn ra, làm sao cũng không nghĩ tới, Chí Cương ăn trực nguyên do lại là không có tiền. Tại trong ấn tượng của hắn, tung hoành giang hồ cao thủ đều là kẻ có tiền, ăn cơm ở trọ mấy tỏi bạc, tiện tay khen thưởng đều là bằng lá. Dùng đại sư bản lĩnh, kiếm tiền không khó lắm a? Không khó, cũng khó. Chí Cương dọc theo bát xôi theo mà hút cháo, đi cướp bóc đoạt bạc, dễ dàng, thành thành thật thật kiếm tiền, rất khó. Lý Bình An nghi ngờ nói, đang cách buôn bán cũng không khó kiếm tiền đi, tỉ như mở võ quán, áp tiêu, hoặc là trông nhà hộ viện. Kinh thành võ quán đơn giản không nên quá kiếm tiền. ví như kim đao võ quán, môn hạ ký danh đệ tử mấy trăm, mỗi tháng chỉ chén thuốc phí liền kiếm mấy ngàn lượng, càng chớ luận còn có mặt khác thu nhập. Võ quán tiêu cục quả thật có thể kiếm nhiều tiền, chẳng qua là các môn các phái đã sớm vòng ranh giới, bọn người buôn nước bọn không xen tay vào được. Chí Cương nói ra, đến mức trong nhà hộ viện, vậy cũng là trên giang hồ bất nhập lưu mới làm, bần tăng trên giang hồ có tên có tuổi, há có thể làm loại kia thấp hèn sự tình. Lý Bình An nhíu mày, cao thủ kia làm sao kiếm bạc? Đoán thể cảnh liền tốn hao không nhỏ, đến tối cốt, luyện tạng, một năm ánh sáng tu luyện liền phải mấy ngàn lượng bạc. Nghe La sư huynh giảng giải, kim đao võ quán theo ký danh đệ tử trên thân kiếm bạc, cơ bản đều phụ cấp đi môn bên trong chân truyền, mới có thể duy trì các triều đại cao thủ không ngừng. Hắc hắc, ngoại trừ đoạt cùng trộm, còn có thể làm sao tới? Chí Cương đang khi nói chuyện lại đựng chén cháo, bần tăng nhận biết cao thủ, thanh danh lan xa, sơ lưu lạc giang hồ lúc tìm nơi nương tựa người ta, làm cửa khách. Sau này ở lâu mới biết được, cái thằng kia mặt ngoài hành hiệp trượng nghĩa, sau lưng nuôi sơn tặc bốn phía cướp bóc, cướp tới bạc lưu lại hai thành, tốn hao một thành sửa cầu trải đường, thành dân chúng trong miệng đại hiệp, đại thiện nhân. Hai thành, một thành. Lý Bình An hỏi, vậy còn có bảy thành đâu? Chí Cương cười nhạo nói, bảy thành là quan lão gia, cái thằng kia có thể được ba thành vẫn phải xem người ta vẻ mặt. Lý Bình An thần sắc cảm đạo, đối giang hồ rất có vài phần thất vọng, nghĩ lại, trên đời có nhiều lừa đời lấy tiếng người, không thể vơ đũa cả nắm. Cái kia bị đại hiệp có chữ số gì? Quyền Trấn Hà Lạc, Lý Vân Thiên. Chí Cương trên mặt niệm ai, cái thằng kia nguyên danh Lý Nhị Cầu, tự xưng là Nghĩa Bạc Vân Thiên, thành danh về sau liền sửa lại cái tên như vậy. Lý Bình An chật chật lưỡi, quả nhiên là cái đại hiệp. Trong ngày thường đi ăn tứ quán rượu nghe tin tức, Quyền Trấn Hà Lạc tên Lý đại hiệp xuất hiện không dưới ba lần. Đại Càn diện tích lãnh thổ vạn dặm, nhân khẩu ngàn tỷ, có thể làm cho kinh thành bách tính nói chuyện say xưa nhân vật, đều được xưng tụng một phương hào kiệt. Phù phù phù. Chí Cương đem cuối cùng một bát cháo uống xong, vuốt mé bụng, điểm tâm năm phần no bụng vừa vặn. Bần tăng đi nha môn muốn bạc đi. Ba bước hai bước rời đi sân nhỏ, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Bình An vừa uống xong chén thứ nhất, nhìn xem trống rỗng nổi, đống nhiên hiểu rõ Chí Cương giảng chuyện giang hồ mục đích thực sự. Trộm đạo hút cháo. Hoa thượng này, làm thật có chút ý tứ. Bởi vì tối hôm qua không ngủ chân thật, Lý Bình An luyện qua thiết tối công, liền nằm tại tiêu giao ghế dựa bên trên ngủ gà ngủ gật. Mùa đông mặt trời ngắn, lúc chạm vạng tối sắc trời cũng có chút đen. Lý Bình An ở trong viện phủ lên phong đăng, chờ đến giờ dậu hơn phân nửa mới nghe được tiếng mở cửa. A, thơm quá. Chí Cương không hổ là võ đạo bên trong người, cách liễm thi phòng thi sú cũng có thể ngửi được vị thịt, gấp đi mấy bước liền gặp được đầy bàn thịt rượu. Đại sư thỉnh. Lý Bình An mở ra bình rượu, tràn đầy rót hai bát. Tam đương quán rượu tiêu đao tử, đáng tiếc đại sư tới hơi trễ, rốt cuộc uống không đến 10 giảm thơm. Vương trưởng quỹ sau khi chết, 10 giảm hương liền đổi chiêu bài, đổi nghề bán thịt kho thực phẩm chín. Ngay sau đó một nhà khác 10 giảm hương treo bảng tên bán rượu, thật lớn cửa hàng, thượng hạng vị trí, đáng tiếc nhưỡng rượu biến mùi vị. Vừa mới bắt đầu khách khứa như mây, rất nhanh liền trước cửa có thể răng lưới bắt chim, bây giờ khoảng cách đóng cửa không xa. Cướp tới sinh ý, làm không lâu dài. Chí Cương nhìn xem rượu trong chén, rất muốn bưng lên tới làm, sờ lên trong nội bạc, chỉ có thể nhịn được trong bụng sâu tham ăn. Cư sĩ chẳng lẽ muốn cầu cạnh bần tăng? Không có. Lý Bình An nói ra, đơn thuần muốn mời đại sư uống rượu. Tương lai thế nào thiền ta xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đại sư lại mời ăn trở về là được. Chí Cương buổi sáng giảng chuyện giang hồ, vô luận chân thực hoặc là hư cấu, cũng có thể làm cho Lý Bình An nhận thức đến tối đời hiểm ác. Danh mãn giang hồ đại hiệp, sau lưng có thể là thổ phỉ tập nhân. Tương lai nếu có cơ hội xông xáo giang hồ, trừ mình ra bóc, người nào cũng không thể tin. Đơn này phần cảm ngộ, đáng giá được cả bàn rượu thịt. Chí Cương xác nhận nói, chỉ đơn giản như vậy. Lý Bình An gật đầu, chỉ đơn giản như vậy. Uống rượu sao có thể dùng bát, quá không thoải mái, thượng đẳng con. Chí Cương bắt lấy vỏ rượu, há mồm liền hướng trong bụng rót, 10 cân rượu lại một hơi uống sạch sành sanh, thoải mái đánh cái giải nấc. Thoải mái. Đưa tay kéo xuống đầu đùi gà, nguyên lành lấy điển vào trong miệng, răng rắc nhấm nuốt, trong thịt hòa với nát xương nuốt xuống. Sau đó một ngụm rượu một ngụm thịt, gió cuốn mây tan càn quét tất cả mọi thứ. Lý Bình An ngồi tại đối diện, thiền ngâm chấm rót, theo miệng hỏi, đại sư đi nhà môn muốn tới bạc sao? Treo giải thưởng tốt tiếp, bạc khó phát. Chí Cương giải thích nói, lệnh treo giải thưởng là hình bộ ký phát, phạm nhân đầu do đại lý tự hành nghiệm, bạc do hộ bộ cấp cho, ba cái nha môn dò xét lẫn nhau, tránh cho có người mạo hiểm lĩnh tiền thưởng. Lý Bình An lập tức im lặng, đại can lục bộ liên quan đến một nửa, chỉ riêng là từng cái nha môn chạy một lần liền phải 3 năm ngày thời gian. Ở giữa gặp được điểm khó xử, kẹp lấy quá trình không đi, nói không chừng còn phải lần nữa chạy một lần. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Chí Cương nổi giận mắng, bần tăng đi hình bộ mở giấy nhắn tin, gặp được cái xấu xí thư lại, nói hầu tử trợ cấp mức không đúng. Lặp đi lặp lại hạch toán mấy lần, lại hoài nghi hầu tử không chết, nhất định phải đại lý tự nghiệm thi, cụ thể thời gian không xác định. Hầu tử liền là Chí Cương chết huynh đệ, biệt hiệu sáu tay tiên vượng, cũng là triều đình kim bài người làm văn hộ. Lý Bình An nghe được ý vị của nó, tiểu lại cố ý tìm lý do kéo dài từ chối, rõ ràng là muốn đòi chỗ tốt, thế là mở miệng nhắc nhở. Đại sư chuẩn bị chút lợi là tiền, hoặc là đáp ứng cái kia thư lại điểm một tầng bạc, chắc chắn làm việc thuận lợi, có thể còn có thể lấy thêm trợ cấp. Thư lại thuộc về tư lại một loại, nhìn như không ra gì cấp, kỳ thực quyền lợi cực lớn. Như là tính toán tiền trợ cấp loại chuyện nhỏ nhặt này, các quan lão gia cũng sẽ không đi làm, chỉ còn chờ thư lại coi là tốt đóng dấu hòa quyền, nhiều tính ít tính cũng không rõ ràng. Chí Cương lông mày nhíu lại, ngươi gọi bẩn tăng đi đút lót, cũng không tính đút lót. Lý Bình An nói ra, chỉ là vì mau mau làm xong việc, chớ có trì hoãn quá lâu, từng tới năm đều lấy không được tiền bạc. Chí Cương loảng xoảng một tiếng nâng cốc đàn ngồi xổm trên bàn, thiếu chút nữa quẳng cái đập tan. Bần tăng nếu là một lòng cầu bạc, dứt khoát liền đi cướp bóc, tới lại nhanh lại nhiều, tả hữu đều là vi phạm phạm tội, hà tất thấp kém lượn quanh một cái ngã ba. Chương 9, đề hình tống tử Lý Bình An trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Phong đăng treo ở nhánh đào bên trên, hào quang nghiêng rơi xuống dưới, chiếu Chí Cương khổng lồ đầu chọc chiếu sáng rạng rỡ. Chí Cương thân cao 8 thước có thừa, hai người ngồi đối diện, Lý Bình An cả người đều bao phủ tại cái bóng bên trong. Đại sư, trên người ngươi ánh sáng sáng quá, đâm đến mắt của ta. Lý Bình An đứng dậy lấy xuống phong đăng, treo ở phía sau mình, lập tức không có bóng mở. Chí Cương nhìn chằm chằm phong đăng nhìn rất lâu, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói này, xem Lý Bình An tầm mắt cũng thay đổi. Theo quát lớn, xem thường biến thành tán thưởng, mơ hồ lại có mấy phần cảm kích. Cư sĩ nói ẩn chứa chí lý, Bần tăng không đọc hàng trăm quyển Phật kinh, cho đến hôm nay mới vừa minh ngộ sư tôn khổ tâm. Đại sư quá khen. Lý Bình An nói ra, huống chi ngươi nói cũng không sai, đốt lót nhận hối lộ cùng cướp bóc đốt giết đúng là cùng một loại tội. Người sau trực tiếp tác dụng tại thân thể bên trên, đau đớn đến nhanh, bách tính liền hận thấu xương. Người trước thủ đoạn che giấu, lặng yên không tiếng động bóc lột cướp đoạn, trong ngày thường nhìn như không quan trọng, tích lũy thắng ngày bạo phát lúc đi ra liền muốn thay đổi triều đại. Cư sĩ có chỗ không biết, là Bần tăng lấy tướng. Chí Cương giải thích nói, năm đó theo trong chùa ra tới, lòng mang oán giận, tuyên dương khắp chốn Phật tổ đã tịch, Phật pháp đã diệt, cùng hôm nay sao mà tương tự? Không biết đại sư ở đâu tòa miếu tu hành. Lý Bình An đối lai lịch của hắn rất là tò mò, kinh thành hòa thượng nghiêm cấm rượu thịt thức ăn mặn, thế nhưng từng cái hốc đầy bụng vệ, còn không bằng Chí Cương giống tên hòa thượng. Tây Bực, Kim Cương Tự. Chí Cương mang theo vỏ rượu ực một hớp, đại hoặc đến hiểu rõ ràng tâm tình tự tốt, nói liên miên lại nhại giảng giải chính mình lai lịch. Kim Cương Tự ở vào Ung Châu Chí Tây, cơ hồ ra đại càn quốc cảnh. Chí Cương thở nhỏ ngay tại trong chùa sinh hoạt, đọc Phật kinh tu hành võ đạo, sau này sư tôn kế thừa chủ trì vị trí, bắt đầu cải biến Kim Cương Tự tôn chỉ. Theo ẩn thế tính tu biến thành mở cửa đón khách, còn học tập trung nguyên Phật môn vòng đất hai, thu hương hỏa, tố pháp sự, cung cấp bài vị các loại phương pháp kiếm tiền môn. Kim Cương Tự thanh danh lớn, tín đồ nhiều, bạc kiếm như núi như biển. Nhưng mà trong chùa tăng nhân lại không tâm lễ Phật, một lòng nghiên cứu như thế nào khuyết trương đất này, tụ lại tín đồ, hơn 10 năm ở giữa liền thành Ung Châu ít có danh môn đại phái. Từ đó về sau, Kim Cương Tự lại không là Phật môn chủ miếu. Chí Cương nói ra, Bần tăng không vừa mắt, cùng đồng môn ra tay đánh nhau, trở thành mục tiêu công kích, cuối cùng bị trục xuất cửa miếu. Những năm này xông xáo giang hồ, biết được dân gian khó khăn, lại phải cư sĩ chỉ hạt mới vừa minh ngộ. Vô luận thủ đoạn đúng sai, sư tôn sắc thực tuyên dương Phật pháp, độ hóa Ung Châu trăm vạn tín đồ thành kính lễ Phật. Trăm vạn tín đồ. Lý Bình An tầm mắt ngưng lại, Ung Châu chỗ cực tây, từ xưa liền dân phong dũng mãnh. Mấy chục năm trước Ngụy triều hoàng đế, liền là theo Ung Châu khởi binh, một đường thế như trẻ tre đánh vào kinh đô. Kim Cương Tự trăm vạn tín đồ, tựa như là tùy thời nổ tung thùng thuốc nổ, người hữu tâm thêm chút kích động liền là đại sự kinh thiên động địa. Đại sư nếu hiểu rõ chủ trì khổ tâm, có hay không dự định trở về chùa bên trong tu hành? Lý giải sắp xếp hiểu, Bần tăng vẫn không tán đồng. Chí Cương nói chắc như đinh đóng cột, ngựa khí cực kỳ kiên định, Bần tăng sẽ không cải biến chính mình Phật pháp, bất quá sẽ không bao giờ lại đi mắng Phật môn đã chết. Lý Bình An nhìn xem đầy bàn chén bàn bừa bộn, chế nhạo nói, đại sư ăn thịt uống rượu, còn có thể có Phật pháp. Thân thể là hết thệ căn bản, không ăn thịt luyện thế nào võ, không luyện võ lại thế nào độ hóa ma đầu. Chí Cương lung lay cắt to bằng cái bát nắm đấm, chỉ dựa vào Phật kinh độ hóa không được ma đầu, nắm đấm nhất định phải cứng rắn, nói không thông liền đánh cho hắn bỏ xuống đồ đao. Đại sư lại cao lại vừa cứng. Lý Bình An không khỏi giơ ngón tay cái lên, Chí Cương nói rất có đạo lý. Tuyên dương tín ngưỡng không thể chỉ dựa vào miệng, còn muốn có năm đấm, hai tay bắt hai tay đều muốn cứng rắn. Chí Cương đạt được tán đồng, lập tức dẫn vì chi kỷ, Phật môn nguyên bản không cấm rượu thịt nữ sắc, sau này chịu Thiền Tông ảnh hưởng, mới vừa cấm này cấm cái kia. Bần tăng tu chính là Nguyên Thủy Mật Tông, so những Thiền Tông đó dối trá con lựa chọn, cảnh giới cao gấp trăm lần, đuổi sát Phật tổ. Lý Bình An bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao tên này biệt hiệu cùng tăng. Chỉ mấy câu nói đó, đuổi ra chùa miếu liền không oan, không có bị đánh chết liền là ngã Phật từ bi. Đại sư còn không giới nữ sắc, an sắc, tính vậy. Chí Cương một tên hòa thượng, vậy mà trích dẫn nho ra kinh điển, Bần tăng bình sinh tam đại yêu thích, ăn thịt uống rượu đi dạo thanh lâu. Lý Bình An nói chuyện mang theo đau xót, đại sư cực kỳ tiêu sái. Chí Cương trà trộn giang hồ mười mấy năm, sớm đã hiểu được nghe lời nghe âm, vừa cười vừa nói, đợi triều đình phát làm văn hộ bạc, thỉnh cư sĩ đi Xuân Phong lâu uống rượu. Lý Bình An liên tục từ chối nói, không được, này nhưng không được. Chí Cương nói ra, cư sĩ mỗi lần đi qua Xuân Phong lâu, ít thì quan sát một lát, nhiều thì đứng nửa canh giờ, trong mắt đều nhanh chui vào, chớ có để nén bản tâm. Lý Bình An nghĩa chính luôn từ nói, ta là xem cô nương tại bên ngoài lạnh, cùng đi trong phòng ấm và ấm áp, liền sẽ không đông lạnh bị bệnh. Người tên này, tốt dày ra mặt. Ha ha ha. Hai người bèn nhìn nhau cười, chủ đề bắt đầu không nghiêm chỉnh lại. Chí Cương lưu lạc giang hồ mười mấy năm, cơ hồ đi khắp đại cản 36 châu, đi qua câu lan nhiều vô số kể, nói lên các nơi hoa khôi tin khẩu nhận ra. Lý Bình An kiếp trước không ít soạt tiểu tỷ tỷ khiêu vũ, tài nghệ có lẽ kém chút, gợi cảm còn hơn, thêm chút miêu tả liền để Chí Cương hai mắt tỏa ánh sáng. Nam nhân vui sướng chỉ đơn giản như vậy, ăn thịt, uống rượu, trò chuyện nữ nhân. Đảo mắt đã qua nửa tuần trăng. Chí Cương cầm lấy hình bộ mở giấy nhắn tin, ngày ngày chạy đại lý tự nha môn, thúc giục phái người đi nghiệm thi. Còn sót lại vài đồng tiền bạc rất mau ăn xong, chỉ có thể ở liễm thi phòng xin ăn cỏ ở cái kia thư lại nhường đại sư như thế bị quất, đợi rời kinh lúc muốn hay không giáo huấn một ít. Chí Cương lắc đầu cự tuyệt, thư lại hoài nghi phù hợp luật pháp, chương trình, trên giang hồ xác thực có người mạo hiểm lĩnh trợ cấp, bẩn tăng có tư cách gì giáo huấn? Lý Bình An ngạc nhiên, hòa thượng này không chỉ trích dẫn nho ra, lại còn tuân pháp hiểu pháp. tính tình tùy tiện hào phóng, hết lần này tới lần khác làm việc cẩn thận, cùng thoại bản diễn nghĩa bên trong giang hồ khách một trời một vực. Chí Cương là bị quân sáo tuần phục sao? Tuyệt đối không phải. Một cái tăng nhân uống rượu ăn thịt đi dạo thanh lâu, tự xưng là có thể so với Phật tổ, bực nào phản địch, như thế nào lại bị triều đình tuần phục? Nói chung là chân chính đắc đạo cao tăng mới có thể bản thân trói buộc, sẽ không đối tiểu lại sinh ra giận dữ. Này, Lục gia đưa tới thi thể còn mới xương cốt, Lý Bình An đang ở sở thi dò xét. Chí Cương đông đẩy cửa ra, hào hứng hô: "Đại lý tự phái để hình tới nghiệm thi." Theo sát phía sau tiến đến cái Lục Bảo Quan Nhi, đầu đội bình cánh mũ ô sa, trong tay dẫn theo dương trúc, nhẹ nhàng một người: "Bản quan Tống tử, thi thể ở đâu?" "Gặp qua Tống đại nhân." Lý Bình An xốc lên một bộ quan tài, bên trong nằm liền là sáu tay thiên vượng. Dù sao cũng là Chí Cương huynh đệ, không dường như bình thường thi hải ném trên mặt đất, đặt ở trong quan tài có thể tránh khỏi sâu ăn chuột cắn. Tống Đề Hình thẳng tiến lên xem xét, nhìn thấy vết thương đầy người thi hải mặt lộ vẻ thương hại. Chí Cương nói ra: "Vân Tăng cùng hầu tử đuổi bắt quỷ đầu đà, cái thằng kia không biết làm sao được tin tức, vậy mà sớm mai phục, nhường hầu tử bản thân bị trọng thương." Tống Đề Hình cẩn thận kiểm tra thi hải, gật đầu nói: "Vết thương hình dạng sâu cạn, hướng đi không đồng đều, hẳn là rơi vào trùng đây." Chí Cương còn nói: "Liều mạng chém quỷ đầu đà về sau, Vân Tăng đi thỉnh tạ thần y, đáng tiếc đã chậm một bước." Tống Đề Hình dùng ngân châm xuyên thấu thi hải tim, nắn nuốt lại toát ra mấy giọt đen kịt huyết dịch, khít hà mùi nói ra: "Trực tiếp nguyên nhân cái chết là phệ tâm tán, chính là quỷ đầu đà độc môn độc thuật." Nói xong theo Dương Trúc lấy ra mấy thứ công cụ, đem sáu tay tiên vượn thi thể lần qua lộn lại nghiệm thương, kiểm xương, cố đạt được không bỏ sót bất luận cái gì chi tiết, thậm chí hạ thể, hậu đình đều không buông tha. Trong lúc đó dùng tiểu đao cắt hư thối ra thịt, kiểm tra thực hư sau lại dùng ngân châm sợi tơ và tốt. Kỹ thuật thành thạo, thủ pháp lưu loát, thoạt nhìn không giống cái triều đình quan viên, càng giống là chuyên trách tu chỉnh người chết dung nhan nhập liệm sư. Chọn vẹn kiểm nghiệm hơn nửa canh giờ, Tống Đề Hình mới vừa thu hồi công cụ. Xế chiều ngày mai đi nha môn lấy nghiệm thi văn thư. Lý Bình An đứng tại cửa ra vào, nhìn rời đi Tống Đề Hình, bước chân nhìn như không nhanh không chậm chậm rãi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chí Cương trầm giọng nói: "Này người là cao thủ." Lý Bình An kinh ngạc nói: "Cao bao nhiêu?" "Ba bốn tầng lầu cao như vậy á?" "Đại sư tại mấy tầng?" "Vân Tăng tại dưới mặt đất." Chư người cố ý làm khó dễ Lý Bình An không rõ ràng Chí Cương cảnh giới võ đạo, người ta không nói, cũng không dễ chủ động hỏi. Ít nhất là thối cốt, thậm chí càng cao. Đó cũng không phải tùy tiện phỏng đoán, Chí Cương trên giang hồ nhục mạ Phật môn, tự xưng là Phật tổ, đến nay không có thiếu cánh tay thiếu chân liền rất lợi hại. Phương Trượng Tâm nhắn nhỏ, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Tống Đề Hình so Chí Cương tu vi còn cao mấy tầng, nhìn một chút nhẹ nhàng thân hình, rất khó nhường người tin tưởng. "Đại sư, Tống đại nhân chẳng qua là cái cựu phẩm quan nhi, có thể hay không nhìn lầm rồi?" "Vân Tăng tu có vọng khí chi thuật, tuyệt sẽ không nhìn lầm." Chí Cương nhìn về phía hoàng cung hướng đi, u nói ra: "Đại càn chuyển thường ngàn năm, lòng dạ thâm sâu khó lường, cư sĩ thật sự cho rằng tùy tiện người nào liền có thể ba lên ba rơi." Lý Bình An nghi ngờ nói: "Phật môn cũng hiểu vọng khí?" Chí Cương lập tức mặt đỏ lên, tranh luận nói: "Đạo môn chính là ngã Phật tử địch, Bần Tăng học vọng khí thuật cũng là vì đi sâu trại địch, tìm hiểu lỗ mũi châu điểm yếu. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?" Chí Cương tiếp liền nói khó hiểu lời: "Cái gì ngũ trọc năm ác, cái gì bồ đề loại hình?" Dẫn tới Lý Bình An cười ra tiếng, liễm thi phòng tràn đầy vui sướng không khí. Hôm sau, Chí Cương theo thường lệ đi nha môn thúc dục sổ sách. Lý Bình An đắp dược cao, đối luyện công cái cọc 333 đá chân. Tu hành lâu ngày, nguyên bản cơ giới cứng đờ thối pháp trở nên có mấy phần linh động, nhất là đánh chân, đạp bước hai chiêu luyện tốt nhất. Người trước dùng cho cất bước bùng nổ, người sau dùng cho leo tường sang tên. Lý Bình An ghi nhớ luyện công sơ tâm, thủ trọng chạy trốn, thứ hai phòng ngự, kém nhất mới là đánh nhau chém giết. Ta liền muốn sống bình an. Lúc xế trưa, Lý Bình An lĩnh hội đại thiệp khí, nghe được thanh âm liền đi mở cửa. Lục gia tiến đến đem thi hải buông xuống, theo ngực lấy ra tấm màu hồng thiệp mời. Qua mấy ngày thanh sơn bái sư, tại Kim Đao võ quán bày yến, Bình An nhớ kỹ đi ăn tịch. Lý Bình An tiếp nhận thiệp mời, mở ra sau khi viết 15 tháng trạm, Vương Thanh Sơn bái sư Kim Đao hiệp vi sư, hơi chuẩn bị rượu nhạt, kính thỉnh đến vân vân. "Chúc mừng Lục gia, Thanh Sơn ca cuối cùng đạt được ước muốn, đến lúc đó ta chắc chắn dâng lên đại lễ." Hai nhà người ở tại cùng một phương thị, làm đều là âm môn nghề, gia gia cùng Lục gia lại là lao giao tình, tuổi tác tương tự hai tiểu hài quan hệ tự nhiên cực tốt. Vương Thanh Sơn lớn hơn 3 tuổi vì mình, Lý Bình An nhỏ hơn 3 tuổi vì đệ. Bởi vì âm môn nghề bị người đối xử lạnh nhạt, hai người thở nhỏ chịu người đồng lứa xa lánh khi dễ, vì chuyện này mà không ít cùng người đánh nhau. Địch nhiều ta ít, đa số thời điểm đều là bị đánh một phương. Vương Thanh Sơn khi còn bé không chỉ một lần thề, định muốn luyện võ mạnh lên, lại không bị người bắt nạt. Lục gia trên mặt cũng không có nhiều vui mừng, thở dài một tiếng nói ra: "Thanh Sơn từ nhỏ liền ương ngạnh, nhất định phải cùng người giang hồ pha trộn, cái kia không phải ta bình dân bách tính cách sống. Đại càn giang hồ cùng bình dân ở giữa, có một tầng như có như không ngăn cách, lẫn nhau hâm mộ lại lẫn nhau xem thường. Một cái cho rằng bình dân mềm yếu có thể bắt nạt, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, sống được không bằng chó. Một cái cho rằng giang hồ không sự tình sinh sản, ánh đao bóng kiếm hiểm tượng hoàn sinh, hôm nay sống ngày mai chết, thế nào so đến được an an ổn ổn tháng ngày?" Lý Bình An an ủi nói: "Lục gia yên tâm, Kim Đao môn truyền thừa trăm năm, thực lực ở kinh thành bài tiến vào trước ba, ngày sau ta gặp Thanh Sơn ca vẫn phải tiếng kêu sư minh đấy." "Trăm năm tính là gì?" Lục gia trừng mắt liếc: "Theo ta tặng tổ cái kia bối liền ở kinh thành kiếm thi, hơn 200 năm đến, thu không biết nhiều ít giang hồ đại hiệp thi hải. Có công ăn việc làm ổn định công hợp, cần phải đi trộn lẫn cái kia đồ bỏ giang hồ." Lục gia nói liên miên lại ngại nói rất nhiều, đối cháu trai cách làm rất không hài lòng. Tóm lại một câu, lăn lộn giang hồ không phải đứng đắn nghề nghiệp. An An ổn ổn quả thật không tệ. Lý Bình An đối với cái này rất là tán đồng, nhưng cũng không cho rằng lăn lộn giang hồ có lỗi, nếu không phải được Kiến Mộc Chi, hắn cũng sẽ đi giang hồ chém giết. Giang hồ hào khí, trượng kiếm thiên ngai, nhiều ít mộng năm nhi. Buổi chiều, Chí Cương ngủ rũ túi đầu trở về, tọa hạ liền uống ba bát rượu, mới vừa tán đi trong lòng nộ khí. Lý Bình An hỏi, nha môn sự tình không thuận lợi. Chí Cương bất đắc dĩ nói, Vân Tăng mang theo nghiệm thi văn thư đi hình bộ, chờ đến trạm vạng tối mới đóng ấn, đi hộ bộ lĩnh bạc bị bắt bỏ, nói treo giải thưởng cùng trợ cấp muốn mở hai phần văn thư. Cố ý làm khó dễ, tổng có thể tìm tới lý do. Lý Bình An đối với cái này sớm có đoán trước, còn biết Chí Cương đến tiếp sau gặp được một chuôi không hợp uy. Kinh thành tư lại đại thể chia làm mấy cái vòng tròn, ví như thư lại vòng, ngục tốt vòng, nha dịch vòng các loại, trong đó thư lại là quan lão ra tay trái tay phải, ở vào tư lại tầng cao nhất. Hình bộ thư lại hướng Chí Cương tác hối không có kết quả, vốn là lòng sinh không vừa lòng. Người bình thường không nỡ bỏ bạc, cũng sẽ không lưng vểnh lên đít nói vài lời lời hay, tiến hành cảm xúc đút lót. Dỗ đến thư lại cao hứng, có thể liền trong sạch xử lý một chuyện, ít nhất sẽ không lại cố ý dở trò xấu. Hết lần này tới lần khác Chí Cương một không cầm bạc, hai không nuốt mông ngựa, tựa như cái không thích sống chung dễ thấy bao, vừa vặn dùng tới bắt bóp run bình vào vai phòng. Chỉ cần thư lại vòng thông cái gió, Chí Cương liền khỏi phải nghĩ đến hoàn thành sự tình. Cái khác người giang hồ nhìn thấy, đường đường cùng tăng Chí Cương đều không có cách, tự sẽ ngoan ngoãn dâng lên lợi là tiền. Ngã Phật từ bi. Chí Cương nghe Lý Bình An giảng giải, một tay dựng thẳng ở trước ngực, tuyên tiếng niệm Phật, một cái khác bắt lấy bát rượu mạnh mẽ xiết thành mảnh sám. Về sau mấy ngày, Chí Cương quả nhiên nhận lấy đủ loại làm khó dễ. Chạy hình bộ chạy hộ bộ, chạy hộ bộ lại chạy đại lý tự, sau đó đại lý tự lại từ chối cho hình bộ, một lần nữa chạy một lần. Chí Cương tính tình cố chấp, biết rõ người ta khó xử, còn ngày ngày chạy đi nha môn. Tính toán, thủ kinh, Vân Tăng liền lại tại cửa ra vào không đi. Nha dịch vênh lại vênh không đi, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể mặc cho bằng Chí Cương tính toán. Hình bộ nha môn ngay tại Vĩnh Hưng Vương, cái giám lớn ít chuyện đều truyền đi nhanh chóng, huống chi có người dám cùng triều đình giằng co. Lý Bình An trên đường lúc ăn cơm, đã nghe được trên phố bách tính nghị luận, nói hình bộ cửa nha môn có cái đại hòa thượng miễn phí xem tướng tay. Tên này sẽ nhiều ít rối loạn kỹ năng. Bình tĩnh tháng ngày qua thật nhanh. Đảo mắt đến giữa tháng. Lúc xế trưa, Lý Bình An đóng cửa rơi khóa, đi vào Kim Đao võ quán. Cổng đường đi trải lên thảm đỏ, đứng đấy hai hàng cầm đao hán tử làm tiếp khách, mỗi tới một cái giang hồ hiệp khách liền cùng kêu lên gọi tên. Cung nên đao kiếm song tuyệt lưu đại hiệp đến, cung nên tắc mệnh thương chu đại hiệp đến, cung nên bạch hạc quan huyền vũ chân nhân. Lớn như vậy phô trường, ở kinh thành cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lý Bình An là vô danh tiểu bối, tất nhiên là không có tư cách gọi tên, tại tiền biếu sổ ghi chép bên trên viết tên, xuyên qua luyện võ võ đài đi vào Kim Đao đường. Đại sảnh tạm thời cải thành bái sư yến thính, 20, 30 tấm bàn tròn không còn chỗ ngồi, bày đầy rượu ngon món ngon, vào cửa liền nghe đến đinh thai nhức góc náo động tiếng. Lý Bình An bốn phía quét mắt, tại bên cạnh mấy bàn gặp được trên phố đồng hương. Mọi người im lặng ngồi tại nơi hẻo lánh, hoặc là yên lặng dùng nữa, hoặc là thấp giọng tự thoại, cùng hô to gọi nhỏ giang hồ khách hoàn toàn không hợp. Đông thúc, Hoa thúc, Huy thúc, Sang ca, Tháng Vũ ca. Lý Bình An đi qua từng cái chào hỏi, liên quan tại dân chúng trong mắt lớn nhỏ xem như cái con sai, cho nên cùng đồng hương quan hệ có chút hòa thuận. Tiểu An tử tới, tọa hạ uống rượu. Lão Vương gia có thể là phát đạt, này phô trương chật chật chậm. Cũng không nhìn một chút Thanh Sơn là ai đồ đệ, Kim Đao hiệp trên giang hồ đều tiếng tăm lừng lẫy. Các ngươi nói Thanh Sơn về sau có thể hay không làm môn chủ? Lục thúc còn thu cái gì thì, có bối cảnh này, không bằng trên đường làm mấy cái cửa hàng thu tô. Tiểu An tử, những năm gần đây cùng Thanh Sơn đi lại nhiều hay không? Đại gia nghị luận ở Mỹ đều là hâm mộ. Lý Bình An làm ít lúc bạn chơi, cũng đi theo dính ánh sáng, không ít người tới hỏi thăm. Nghe tới hai người rất nhiều năm không liên lạc, quan hệ không giống năm đó thân mật, liên thanh tiếc hận Lý Bình An không có có thể nắm lấy cơ hội. Chương 11, một lần sát kiếp các nam nhân tập hợp lại cùng nhau, vô luận vừa mới bắt đầu trò chuyện cái gì, trò chuyện một chút liền bắt đầu xây dựng chính quyền. Cổ kim nội ngoại đều là như thế, An Cụ Lạc cầm lấy 3000 tiền lương, miệng sùi bọt mép mặt đỏ tới mang thai tranh luận chính trị kinh tế quân sự quốc tế thế cục. Ngay sau đó đại càn hot tìm kiếm thứ nhất, tất nhiên là cùng Lang Vương Kim Trướng hòa đàm. Trước đó không lâu Thảo Nguyên Man Tử xuôi nam xâm lấn, đại càn thủ thành phản kích chiến thắng, làm sao Bắc Cương tuyết lớn ngập núi, không có cách nào thừa thắng xung lên. Lang Vương Kim Trướng phái tới sứ giả, muốn cùng đại càn hòa đàm. Hòa đàm cái rắm, liền nên tiếp tục đánh, một đường hướng bắc diệt Thảo Nguyên. Bệ hạ loại thánh tổ, dứt khoát không sẽ cùng đàm, tất nhiên là trong triều có người cản trở. Chu tướng là hòa đàm không sai, chẳng lẽ? Xuyệt. Huy thúc nói cẩn thận. Lý Bình An vội vàng ngăn cản, đập bệ hạ mông ngựa lời có thể nói, nói Chu tướng nói xấu rất không cần phải. Chấn phủ tim mật thám ở khắp mọi nơi, có lẽ trên đường quay rối vô lại, có lẽ la lối om sòm tử quỷ, có lẽ không đáng chú ý phu xe, thậm chí hiện tại ngồi cùng bàn lân cận cư đại gia cũng có thể là mật thám. Giờ thân tả hữu, bái sư yến chính thức bắt đầu. Yến tính ngay phía trước, Vương Thanh Sơn ăn mặc trang phục màu đen, cho Kim Đao hiệp Trần Diêm kính trà. Trần Diêm vẻ mặt tươi cười tiếp nhận kính sư trà, nhấp khẩu buông xuống, lấy ra miếng đồng mạ vàng bảng hiệu, phía trên khắc họa Kim Đao nhị chữ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là môn hạ của ta lục đệ tử. Bái kiến sư tôn. Vương Thanh Sơn phủ quỳ xuống, đông 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 dập đầu, cho đến cái chán thấy đỏ. Xem lễ chứng kiến những khách nhân rồn rập hò hét gọi tốt, tán dương Trần Diêm thu cái hiếu thuận đồ đệ, Kim Đao môn có người kế tụ. Người giang hồ không nặng lễ nghi phiền phức, uống trà dập đầu coi như kết thúc buổi lễ. Những khách nhân một lần nữa ngồi vào vị trí, tiếp tục ăn uống náo nhiệt. Kim Đao môn mời giang hồ hào khách có tăng có đạo hữu tụ, từng cái sinh đến tráng kiện dũng mãnh, còn có không ít người cầm đao phối kiếm. Binh khí hướng bàn vỗ một cái, uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, trời nam biển bắc hồ khản thổi loạn. Cái gì Thanh Châu gặp được sơn tặc, xông đi lên chém chết 5-6 cái, cái gì Vân Châu gặp được thủy phỉ, nhảy qua thuyền giết 10 cái 8 cái, cũng hoặc là mỗ cao thủ luận võ, hơi thua một chiều. Như vậy trải qua, nghe liền đặc sắc. Trên phố Đồng Hương Hương thân nút ở nơi hẻo lánh không dám cao giọng ngữ, e sợ cho chiêu ngại, nhường cái nào sát nhân cùng nhớ đung. Lý Bình An lần thứ nhất thấy nhiều người giang hồ như vậy, quan sát tỉ mỉ bọn hắn hành tẩu nổi nằm, chớ nói cùng Chí Cương so sánh, phần lớn liền Kim Đao môn đệ tử chính thức cũng không bằng. Quả nhiên như Chí Cương nói, người trong giang hồ chín thành đều tại đoán thể cảnh, cũng là so phổ thông bách tính nhiều cầm khí lực. Đao kiếm chấn động, cung tiễn bắn ra xuyên, dược vật độc chết. Lúc này, Vương Thanh Sơn bưng chén rượu đi vào trước bàn, hô, cảm tạ các vị hương thân nể mặt dự tiệc, ta uống trước rồi nói. Nói xong ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, bên cạnh hán tử lập tức lại rót đầy. Thanh Sơn ca khách khí, ta làm, ngài tùy ý. Trên bàn mọi người liền đội vàng đứng lên, đi theo uống một chén. Lý Bình An chú ý đến Vương Thanh Sơn một bàn uống đến, mỗi bàn ít thì 2-3 chén, nhiều thì 3-4 chén, đến nay không thấy bất luận cái gì men say, tiểu lượng vượt xa người bình thường, chắc chắn có hóa giải chi pháp. Bình An huynh đệ, mấy năm không thấy. Vương Thanh Sơn nói một nửa, hán tử đưa lỗ thai nói một câu, tiếng nói nhất chuyển nói ra, có khách quý tới, ta phải đi trước chiêu đãi, chư vị chớ có ghét bỏ lãnh đạm. Nói xong cũng đi cổng, không người đứng sau lưng Trần Diêm trở lấy. Trần tiểu tử quá không có suy nghĩ, thu đồ đệ cũng không biết sẽ một tiếng. Người chưa tới, tiếng tới trước. Rất màn chập bên ngoài tiến đến cái lão giả tóc trắng, hai mắt như điện, hai tay to như quả hương bổ, da thịt xám xanh như gạch đá, long hành hổ bộ khí thế phi phàm. Lý Bình An nhận ra người, cũng là kinh thành giang hồ danh hiệp, Tế Thủy Long Đầu Triệu Vân Đồ. Kim Đao hiệp Trần Diêm nói ra, Thanh Sơn, Triệu Long Đầu tự mình dự tiệc, thiên đại mặt mũi, còn không thấy lễ. Bái kiến Triệu Long Đầu. Vương Thanh Sơn kiềm chế trong lòng xúc động, tiến lên khom người thi lễ. Triệu Vân Đồ thành danh sớm hơn xa Trần Diêm, quật khởi tại bé nhỏ, nhất thống tế nước hai bên bờ, nắm giữ kinh thành vận chuyển đường sông yếu đạo, dưới trướng đệ tử, người chèo thuyền, lực phu lấy ngàn mà tính. Thiếu niên lúc Vương Thanh Sơn cực kỳ sùng bái Triệu Vân Đồ, hôm nay khoảng cách gần nhìn thấy, khó tránh khỏi có mấy phần hưng phấn. Không cần đa lễ. Triệu Vân Đồ vẻ mặt tươi cười, thân thiết vô Vương Thanh Sơn bả vai. Lão phu thân là giang hồ lão nhân, từ nên ủng hộ nhiều hơn hậu bối, tiền biếu bạch ngân 1000 lượng bên ngoài, cho ngươi thêm hai đầu thuyền. Soạn. Đưa bạc lại đưa sản nghiệp, như vậy hậu lễ dẫn tới ầm ầm một mảnh. Giang hồ hào khách hô to lão long đầu đi vũ, Đồng Hương Hương thân hâm mộ sắc mặt tím lại. Vương Thanh Sơn đến sư tôn cho phép về sau, lần nữa không người thi lễ, đà tạ Triệu Long Đầu. Triệu Vân Đồ xuất hiện, đem bái sư yến đẩy hướng cao trào. Như là hậu thế đại minh tinh, chúng tinh phùng nguyện, những nơi đi qua đều là khen tặng tiếng. Nguyên bản e ngại người giang hồ Đồng Hương Hương thân, cũng không nhịn được tâm trí hướng về, kích động muốn qua kính chén đến rượu, một phần bạn có thể vào đại hiệp tầm mắt, lập tức liền phát đạt. Lý Bình An ngồi tại nơi hẻo lánh, vẫn chậm rãi dùng bữa uống rượu. Không đội không chậm, không tiêu không gấp, phản phất tại dùng người đứng xem thân phận xem một tuần kịch. Ngoài được kiến mục chi, thọ nguyên ngắn ngủi trăm năm, ta cũng sẽ đi tranh danh trục lợi, liều mạng tại trên sử sách lưu lại một hàng chữ. Bây giờ chỉ muốn điệu thấp an ổn, nhân sinh ít đi rất nhiều đặc sắc, cái này là có được có mất ta. Ăn uống no đủ, cáo tử về nhà. Bái sư yến kéo dài đến trời tối. Giang hồ hào khách uống say mềm, lão đạo lắc lư cáo tử rời đi, hoặc tìm khách sạn nghỉ ngơi, hoặc đổi lại tiếp tục trận tiếp theo. Lan lộn giang hồ từ trước tới giờ không thiếu ăn uống, tùy tiện tiến vào cái quán rượu, nhìn thấy người giang hồ liền tiến tới, tương thông cái danh hiệu. Người kêu lên giang long, ta là Hạ Sơn Hổ. Kính đã lâu, thất kính, 3 năm câu nói kết giao bằng hữu, tỏa hạ liền cùng một chỗ ăn uống. Gặp gỡ không nể mặt mũi cũng không sao, quay đầu bốn phía tản lời đồn đại, nói mộ hưởng xương đại hiệp, liền rượu đều không nỡ bỏ cùng giang hồ đồng đạo uống. Lời đồn đại tùy tiện truyền khắp giang hồ, mong muốn rửa sạch đã có thể khó khăn. Tề Lao Tam biệt hiệu phá phong đao, dựa vào biện pháp này tại đỉnh hương lâu lăn lộn ngừng lại rượu, uống đến sau nửa đêm mới tan cuộc. Đi trên đường, gió thổi qua tỉnh rượu hơn phân nửa, nên làm chính sự mà. Vào ban ngày tham gia bái sư yến, ra tay liền theo 100 lạng bạc dòng. Như vậy xa xỉ thu bút, nhường Tề Lao Tam chiếm được cả sảnh đường màu. Vương Thanh Sơn chịu bàn mời rượu lúc, cố ý cùng hắn uống một chén. Trong ngày thường hai người bất quá sơ giao, hôm nay Tề Lao Tam xuất huyết nhiều theo lễ, đương nhiên là có cái khác dự định. Kim Đao môn chủ thu đồ đệ khắc nghiệt, Vương Minh đệ nhất định là tư chất bất phàm, hiện tại nhiều kéo chấp đối, tương lai nhiều ít đều có thể được nhờ. Huống chi này bạc không cần ta ra, có thể còn có kiếm. Tề Lao Tam tại trên yến hội mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phường, đã tìm được tới tiền phương pháp, đêm nay liền đi sở một thanh. Thi triển kinh công, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, một đường đi vào liệm thi ngoài cửa phòng. Liền là chỗ này. Tề Lao Tam cùng trên phố bách tính nghe qua, gia đình này truyền mấy đời liên quan, có chút của cải. Hai chân dùng sức, thả người nhảy lên rơi ở trên tường. Tê, cố nén đau nhức không kêu ra tiếng, túi đầu xem đạo tường đầu khảm đầy đinh sắt, đem bàn chân đâm 3-4 hang. Đáng chết, trên tường làm sao có cây đinh. Tề Lao Tam lòng sinh lửa giận, vốn nghĩ mượn cái 180 lượng bạc, hiện tại nhất định phải trộm sạch sẽ. Nhe răng trợn mắt đem bàn chân rút ra, máu tươi thoáng chốc đỏ thấm bờ dày. Thận trọng theo trên tường leo xuống, lưu bên tường đi vào bệ cửa sổ trước, xuyên phá giấy dán cửa sổ hướng trong phòng nhìn một chút, đen xỉ không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Tề Lao Tam đẩy ra cửa sổ then cài, thuần thục tiến vào trong phòng. Tầm mắt quét qua giường tủ bát, đang suy nghĩ từ nơi nào bắt đầu tìm kiếm, đột nhiên ngực đau xót, túi đầu thấy đấm máu lưỡi đao xuyên qua lồng ngực. Tề Lao Tam mở mịt quay đầu, thấy cái che đậy khăn che mặt thân ảnh.
Ngươi,
ôi ôi ôi,
đồng hành.
Lời còn chưa dứt, máu tươi tuôn ra yết hầu, co quắp mà ngã trên mặt đất mấy lần không có khí tức.
Chương 12, thiên hạ đệ nhất lần thứ nhất giết người, Lý Bình An vẻ mặt như thường. Cầm qua dao giải phẫu tay không chút nào run rẩy, tinh chuẩn xuyên thấu trái tim.
Lý Bình An theo chỗ bóng tối hiện lộ thân ảnh, tại thi thể yếu hại chỗ bổ mấy đao, xác định triệt để chết hẳn mới nhóm lửa ngọn đèn dầu.
Này người nhìn xem khá quen.
Cẩn thận nhớ lại, tựa hồ tại bái sư bữa tiệc gặp qua cái này người, theo không ít tiền biếu.
Khó trách hào phóng như vậy, hóa ra làm chính là mua bán không vốn.
Lý Bình An người giang hồ ấn tượng lại ác liệt mấy phần, một đám không sự tỉnh sản xuất hiệp khách, vì sao có thể không lo ăn uống ăn chơi đàn điếm.
Đại khái là ỷ vào võ đạo thực lực, trộm cắp cướp giật bóc lột bình dân mách tính.
Lý Bình An đem lồng ở trên mặt khăn đen gỡ xuống, dùng băng gạc, đông vải chế tác giản dị mặt nạ phòng độc, có thể phòng ngừa độc phấn nọc độc cửa vào.
Trên giang hồ không biết nhiều ít cao thủ, chết tại vung độc phấn phun nọc độc loại hình bị ổi thủ đoạn.
Vẫn phải tìm hai mảnh thủy tinh, làm phòng độc kính mắt.
Lý Bình An dùng ga giường đem thi hài chụp lên, lưng ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy đứng trong sân Chí Cương, to lớn đầu chọc ở dưới ánh trăng rất là dễ thấy.
Xem ra là Bần tăng quá lo lắng.
Chí Cương chỉ tường viện nói ra, tập nhân vào hộ nhiều lưu bên tường, cách tường ba thước bên ngoài loại bên trên có gai hoa cỏ, ở giữa đất trống đào hố sâu. 10 cái tiến đến 9 cái lọt vào đi.
Trên giang hồ có nghe hơi thở chi pháp, có thể phán đoán cư sĩ trong phòng vị trí, chém giết gần người cuối cùng gặp nguy hiểm.
Lý Bình An kinh ngạc nói, đại sư còn hiểu đến cơ quan bấy dập.
Chí Cương chắp tay trước ngực, lan lộn giang hồ, cái gì đều phải biết một chút.
Lý Bình An chế nhạo nói, cho nên đại sư cho đại cô nương tiểu tức phụ xem tướng.
Bần tăng mệt nhọc.
Chí Cương quay người trở về phòng, rất nhanh chuyển ra vang dội tiếng ấy.
Lý Bình An đem thi hài ném đến đường lớn bên trên, ngày mai tự có nhặt xác người lưng đi, cũng không cần sợ nha môn sẽ truy xét hung thủ.
Người giang hồ chém giết, nha môn theo không để ý tới, thật không thể bọn hắn chết sạch mới tốt.
Trở về phòng rửa sạch xoa cửa sổ, một lần nữa liền lên cửa sổ cùng cái gối sợi tơ, hồi trở lại trên giường tiếp tục ngủ.
Lý Bình An ở giường bên trong rèm đằng sau ngủ, bên ngoài nằm nghiêng chính là rơm rạ người giấy, sát bên giường tường rút cái lỗ thủng, dùng cục gạch hở khép.
Một phần vạn tới tập nhân nhiều, tường đổ mà ra chuồn mất.
Ngày hôm qua bài sư yến, tại trên phố lưu truyền rộng rãi,
cũng không phải bởi vì phô trương lớn nhỏ, kinh đô bách tính người nào không có mấy cái rộng rãi thân thích, bảy xoay tám lệch ra móc lấy con cũng đã gặp không ít việc đời.
Để cho người ta nói chuyện say xưa chính là những người giang hồ kia, cùng với nghe được chuyện giang hồ.
Cái gì sơn tặc thủy phỉ, khoai ý ân cửu, cao thủ luận võ các loại, phản phất sống ở thoại bản, bình thư bên trong người xuất hiện trước mắt.
Chết phá phong đao lại không để, có khác cái biệt hiệu diệt tần quyền sư giỏi nhất nói quát.
Nghe này biệt hiệu, liền biết không phải là khiêm tốn bộ dáng.
Quyền sư tự xưng là quyền pháp đứng hàng đại càn 10 vị trí đầu, từng cùng quyền trấn Hà Lạc bị võ, vẹn vẹn thua chiêu thức.
Còn nói mấy năm trước Thanh Châu đại hạ, nơi đó quan viên tham ô trần thai lương thực, quyền sư không vừa mắt, tam quyền lưỡng cước đánh ngã huyện lệnh sư ra nha dịch. Mở kho phát thóc, cứu được một huyện bách tính.
Thật thật giả giả huyền bí chuyện xưa, thành trên phố bách tính thượng đẳng đề tài nói chuyện, trong lúc đó tránh không được lần nữa hai lần gia công.
Một truyền 10, 10 truyền trăm.
Trên thị trường bắt đầu lưu truyền, hán tử ngay tại trận trạng 3000 sơn tặc, quyền bại đao thần, trường ép kiếm thánh loại hình.
Nguyên bản hành hung tham quan huyện lệnh chuyện xưa, đảo mắt liền thành một quyền đánh xuyên qua huyện lệnh trái tim, hai quyền đánh vỡ sư gia, ba quyền đánh bay nha dịch.
Trong chuyện xưa tham quan sao, tự nhiên là chết càng thảm càng tốt, có muốn không có thể gọi mỹ nữ nguyện vọng.
Quyền sư rất nhanh thành vì dân chờ lệnh đại hiệp, lại có mới giang hồ biệt hiệu.
Quyền chấn sơn hà,
nghe liền bá khí chắc lầu.
Tới gần cửa hải cuối năm,
Lý Bình An lại gặp được quyền sư, do Trịnh Xoa bắt đưa đến liêm thi phòng.
Thi hải cuốn tại chiếu bên trong, toàn thân đẫm máu, tay chân đều đoạn, không biết đã trải qua nhiều ít tử hình.
Tứ thúc, ngài làm sao tự mình đưa tới?
Triều đình trọng phạm, không thể bỏ qua sai sót.
Trịnh Xoa bắt giải thích nói, tên này rất mạnh miệng, giết mệnh quan triều đình còn không thừa nhận, trọn vẹn thẩm 3 ngày 3 đêm, sắp chết mới đồng ý.
Lý Bình An nghi ngờ nói, hắn thật giết quan?
Cái kia cũng không rõ ràng, ngược lại trên đường bách tính đều nói hắn giết.
Trịnh Xoa bắt lơ đến nói, ta chức trách liền là nhường phạm nhân đồng ý, tra án chính là trấn phủ ti, công lao cũng là người ta lĩnh.
Lý Bình An dù là có chỗ phỏng đoán, nghe được sự thật sau cũng không nhịn được kinh hãi.
Khoan lác, lời đồn đại đều có thể định tội, thời đại này pháp luật tựa như là chuyện tiếu lâm.
Chuyện này chẳng qua là một khúc nhạc đệm.
Quyền sư dùng sinh mệnh khuyên bảo Lý Bình An, tại bên ngoài ít uống rượu đừng uống say, đi bãi tha ma chôn sát xương cốt thời điểm, vì biểu hiện cảm tạ cố ý đơn độc đào hố,
tìm khối tấm ván gỗ, khắc lên quyền trấn sơn hà 4 chữ cùng nhau chôn.
Đáng tiếc, đến chết cũng không biết quyền sư tên.
Tới gần cửa hải cuối năm, ba thi nha môn bắt đầu nghỉ mục.
Chí Cương quả nhiên không thể tại năm trước cầm tới bạc, không có cách nào đưa minh đệ thi hải trở lại quê hương, đành phải lưu kinh cùng Lý Bình An ăn tết.
30 tháng chạp,
giao thừa,
trăng sáng như lưỡi câu, thanh lãnh mông lung.
Lý Bình An tại đại càn qua thứ nhất cửa hải cuối năm, cố ý bao thịt heo đại thông nhân bánh sủi cảo, nhớ lại kiếp trước, ý thác tưởng niệm.
Đại càn có cùng loại sủi cảo thức ăn, bất quá gọi há cảo, phương pháp ăn càng giống là lớn nhân bánh mì hoành thánh.
Sủi cảo lên bàn, chờ không kịp Chí Cương kẹp lên một cái, nguyên lành lấy nuốt vào trong bụng.
Mùi vị không tệ,
ăn sủi cảo dám không chấm dấm.
Lý Bình An chỉ bảo sủi cảo phương pháp ăn, mở ra vỏ rượu bùn phong, bay ra nhu hòa hương khí, rót vào trong chén lạnh lạnh như nước.
20 năm phần Hàn Giang Tuyết, chỉ mua một vỏ, tiết kiệm một chút uống.
Bốn mùa quán rượu ở kinh thành thanh danh, vượt xa quán rượu nhỏ 10 dặm xuân, mùa đông chỉ bán Hàn Giang Tuyết, qua đêm nay cũng chỉ bán say xuân về.
Chí Cương tiếp nhận bát trước thiện ngâm chấm rót, nửa bát qua đi lại uống một hơi cạn sạch, thế phẩm trong đó mùi vị,
rượu ngon.
20 lượng một vỏ đây. Lý Bình An ăn sủi cả uống rượu, cùng Chí Cương nói chuyện phiếm chuyện giang hồ. Đại sư có biết hay không thiên hạ đệ nhất tông môn là cái nào? Hỏi ra lời này mà đều là giang hồ thường dân. Chí Cương nói ra, Bần tăng bắc đến Thảo Nguyên, nam đến Bạn Sơn, tung hành đại cản hơn 20 châu, được cho là kiến thức rộng rãi, lại cũng không biết nhà ai tông môn tối cường. Lý Bình An rót đầy rượu, này là vì sao? Không ai dám xưng đệ nhất. Chí Cương hồi ức nói, 30 năm trước, kiếm tiên môn đệ tử hơn vạn, chấp giang hồ chi người cầm đầu, bây giờ chia năm xẻ bảy thành mười mấy nhà tiểu môn phái. Trăm năm trước, Tào Bang 10 vạn bang chúng danh xưng thứ nhất, không có ý mấy năm liền liệt. Lại xa xưa chút, cũng có tương tự cường thịnh tông môn, nhưng mà giang hồ kiêng kỵ nhất xưng thứ nhất, ai dám hô lên cái khẩu hiệu này, ác gặp quân công. Lý Bình An giật mình minh ngộ, lại hỏi, vậy có hay không cao thủ tuyệt thế, đạt được hết thảy võ giả tán thành, chỉnh hợp hết thảy môn phái trở thành võ lâm minh chủ? Loại người này trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Chí Cương nói ra, triều đình tuyệt không cho phép có võ lâm minh chủ tồn tại, làm thực sự có người nhất thống giang hồ, liền có tạo phản xương vương thực lực, Triệu thị hoàng tộc còn có thể ngủ an ổn. Lý Bình An nghi ngờ nói, đi tới đi lui, Tiêu Giao tự tại võ đạo cường nhân, sẽ còn sợ triều đình? Thoại bản diễn nghĩa bên trong cao thủ tuyệt thế, không có người nào đem triều đình để vào mắt, động một chút lại đi hoàng cung đi một vòng, hoặc là giết cái tham quan, kiếp cái thiên lao. Người nào không sợ triều đình? Chí Cương cầm lên đàn tiêu đao tử, ung ngục cục uống hơn phân nửa đàn, vượt nóc băng tường chạy không khỏi cường cung mạnh nỏ. Võ đạo tông sư đánh không lại quân trận vây giết, luận thực lực triều đình mới là đệ nhất thiên hạ môn phái. Lý Bình An cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý. Triều đình trăm vạn tinh binh quét ngang thiên hạ, bất luận cái gì bí tịch võ đạo, linh đan diệu dược đều có thể cướp đến tay, trên đời lại không có quy định triều đình quan lại quân tốt không thể tập võ. Dù cho dân gian có dị bẩm thiên phú võ giả, triều đình ban cho quan to lộc hậu, tùy tiện liền có thể lung lạc tiến vào bên trong thể chế. Kể từ đó, giang hồ môn phái như thế nào cùng triều đình chống lại? Lý Bình An đấy lòng mộng giang hồ lập tức dập tắt, dù sao hắn liền là thiên hạ đệ nhất môn phái ban chúng. Vũ trụ phần cuối quả nhiên là kiểm tra công. Chương 13, Câu Lan nghe hát bang phái dùng triều đình thứ nhất, đơn cao thủ ai vị nhất? Lý Bình An đối giang hồ vẫn ôm lấy mấy phần tưởng niệm, như cá thể, quần thể đều là triều đình thứ nhất, đại càn giai cấp vững chắc để cho người ta tuyệt vọng. Đại càn cảnh nội mỗi người nói một điều. Chí Cương nói ra, Phật môn đệ nhất là Kim Sơn tự Thiên Long La Hán, đạo môn đệ nhất là Bạch Vân Quan tử Dương Chân Nhân, triều đình thì là Đông Hán đốc công danh xương vô địch. Đến mức đại càn ngoại cảnh, thống ngự Tây vực các nước bái hỏa giáo chủ, tính được công nhận thiên hạ đệ nhất. 30 năm trước đại càn Tây Trinh, triều đình năm vị hoán huyết cảnh tông sư vây công bái hỏa giáo chủ, vậy mà rơi vào cái hai chết ba thương kết cục, là thật nghe rợn cả người. Nghe đồn cái này người sống mấy trăm tuổi, từng nhất kiến qua đời tổ, tinh thông vô số thần công bí pháp, thực lực siêu phàm thoát tục. Lý Bình An sợ hai nói, trên đời có thể có người sống đến lâu như vậy? Bần tăng cũng là không tin, Kim Cương tự từng có cao tăng đến chứng La Hán quả vị, cũng chỉ sống trăm năm số tuổi thọ. Chí Cương nói ra, cái kia Tây vực chư quốc chính giáo hợp nhất, bái hỏa giáo có thể quyết định vương vị truyền thừa, đại khái là trong giáo cao tầng vì vững chắc tín ngưỡng, biên soạn ra tới truyền thuyết. Chính là như thế. Lý Bình An mặt ngoài gật đầu, đáy lòng lại là khác có ý tưởng. Kiến Mộc Chi là công đức trí bảo, lại cũng không phải là chính mình xuyên qua mang đến, có thể trên đời còn có những bảo vật khác, có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Giang hồ quá nguy hiểm. Lý Bình An quyết định cầu thả mấy trăm năm, ít nhất tu thành võ đạo tông sư lại đi du lịch thiên hạ. Còn muốn tinh thông y thuật độc thuật, cơ quan bấy dập, dịch dung ám khí các loại kỹ năng, miễn cho một thân thực lực không có phát huy, chết tại hạ tam lưu thủ đoạn. Nếm qua sủi cảo, bắt đầu đón giao thừa. Chí Cương thấy Lý Bình An đối giang hồ cảm thấy hứng thú, liền giảng tự mình làm người làm văn hộ trải qua. Ví như giã ngoại hoang vu ăn tứ đường đi, nói không chừng liền là bán bánh bao nhân thịt người hấp điếm. Ví như vệ tâm lão ma thích ăn người sống tâm, treo giải thưởng vạn lượng đến nay chưa về án. Còn có họ thôi giang hồ thần y liệt, xem bệnh không thu kim ngân đồng tiền, chỉ lấy người sống làm tiền xem bệnh. Chí Cương nói ra, thôi thần y thủ đoạn sát thực cao minh, rất nhiều bệnh nan y đều có thể trị hết. Nghe đồn hắn thu người sống tiền xem bệnh, sẽ dùng tới rót độc những bệnh, sau đó hắn lại giải độc chữa bệnh, cho đến tiền xem bệnh chết sạch mới sẽ ra cửa làm nghề y liệt. Lý Bình An cho mày, thôi thần y nghiên cứu phương thức liền là cơ thể sống thí nghiệm. Như vậy tàn bạo giết người, triều đình không bắt sao? Thôi thần y bệnh nhân hoặc là quan lớn quyền quý, hoặc là giang hồ hào hiệp, tại sao có thể có người quản? Chí Cương dễ cợt nói, còn nữa nói, theo người môi giới mua mấy cái nô buộc, chủ nhân đánh chết cũng bất quá phát bạc 10 lượng, liền phạm tội cũng không tính. Lý Bình An yên lặng thật lâu, liền uống vài chén rượu. Chân thực cổ đại xã hội liền là như thế, tầng dưới chót bách tính tại quyền quý trong mắt cùng xúc vật không khác, một ít nói khoác cổ đại triều đình ra hỏa, không phải ngu xuẩn thì là xấu. Nói chung bọn hắn thay vào nhân vật, là sĩ phu, là quan lớn quyền quý. Đại sư, nghe ngươi giảng nhiều như vậy, trên giang hồ liền không có người tốt. Chí Cương gật đầu nói, người tốt người nào lăn lộn giang hồ a? Lý Bình An phản bác, luôn có chút đại hiệp vì dân trừ hại, giữ gìn chính đạo a? Đương nhiên là có. Chí Cương tiếng nói nhất chuyện, bần tăng tại Linh Châu bắt phạm nhân lúc, tận mắt nhìn đến một vị chính đạo đại hiệp cùng ma đạo yêu nhân bên đường ra tay đánh nhau. Đại hiệp thực lực mạnh mẽ, cách cư xử nhất chân gian phòng đạo phòng sập, lỡ tay đánh chết, dẫm chết, đập chết bách tính hơn 10 người, may mắn bần tăng đi đứng lưu loát, bằng không đi sớm cùng Phật tổ biệt kinh. Lý Bình An hỏi, quan phủ mặc kệ. Chí Cương nói ra, đại hiệp vì dân trừ hại, ngươi không có mắt chặn đường, còn có mặt mũi đi cáo quan. Đại sư nói rất có lý, lan lộn giang hồ không có người tốt. Lý Bình An hiểu rõ toàn bộ phủ định đại hiệp có sai lầm bất công, nhưng là mình là dân chúng bình thường, cái mông quyết định đầu. Ngươi suy nghĩ một chút, thế nào thiên ngươi mang theo lão bà ra khỏi thành, ăn nổi lầu HK,
đống nhiên liền bị đi ngang qua cao thủ đánh chết á. Cũng hoặc là ngươi trông thấy đại hiệp bắt lấy ma đầu, đánh sập ngươi vừa vay tiền mua phòng ở, bên trong còn ở hoài thai tháng 9 thế tử. Cho nên, không có đại hiệp tháng ngày, mới là ngày tốt lành. Dân chúng đối đại hiệp trừ ác chờ mong, bản chất là đúng triều đình, pháp trị không tín nhiệm, chỉ có thể gửi hy vọng ở bạo lực. Lý Bình An bất đắc dĩ thở dài, tốt đẹp tháng ngày, chớ nói những thứ này nữa ủ rũ sự tình, đại sư làm văn hộ bạc có tin chính xác rồi hả? Chí Cương cười hắc hắc, đắc ý uống một hớp rượu. Không dùng đến mấy ngày liền có thể phát hạ đến, hôm qua hình bộ cổng vây quanh một đám bách tính xem tướng, vừa lúc có ngự sử đi làm việc, tiệu bị chặn lại. Lý Bình An ngạc nhiên, tên này vậy mà hiểu được mượn đao giết người. Kiến võ 38 năm, tháng riêng đầu năm, đại triều hội ngày đầu tiên, ngự sử xâm tấu hình bộ quan viên lười chính, nhường bách tính chặn lại nha môn. Kiến võ đế quát lớn hình bộ Dương Thượng Thư, không quản được thuộc hạ liền thay người quản. Dương Thượng Thư trở lại hình bộ nổi trận lôi đình, mệnh lệnh nghiêm tra tham ô nhận hối lộ, bắt lại đốc bắt ti chủ sự, đưa 10 cái thư lại tiến vào thiên lao. Đại lý tự, hộ bộ may mắn trốn qua nhất kiếp, chủ quan lại không dám sơ suất, cũng bắt không ít tư lại. Mùng 8 tháng riêng, buổi trưa, Chí Cương hào hứng vào cửa, cầm trong tay một chồng ngân phiếu. Ta có bạc. Sự tình kinh thiên con không việc nhỏ, tam thi bất đi rườm rà quá trình, theo nhanh giản lược, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, làm văn hộ bạc rất nhanh liền phát ra. Lý Bình An nghi ngờ nói, đại sư làm sao không tự xưng bần tăng rồi? Không có tiền mới bần tăng, có tiền liền ta. Chí Cương hào khí phất tay, đi đi đi, ta có bạc, mang cư sĩ đi Xuân Phong lâu phê phán phê phán. Lúc trước nghe Lý Bình An nói phê phán, Chí Cương cảm thấy cái từ này rất tốt, mang theo phê phán ánh mắt đi cầu lan, an ủi thanh lâu nữ tử chua xót khổ sở. So chơi gái, đi dạo ký viện, tấm hoa vấn liễu loại hình thô tục lời nói, nghe cao minh lại thâm thúy. Cái này cũng quá nóng lòng a. Lý Bình An ngoài miệng nói xong không muốn, hai chân đã không tự chủ được đi ra phía ngoài. Xuân Phong lâu, cổng treo đèn lồng đỏ, trên cửa sổ trang trí lấy hồng sa, trên mặt đất vung lấy giấy đỏ mạnh, thoạt nhìn rất có vài phần tết xuân ăn mừng. Chính vào năm mới trong lúc đó, buổi trưa đã có không ít khách nhân. Ra ra vào vào, đối liền không dứt. Chào hỏi khách nhân các cô nương, nhìn thấy Lý Bình An nhịn không được cười đùa, có cái gan lớn còn vùng vẫy mây tay áo đùa giỡn. Công tử, ngày ngày tại bên ngoài xem, tiến đến chơi đùa a. Lý Bình An sắc mặt từng đỏ, cố ý lạc hậu nửa bước, mượn Chí Cương hùng tráng thân thể che chắn xấu hổ. Chí Cương là câu lan bên trong khách quen, cũng không thèm để ý người bên ngoài quái dị tầm mắt, cười toe toét đi vào, tìm cái chỗ trống ngồi xuống, chào hỏi tú bà đưa rượu lên. Xuân Phong lâu bố trí cùng loại với hội sở, trống rông chọn cao phòng khách, bốn phía dựng ba tầng lầu khán đài, mướn phòng. Lầu một trong đại sảnh là sân khấu, phía trên đang có mấy cái cô nương kiêu vũ. Lý Bình An chỗ ngồi khoảng cách sân khấu rất gần, dựa theo Chí Cương nói, lầu một tán tỏa giá cả giống nhau, cách gần đó liền thấy rõ. Đài bên trên cô nương dáng múa lớn mật, túi người, nhấc chân, vặn eo, một vệt tròn trịa tuyết trắng cực kỳ mê người. Hết lần này tới lần khác kín đáo không lộ ra, như ẩn như hiện. Thật muốn nhìn rõ ràng cái gì, liền phải hướng đài bên trên ném bạc. Mỗi lần có khách khen thưởng, cô nương liền sẽ động tác lớn một chút, nhường ngươi xem vài lần lại khôi phục mông lung. Lý Bình An nghe bên cạnh khách nhân nghị luận, đài bên trên khiêu vũ đều là thành quan nhân, tạm thời bán nghệ không bán thân. Chờ đến danh tiếng vang dội, hấp dẫn quan lại quyền quý truy phủng, mới có thể cử hành một trận sơ long cạnh tranh sẽ, giá cả động một tí mấy ngàn lượng. Trong này xáo lộ, có chút sâu a. Chương 14, thanh khí ngập đầu một đợt thanh quan nhân biểu diễn kết thúc, lại thay đổi mới cô nương. Thổi kéo đàn hát, huyền chuyển nhảy múa. Ngồi tại Lý Bình An bên cạnh bán thư sinh, mệnh thị nữ mang tới bút lông giấy tuyên, xoạt 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 viết ra hai bài thơ, viết một hơi không ngừng một xúc mà thành. Thị nữ bưng lấy thơ làm, đi vào trên sân khấu cao giọng ca tử. Tặng miểu miểu hai đầu. Thơ tên như kỳ ý, thư sinh vì đài bên trên múa dẫn đầu cô nương làm thơ. Dùng từ tươi đẹp, tiểu câu hoa mỹ, sơ nghe rất có tài văn trường, kỳ thực không thể đi sâu khảo cứu, bất quá tạm thời sở tác đã rất lợi hại. Khách nhân bên trong không thiếu người đọc sách, cao giọng vì thư sinh gọi tốt. Những cái kia thương nhân không thông viết văn, nhưng mà nghe không hiểu liền là tốt, dồn dập móc ra bạc khen thưởng. Lý Bình An thấy rất thú vị, này câu lan không giống với trong nhận thức biết thanh lâu ký viện, các cô nương mãi nghệ càng nặng tại bán mình. Minh tinh có thể so sánh tiểu thư kiếm bạc hơn rất nhiều. Chí Cương chật chật nói, này kinh thành câu lan lừa gạt bạc xáo lộ, có thể so sánh nông thôn sâu nhiều. Không thể nói là lừa gạt, đem khách nhân nâng cao hứng, biết rõ là nắm cũng nguyện ý với bạn. Lý Bình An vừa cười vừa nói, cảm xúc là có giá trị, có thể dùng đem đổi lấy vật chất giá trị. Cư sĩ thường có đinh thai nhức góc ngữ điệu. Chí Cương cẩn thận phỏng đoán, càng có thể cảm nội trong đó huyền diệu. Trong khoảng thời gian này cùng Lý Bình An chuyện tiếm, rõ ràng là cái không kiến thức liên quan, không thông thế tục, giang hồ, lại thường nói ra mạnh như thác đổ trực chỉ bán chất lời. Bằng không đường đường cùng tăng, cũng sẽ không cùng người bình thường làm giao tình. Hai người tiếng nói chuyện không có che lấp, cái kia làm thơ thư sinh nghe được, đứng dậy đi tới, tiểu sinh Tô Minh Viễn, gặp qua đại sư, công tử. Chí Cương mặt mày giơ lên, lóe lên mấy phần kinh ngạc, ta Chí Cương, người làm văn hộ. Lý Bình An, trên phố liên quan. Lý Bình An báo nghề nghiệp tính danh, thấy thư sinh không có bất kỳ cái gì chẳng ghét, không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm. Tư lại nhìn như so bình dân bách tính thu nhập nhiều, địa vị cao, kỳ thực thuộc về tiện tịch. Không được khoa khảo, nghề nông, kinh thương, lại bởi vì tư lại nhiều tham lam hung ác, cho nên đại bộ phận người đọc sách đối tư lại chán ghét đến cực điểm. Tô công tử tới cần làm chuyện gì? Nghe hai vị nói chuyện thú vị, không giống người bình thường, cố ý tới kết bạn một ít. Ta liền một bẩn thỉu tư lại, đại sư là cái giang hồ chém giết hán, cũng không có gì kết giao giá trị. Ta cũng bất quá là cái luân thi không thứ nghèo túng tú tài mà thôi. Mời ngồi. Lý Bình An mệnh thị nữ thêm phó bát đuôi chén rượu, tán dương,
Tô công tử biết thơ không sai. Tô Minh Viễn sắc mặt đỏ lên, ta không sợ trường làm thơ, đều là trước đó viết xong. Lý Bình An đột nhiên hỏi, một bài mấy lượng?
10 lượng.
Tô Minh Viễn vô ý thức trả lời, lại vội vàng nói rõ lý do, trong nhà thực sự không gạo vào nồi, không thể không đến kiếm này bạc, trong ngày thường ta đều là sao chép sách, trường dạy vỡ lòng. Chí Cương nói ra, ta giết người mà sống, cư sĩ sở thi sống qua, Tô công tử chớ có ghét bỏ chúng ta không biết lễ. Ăn cơm chẳng phân biệt được cao thấp quý tiện. Tô Minh Viễn nói ra, chưa kiểm tra chúng tú tài lúc, ta tại nông thôn nghề nông, liền thân hoàn chỉnh quần áo đều không có, khom lưng liền sớm đi, rằng cái dám chó lễ. Chí Cương nghe được cầu thí nhị chữ, cười ha ha, lập tức chào hỏi thị nữ. Thượng hàng rượu. Lý Bình An mỉm cười, ta nghe kể chuyện đã nói có câu nói, nói đồ bỏ cực khổ hắn gân cốt, nói hắn thể ra. Hẳn là nhường người nói lời này đi trồng mấy năm ruộng. Tô Minh Viễn trầm giọng nói, tiểu sinh hết sức đọc sách tới thành bên trong sinh hoạt, không cầu tài, không cầu quan, thuần túy là xuất phát từ sống sót bản năng. Lý Bình An khẽ bước cằm, đối với cái này rất là tán đồng. Kinh thành mỗi ngày đều có xương chết quóng, gặp phải người sẽ cảm thán vài câu, đặt ở nông thôn thì là chuyện tầm thường. Nông thôn gặp gỡ nạn đói mùa màng, làm sao nói cái gì đồng loại, ven đường chết quóng thi hài liền là lương thực, lại ép người sống cũng giống vậy. Kinh thành còn giảng mấy phần văn minh, nông thôn thì là trần trụi luật rừng. Ví như nông dân nhiều mùa thu cưới vợ kết hôn, không phải mưu đồ gì ngày lành đẹp trời, đơn giản là hài tử sinh ra ở cuối mùa hè đầu mùa thu, chết yểu xác suất nhỏ chút. Đại ca nông thôn hài nhi chết yểu suất vượt qua 4 thành, sống đến thành niên lại đi một nửa. Lý Bình An cảm thán nói, sống sót đã là chuyện rất khó. Tô Minh Viễn nghe vậy, giống như là nhớ tới chết đói phụ mẫu minh muội, không khỏi lã chã rơi lệ. A Di Đà Phật. Chí Cương tuyên tiếng niệm Phật, thanh âm trực tiếp chui vào hai người trong hai, chấn động đến tê cả da đầu. Chúng ta tới câu lan nghe hát đùa nghịch vui, chớ có để những cái kia rủ rũ sự tình, bằng không bạc tiêu không lãng phí rồi. Uống rượu, uống rượu. Lý Bình An giơ ly rượu lên, ba người đụng đụng uống một hơi cạn sạch. Uống rượu là nam nhân rút ngắn quan hệ trọng yếu phương thức, cho dù lần thứ nhất gặp mặt, vài chén rượu hạ đố cũng có thể kể vai sát cánh xương huynh gọi đệ. Ba người vừa uống rượu một bên tự thoại, Lý Bình An giảng âm môn nghề quỷ nghe quái sự, Chí Cương vào Nam Gia Bắc cũng có thật nhiều huyền bí trải qua. Tô Minh Viễn hô hào người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, tiếng nói nhất chuyển nói chính mình viết trí nói nhảm bản kiếm tiền. Theo Bắc Cương cho tới Giang Nam, theo Đông Hải cho tới Tây Bực, theo Giang Hồ cho tới Giang Hồ, nửa điểm không dính triều đình. Lý Bình An trong bụng hàng nắm chắc, kể xong chuyện ma liền thua trận, nghe Chí Cương, Tô Minh Viễn đảm nho luận đạo thả phận. Phật giáo gia thuật dân, nho gia gia nô tài. Hai người trích dẫn kinh điển, tranh luận không ngớt. Theo lúc xế chưa đến sắc trời tối tăm, trên sân khấu cô nương đổi một vòng lại một vòng, vẫn không có phân ra cái thắng bại. Lý Bình An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một cái rượu thịt hòa thượng một cái nghèo túng tú tài, vậy mà đọc qua nhiều như vậy sách, cái kia đậu tiến sĩ lại nên như thế nào lợi hại. Cho đến giờ tuất tả hữu, Tô Minh Viễn say ngã, nằm sấp trên bàn nằm ngáy ho ho. Chí Cương đắc ý nói, ta tu hành ngao ưng thuật, có thể 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, tên này còn kém xa lắm. Lý Bình An có chút im lặng, hai người biện luận đến đằng sau, rõ ràng Chí Cương tâm không đủ, hết lần này tới lần khác không muốn thể diện chết ứng ngạnh, nguyên lai trở lấy vụ này. Đại sư tựa hồ đọc qua không ít sách, võ đạo cường tráng khí huyết, tiến tới dễ dàng khô dễ giận. Chí Cương nói ra, Phật kinh nói tứ đại giai không, đạo kinh giảng thanh tâm quả dục, nho ra thì tu tâm dưỡng tính, kỳ thực đều là đang dạy như thế nào hóa giải, hàng phục nóng nảy. Ta tại trong chùa tu hành lúc, đọc rất nhiều Phật kinh, năm đó lơ đễnh. Sau này trên giang hồ chém liết, thỉnh thoảng liền khí huyết cấp trên, hồi tưởng lại Phật kinh bên trong khuyên nhủ, bình tĩnh lại tâm tình suy tư, cứu được ta mấy lần tính mệnh. Thì ra là thế. Lý Bình An ghi lại việc này, quay đầu đi mua chút sách tới đọc, chỉ bất tỉnh say bất tỉnh Tô Minh Viễn. Đại sư vì sao như vậy coi trọng Tô công tử? Chí Cương nói ra, thanh khí ngập đầu. Thanh khí người, biểu số làm quan, cho nên mới có thẳng tới mây xanh lời giải thích. Lý Bình An cao mày nói, nguyên bản cảm thấy Tô công tử thú vị, dự định tiếp về nhà ở một đêm, Minh Nhi lại chiêu đãi kết giao một phiên. Đại sư đã nói như vậy, ta vẫn là tránh một chút đi. Quan trường như chiến trường, hung hiểm không kém một chút. Tô Minh Viễn tương lai số làm quan, tả hữu bằng hữu hoặc là gà chó lên trời, hoặc là cựu tộc thăng thiên. Ta cũng giống vậy. Chí Cương gọi Tú bà, cho ta tại lầu 3 an bài gian phòng. Tú bà nhắc nhở, Phật ra, lầu 3 cô nương giá cả. Chí Cương lấy ra một chồng ngân phiếu, Tú bà gật một cái mức, lập tức mặt mày hớn hở đi an bài. Lý Bình An con ngươi loạn chuyển tả hữu loạn nghiêng mắt nhìn, đại sư muốn trên lầu qua đêm a. Chớ có làm cái kia ngụy quân tử ngụy quân tử, đi sâu trong đó mới có thể rõ ràng phê phán. Chí Cương một tay mang theo Tô Minh Viễn, một tay nắm Lý Bình An đẩy hướng lầu 3. Hôm sau, Lý Bình An cẩn thận đem cô nương tay trắng sen chân theo trên thân rời, chui ra chăn thề, mặc quần áo xuống lầu, lén lút rón rén phảng phất tại làm tặc. Lúc trước mấy tháng xem như sống vô dụng rồi. Xuyên qua đến cổ đại xã hội, vốn cho là không có gì giải trí chuyển động, sinh hoạt liền là buồn kẻ vô vị, tối hôm qua quả nhiên là mở ra thế giới mới. Cô nương có tri thức hiểu lễ nghĩa, thanh lệ thoát tục, sẽ còn đánh đàn thổi tiêu, thả ở kiếp trước liền là chỉ có thể nhìn từ xa tài nữ, nữ thần. Cái kia từng tiếng thảm thiết hót vang, khiến cho Lý Bình An lưu luyến quên về. Cư sĩ cảm giác như thế nào? Hết sức luận. Chương 15, dùng dân kiện quan Lý Bình An sắc mặt cứng đờ, theo tiếng thấy cười nhẹ nhàng Chí Cương, xấu hổ lại không thất lễ mạo chào hỏi. Đại sư sớm. Cư sĩ sắc mặt ửng hồng, bước chân phù phiếm, thể cốt không được a. Lý Bình An đang muốn khua môi múa mép giảm biện, đã thấy Chí Cương theo ống tay áo tay lấy ra giấy, phía trên viết đầy chữ viết. Ta nơi này có một quyển mật tông tòa dương công, thỉnh đại sư ban thưởng ta. Lý Bình An bước nhanh về phía trước, không lưng không lưng, xem Chí Cương phảng phất tại xem bồ tát sống, Chí Cương đem công pháp đặt lên bàn, thiên hạ đều tán chi đến hội, ta còn phải đưa minh đệ lá dụng về cội, này liền hướng cư sĩ cáo tử.
Đại sư, này bạc cầm lấy trên đường dùng.
Lý Bình An biết Chí Cương tính tình, không thích đẩy tới từ đi phiền thoái, lấy ra hai tấm sớm liền chuẩn bị xong ngân phiếu. Hôm qua ăn nửa ngày rượu, một đêm tiêu sái, cơ hồ tiêu hết liều mạng kiếm làm văn hộ bạc.
Bạc là trói buộc nhất đồ vật.
Chí Cương lắc đầu cự tuyệt, ta còn thừa lại mười mấy lượng bạc, đầy đủ đi tiến đến Hải Châu, cư sĩ không cần nhớ nhung, ngày sau hữu duyên gặp lại. Dứt lời đứng dậy ra Xuân Phong lâu, tướng môn bên ngoài bao tải khiêng trên vai, cũng không quay đầu lại xài bước rời đi. Lý Bình An đứng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn Chí vừa biến mất tại đầu đường.
Đại sư thường nói người tốt người nào lăn lộn giang hồ.
Thật tình không biết, hắn như vậy tiêu sái hiệp khách, chính là ta trong giấc mộng sinh hoạt ta.
Muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi.
Không có tiền liền đi kiếm, có tiền liền tiêu hết.
Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu tới ngày mai sầu.
Ánh ngao bóng kiếm bên trong kiếm bạc, ôn nhu hương bên trong trọng nghĩa khinh tài.
Không so được, không so được.
Lý Bình An bất đắc dĩ lắc đầu, đem tỏa dương công thu vào trong ngực, áng chừng tay ngồi trở lại liệm thi phòng ngủ bù. Tối hôm qua dày vò hơn phân nửa đêm, là thật có chút đau thắt lưng.
Buổi trưa,
Xuân Phong lâu lầu 3.
Tô Minh Viễn mở mịt mở mắt ra, nhìn xem bên cạnh che miệng cười khẽ cô nương.
Ta là ai?
Ta ở đâu?
Ta đang làm gì?
Cô nương cười nói, Tô công tử có thể tính tình ngủ.
Tô Minh Viễn nuốt nuốt huyệt thái dương, mảnh vỡ ký ức chậm rãi gây dựng lại, nói chung hiểu rõ tối hôm qua say, sau nửa đêm tỉnh lại không hiểu thấu mất đi tiết áo.
Quân tử
làm.
Tô Minh Viễn khóc không ra nước mắt, trong ngày thường cồn qua lạn thuộc địa tịch, lại không nhớ nổi nửa điểm.
Cô nương nhìn hắn bộ dáng quẫn bách như vậy, khuôn mặt tươi cười mà lập tức lạnh xuống. Tô công tử xem thường nô gia, cho rằng dơ bẩn trong sạch.
Không có không có.
Tô Minh Viễn liên tục khoát tay, gấp vào đầu bức hai.
Cô nương phốc bật cười một tiếng, nhẹ khẽ đẩy đẩy Tô Minh Viễn, nếu không rời giường, mụ mụ liền muốn khát thu bạc.
Có muốn không, bằng không.
Tô Minh Viễn lời nói lắp ba lắp bắp, hoàn toàn không có hôm qua biện kinh lưu loát, ta dạy cho ngươi đọc sách à.
Cô nương hơi ngẩn ra, nhìn Tô Minh Viễn rất lâu.
Thật chứ?
Quân tử nhất ngôn.
Hôm sau,
sương sớm mịt mờ,
Lý Bình ăn nấu nổi thịt cháo uống, áng chừng sao chép đơn thuốc ra cửa.
Sắp trời tảng sáng, quay điểm tâm đã làm quen thức ăn, xốc lên nồi hơi nước bốc lên, ông chủ rắc cuống họng chào hỏi khách cửa.
Liên tiếp, vô cùng náo nhiệt.
Lý Bình ăn đi trên đường, sương sớm bao phủ đủ phía, tả hữu có thể thấy rõ quầy hàng, trước sau lờ mờ tất cả đều là người đi đường.
Bình An, ăn rồi hả?
Nói chuyện chính là bán tảo phớ Lưu Thúc, Lý gia bốn đời đều ở tại Liêu Thụ đường phố, sớm cùng phụ cận bách tính quen thuộc.
Đến qua,
Lý Bình An nói một tiếng, tiếp tục hướng hồi Xuân đường đi đến.
Mật tông tỏa dương công cùng đại thiềm khí cùng loại, đồng dạng là luyện tạng nội tráng chi pháp, người sau tráng dạ dày, người trước tráng thận.
Lúc tu luyện cần phải phối hợp bổ dưỡng chén thuốc, giá cả vượt xa thiết thối công dược cao, dù cho chính mình bốc thuốc chế biến cũng muốn năm lượng một tể.
Công pháp này dù cho đắt đi nữa gấp trăm lần, là nam nhân cũng sẽ luyện a.
Lý Bình An do dự nửa đêm, cuối cùng quyết định cắn răng luyện công.
Tỏa dương công không tăng trưởng đánh nhau chém giết thực lực, thế nhưng luyện thành sau có thể tinh phong cố, một chút không loạn, cũng chính là phía dưới kim cương bất hoại.
Đại thành về sau có thể thi triển mã âm tàng tướng, làm cho nam nhân thiếu một cái chí mạng yếu hại.
Hồi Xuân đường,
Liêu Thụ đường phố duy nhất tiệm thuốc, sớm đã sớm mở cửa.
Lý Bình An đem phương thuốc giao cho trợ lý đại phu, Tôn đại phu, phương thuốc này bắt 10 tệ.
Xem đơn thuốc dường như thuốc bổ.
Tôn đại phu trong mày, kinh ngạc dò xét Lý Bình An, quân thần tá sử có chút loạn, cũng may ăn không chết người, tiểu an tử thân thể khó chịu.
Ta đây là đám bằng hữu bắt dược.
Lý Bình An vì để tránh cho tỏa dương công bí phương bại lộ, chỉ cho Tôn đại phu hoàn chỉnh phương thuốc 1/3, liều thuốc phối trộn cũng không đúng.
Mặt khác còn thêm mấy thứ vô dụng dược liệu, thân y tới cũng khó phỏng đoán chân chính công dụng.
Tôn đại phu một bộ ta đều hiểu bộ dáng, chào hỏi người hầu bàn đi lấy thuốc.
Một lát sau,
Lý Bình An mang theo gói thuốc chạy chối chết, trên đường người quen quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, không bao lâu, hắn bắt thuốc bổ tin tức liền sẽ truyền khắp Vĩnh Hưng phường.
Chỗ tốt cũng có, thời gian ngắn không ai lại vì Lý Bình An làm ai.
Lại đi Sùng Nhân phường đồng nghiệp đường, Thái Bình phường hành y đường lấy thuốc, thành Tây thành Nam thành Đông ba khu danh giới, bảo đảm không hội ngộ bên trên mắt xích hiệu thuốc.
Trở về trên đường,
đi qua kinh thành Nha Môn,
mấy chục trên trăm dân chúng chắn tại cửa ra vào xem náo nhiệt. Lý Bình An trong lúc rảnh rỗi chen vào nhìn thấy Lưu Phủ Doãn tại thẩm án.
Kinh nha quản hạt thành bên trong quan sai tạp dịch, Lưu Phủ Doãn trên lý luận là liễm quan người lãnh đạo trực tiếp,
vị này là quan to tam phẩm, không phải đại án sẽ không hôn thẩm.
Cái gì đại án?
Cái này do kinh nha tam ti quan láo ra quyết định.
Có thể ngươi lừa gạt buôn bán hải đồng không coi là chuyện lớn, thế nhưng trộm vương gia nhà chi tước thuộc về đại bất kính, miệt thị hoàng quyền.
Hôm nay thẩm bản án không tầm thường, dùng dân kiện quan.
Dựa theo đại can luật, dân kiện quan như là giết chết cha, trước tiên cần phải chịu 50 hẹo.
Lý Bình An đứng tại hàng thứ 3, bảo đảm trước hai hàng bách tính có thể cản máu, rối cổ hướng trong nội đường nhìn lại.
Hai cái nha dịch sách thủy hỏa côn, đem nguyên cáo định trên mặt đất, một cái khác nha dịch đem hình côn xoay tròn, 333 đánh vào trên ông.
Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhường nguyên bản náo động dân chúng vây xem an tĩnh lại.
Mười mấy côn xuống, máu đỏ thấp quần.
Này nguyên cáo sơ thông quan hệ.
Lý Bình An nghe Trịnh Xoa bắt nói qua đánh bằng roi chuyện ẩn ở bên trong, chủ quan tại hạ lệnh thời điểm, sẽ cố ý nặng nhẹ ấm mũi.
Ấm mũi nặng liền dùng sức đánh, ấm mũi nhẹ liền làm bộ dáng.
Đánh bằng roi nha dịch cũng không tầm thường, thuộc về kỹ thuật ngành nghề, mắt thấy đều là xoay tròn đánh, đánh cho nặng không khách khí thương thế nhưng người chết rồi, đánh cho nhẹ đấm máu dọa người thế nhưng người không có việc gì.
50 đại bản đánh xong, nguyên cáo mất đi nửa cái mạng.
Đây là thu lực đạo, bằng không không ai có thể chịu qua đi,
mà không nguyên cáo bản án cũng sẽ không cần thẩm. May mắn ta không phải dân chúng. Lý Bình An thương dân tình nhiều gian khó, vui mừng chính mình xuyên qua thành tư lại, to to nhỏ nhỏ cũng xem như giai cấp thống trị. Nguyên cáo theo trong hôn mê tỉnh lại, run run rẩy rẩy lấy ra đơn kiện, do nha dịch hiện lên cho làm Đường Lưu phủ doãn. Lục đại nhân, nguyên cáo tuyên bố ngươi cho dù gian nô bắt đi thế nữ, còn có việc này, tuyệt đối là vu cáo. Lục đại nhân người mặc cạn phi quan bảo, bên trên thêu gấu văn, xem bộ dáng là ngũ phẩm võ quan. Bản quan cùng hắn muốn không có biết, vì sao bắt thế nữ? Còn nữa đầu năm kinh doanh sự vụ bận rộn, bản quan đến nay chưa về nhà, như thế nào bắt thế nữ? Nguyên cáo dường như đối với cái này sớm có đoán trước, đem đã có nghị sẵn trong đầu nói ra. Thanh thiên đại lão gia, có tiểu dân kinh thành tìm kiếm mấy ngày, gặp cướp giật thế nữ tập nhân, dẫn đầu là lục phủ vương quảng gia, đồng lõa là tôn nhị, tướng sáu, trình đại. Nói chuyện đâu vào đấy, đem mỗi cái hung phạm tội tác, bộ dáng đều tự thuật rõ ràng. Dân chúng vây xem ầm ầm lên tiếng, không dám trực tiếp mắng lục đại nhân, chỉ dám hô to thanh thiên đại lao ra chủ trì công đạo. Lục đại nhân sắc mặt tâm trầm, một phát bắt được nguyên cáo vào áo. Ai bảo ngươi nói như vậy? Lưu phủ doan phất tay ngăn lại bách tính náo động, lại để cho nha dịch kéo ra lục đại nhân, phân phó bộ khoái đi lục phủ bắt vương quản gia đám người. Lý Bình An vây xem nửa canh giờ, cuối cùng đợi đến bắt mau trở lại. Lưu bộ đầu bẩm báo nói, đại nhân, theo lục gia công tử nói, vương quản gia đám người đã mấy ngày chưa về. Lưu phủ doãn hạ lệnh đem nguyên cáo đóng chặt bên trong. Toàn thành lùng bắt vương quản gia đám người, bắt được sau lại đi xác nhận, lui đường. Tả hữu nha dịch cao giọng kêu gào. Vì vũ. Lý Bình An theo bách tính bốn phía tán đi, đáy lòng nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Nguyên cáo chấm dứt lại đánh, bị cáo đi ngủ về nhà, khó trách tất cả mọi người liều mạng đọc sách giám khảo. Chương 16, thành hoàng câu hồn Lý Bình An lần nữa nhìn thấy nguyên cáo, đã là hai ngày sau. Trịnh Xoa bát tự mình đưa tới. Cáo quan bách tính ngoài ý muốn lại không có gì bất ngờ xảy ra chết rồi, lại là sợ tội tự sát. Nguyên cáo chống đỡ phạm thượng áp lực tâm lý, nhẫn nhịn 5-10 hẻo thân thể tàn phá, kết quả tại trong lao sống không quá 3 ngày. Lý Bình An nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại thi hài, tứ thúc, thật sự là tự sát. Lúc này là thật. Trịnh Xoa bắt tiếng nói nhất chuyện, ha, tiểu tử ngươi nói cái gì lời, làm sao không phải thật sự. Lý Bình An liên tục gật đầu, phạm nhân vết thương trên người đều là bản thân té, đụng, nghị quần tự mình hại mình, cùng ngục tốt cái dám quan hệ không có. Đưa tiễn Trịnh Xoa bắt, trở về xem xét nguyên cáo thi hài. Con người quyết trương, môi tím xanh, phần bụng phát xanh sưng. Lý Bình An xem xét ra đầu, phần cổ, ngực bụng chờ vị trí, không xương khối, không chảy máu, không vết dây hẳn, khi còn sống không có mãnh liệt chống cự, hẳn là thật tự sát. Kiểm tra thuận tiện sở thi, trước sau như một không thu hoạch. Thi hài đưa tới liễm thi phòng, ít nhất đã trải qua hai hồi trở lại bơ bét, tiến vào nhà tù một lần, ra nhà tù một lần, sẽ rất ít có bỏ sót. Miễn phí giúp ngươi dòng dã di dung đi, khi còn sống đủ thảm, sau khi chết tổng sạch sẽ hơn chút. Lý Bình An có chút đồng tình nguyên cáo, lao bà nữ nhi để cho người ta đoạn, bản thân không minh bạch chết rồi. Thật tốt nhà ba người, đột nhiên liền phá ra dị môn. Chuyện như vậy tại đại càng ngày ngày phát sinh, 99% cũng bị mất đến tiếp sau, muốn báo thủ chỉ có thể gửi hy vọng Lao Thiên gia mở mắt. Lao Thiên gia tồn tại sao? Lý Bình An không biết, ngược lại chưa thấy qua người xấu bị xét đánh chết. Trình lý tốt thi hải, tiếp tục đứng như cọc gỗ thổ nạp. Tòa dương công thuộc về luyện thể phạm chủ, cùng ngạnh công ngoại luyện thiết thối công khác biệt, cần dùng đứng như cọc gỗ, thổ nạp tới xúc tiến chén thuốc hấp thu tiến vào thận bộ. Thung công chia làm lập, cung, nằm tam thức, lại phân làm 27 động tác. Một vòng luyện tập, đến hơn nửa cách giờ. Lý Bình An luyện qua thu công, thận hơi hơi phát nhiệt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có loại thông suốt, nhẹ nhõm cảm giác. Thận không chỉ là tàng tinh sinh thủy, còn có tịnh hóa huyết dịch, bên trong ngoại tiết trở trọng yếu công năng, nội tráng luyện tạng không thể trực tiếp tăng trưởng thực lực, lại là tại toàn thể điều chỉnh cơ thể người. Nghĩ tới đây, đối lĩnh hội đại tiềm khí càng thêm để tâm. Đại tiềm khí cường hóa dạ dày, ăn được nhiều, tiêu hóa tốt, đối đoán thể có rõ rệt tăng thêm. Minh Nhi đi mua mấy quyển đạo kinh, so với đại tiềm khí trung từ hợp thành, có thể mau sớm minh ngộ. Lý Bình An người cô đơn, lại không có nhiều sức tự vệ, không giống cái kia phạm nhân lưng tựa gia tộc, có thể mời đến đạo sĩ nói rõ lý do phiên dịch. Đang suy tư lúc, nghe được đông 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 tiếng đập cửa vang. Lý Bình An theo khe cửa xem xét, lại là đại lý tự Tống Đề Hình, vội vàng mở cửa thi lễ. Gặp qua Tống đại nhân. Tống Đề Hình mang theo công cụ dương trúc, vào cửa liền hỏi, kinh nha đưa tới thi hải ở đâu? Lý Bình An chỉ, này một bộ chính là. Người thu thập qua. Tống Đề Hình nhíu mày, nguyên cáo thi hải sạch sẽ như mới, an tường thoải mái dễ chịu nằm trên mặt đất, liền y phục đều đổi lại áo liệm. Kể từ đó, làm tiếp kiểm tra thi thể liền không chính xác. Lý Bình An vội vàng nói, ta đã làm qua kiểm tra thi thể. Sau đó cẩn thận giảng giải kiểm tra thi thể quá trình, đối độc dược chủng loại, nơi phát ra phỏng đoán, thuận tiện trộn lẫn đối nguyên cáo phá ra diệt môn đồng tình. Tống Đề Hình sau khi nghe xong thở dài, cầu mong gì khác đến bản quan nơi này, liền giúp hắn một tay, chưa từng muốn hại tính mạng hắn. Lý Bình An cúi đầu miễn bàn luận, kinh nha, đại lý tự hắn đều không thể chơi vào. Tống Đề Hình hỏi, nghe ngươi nghiệm thi đoạt được, so bản quan còn muốn lợi hại hơn, từ nơi nào học được? Lý Bình An đem hết thể đều giao cho tổ tông, ta nhà bốn đời sở. Khu cụ liếc quan, đủ loại thi hài thấy cũng nhiều, quen tay hay việc liền học được nghiệp thi. Nguyên lai là gia học quen thâm. Tống Đề Hình nói ra, có nguyện ý hay không tới đại lý tự làm khám nghiệm tử thi, hiệp trợ xử án, bản quan thông báo một tiếng kinh nha là đủ. Lý Bình An đấy lòng siết chặt, thông chi là thượng cấp đối hạ cấp lời giải thích. Thất phẩm quan đối quan to tam phẩm thông chi, hết lần này tới lần khác người sau thật không có đánh chết nguyên cáo, hoặc là Tống Đề Hình bối cảnh thâm hậu, hoặc là thực lực mạnh mẽ. Mạ muội cự tuyệt dẫn tới Tống Đề Hình tức giận, một câu liền phải đi trên đường án xin. Liễm Quan là tổ truyền bát cơm. Lý Bình An cố ý nói đến chậm, quan sát Tống Đề Hình biểu lộ, nhưng phàm có vẻ lạnh lùng liền đi đại lý tự đang trực. Tổ tông có huấn dễ tính. Tống Đề Hình không có ép buộc khó xử, sau đó cùng Lý Bình An trao đổi nghiệm thi kỹ xảo, đại nhân, ta biết không nhiều à. Lý Bình An với thân thể người cấu tạo hiểu rõ, phần lớn nguồn gốc từ hiện đại y học, khác hẳn với đại càn làm nghề y lý luận. Không cẩn thận nói nhiều rồi, rơi vào người hữu tâm trong hai, ví như một cái nào đó ưa thích thu người sống tiền xem bệnh tà ý, có lẽ sẽ đưa tới tai họa. Vậy bản quan cáo tử. Tống Đề Hình sau khi rời đi, chưa có trở về đại lý tự nha môn, mà là hướng nam thành đi đến. Duyên Phúc Phượng, thành Hoàng Miếu. Mấy năm gần đây thành hoàng gia liên tục hiển linh, tín đồ số lượng tăng vọt. Mới xây đại điện, tái tạo kim thân. Sắp trời bắt đầu tối, khách hành hương vẫn ra vào không dứt, cầu nguyện thành hoàng gia chúc phúc. Bàn miếu chúc cưỡng lấy bụng lớn nạm, chỉ huy đệ tử cấp cho phù bình an, trên danh nghĩa miễn phí, kỳ thực chỉ đưa cho góp tiền hương hỏa tín đồ. Mỗi tấm chi phí gần như là không, vẽ đường cong cũng không giống nhau. Nhưng mà không phải gạt người trò xiếc, phù triện bản không có hiệu dụng, tại thành hoàng trước tượng thần cung phụng một đêm, liền có tính tâm trừ tà hiệu dụng. Thành hoàng miếu dưới mặt đất mấy trượng, Tống Đề Hình ngồi xếp bằng, trong tay bưng lấy miếng sữa cũ còn dấu. Hương hỏa thần lực tràn vào trong cơ thể, ngẩng đầu ngắm nhìn hoàng cung, lập tức cảm nhận được bảng bạc áp lực kinh khủng. Lưỡng lự rất lâu, Tống Đề Hình đem con dấu đặt ở cái trán. Hơi mở nguyên thần theo trong cơ thể chui ra, cùng Tống Đề Hình sinh 7-8 phần giống nhau, đối chìm vào giấc ngủ sát thịt nhẹ gật đầu, trong chớp nhoáng chui ra mặt đất. Nguyên thần cùng thành hoàng tượng thần trùng hợp, tôi động hương hỏa thần lực, thức tỉnh tại hữu đứng sừng sững hai tôn phán quan. Bên trái văn phán quan cầm trong tay bảo kiếm, khi còn sống là cái cương trực công chính thư sinh, thường làm việc thiện sự tỉnh, bởi vì cứu rơi xuống nước hài đồng mà chết. Mặt phải võ phán quan cầm trong tay dây sắt, khi còn sống là cái ghét ác như cựu hiệp khách, vì bách tính trừ gian diệt ác, truy nã hung phạm vô số. Tống Đề Hình phân ra hai đạo hương hỏa thần lực, ra chỉ tại văn võ phán quan trên thân. Nhanh đi đuổi bắt Lục Hồng Quý án. Tuân mệnh. Văn võ phán quan âm thần thoát ly tượng đất thạch tố, chân đạp thanh phong nổi lơ lửng ở giữa không trung, cấp tốc hướng bảng phủ bay đi. Lúc này thành hoàng miếu đã đóng cửa. Bàn miếu trúc đem đệ tử đuổi ra ngoài cửa, mở ra thùng công đức, mừng khấp khởi số tiền hương hỏa. Hôm nay lại nhiều mấy lượng, lại tích lũy tầm 5-3 tháng, đi thành đông mua cái sân nhỏ. Đống nhiên trong điện âm phong trận trận, thổi bàn miếu trúc sau đột nhiên cái cổ phát lạnh, lần theo gió tới hướng đi ngẩng đầu nhìn, thành hoàng pho tượng hai mắt nở rộ thần quang, uy phong lẫm liệt, rất là dọa người. Ai u? Bàn miếu trúc dọa đến hai chân như nhũ ra, phù phù bị giảm xuống đất, đông 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 dập đầu. Thành hoàng gia khoan dung, đệ tử không nên cầm tiền hương hỏa nuôi ngoại thất, về sau cũng không dám nữa. Dập đầu lúc liếc mắt nhìn lén tượng thần, phát hiện hết thể như thường ngày, rủi rủi mắt lại nhìn kỹ, mới vừa tựa hồ bị hoa mắt. Bàn miếu trúc đem tiền hương hỏa trả về, lột nào trốn ra đại điện. Thành hoàng nguyên thần, văn võ phán quan rõ ràng tồn tại, cùng bàn miếu trúc sinh hoạt tại cùng một thế giới, nhưng mà âm dương lưỡng cách không ảnh hưởng lẫn nhau. Tình cờ âm dương giao hội, lại vừa lúc làm người thấy, chuyến đi liền là thành hoàng gia hiền linh. Ước chừng nửa canh giờ, văn võ phán quan áp lấy một đạo hư ảo quỷ phách, dây sắt cuốn thân, bảo kiếm chống đỡ hầu, a mắng thúc dục tiến vào thành hoàng điện. Chương 17, tổ tiên họ Thôi phán quan đem quỷ hồn đẩy lên đường, ấn quỷ trên mặt đất. Tống Đề Hình nghiêm nghị quát hỏi, Lục Hồng, ngươi có biết tội của ngươi không? Quỷ hồn chính là kinh doanh ngũ phẩm đồ thống Lục Hồng, dọa đến run lẩy bẩy, không dám chút nào rảo biện chống chế, liên tục không ngừng dập đầu nhận tội. Ta nhận tội, thành hoàng gia tha mạng. Lúc đến trên đường, phán quan đã nói do nguyên do, nói là thành hoàng gia có siêu hồn thủ đoạn, dám can đảm cự không nhận tội, 18 tầng địa ngục thay nhau hưởng thụ. Tống Đề Hình lại hỏi, ngươi như thế nào nhường Mã Đại Sơn tự sát? Ta mua được ngục tốt thạch ba, đi trong lao tham tù, dùng vợ hắn ngón tay uy hiếp, không uống thuốc độc tự sát liền giết hắn thế nữ. Một người chuyện xấu làm càng nhiều, đối quỷ thần càng là kính sợ. Lục Hồng nghe tới địa ngục cực hình, tất nhiên là hỏi cái gì nói cái nấy. Tội lỗi đang chém. Tống Đề Hình lông mày dựng thẳng, phất tay ném lệnh tiêm. Văn võ phán quan tuân lệnh, một cái để lại Lục Hồng hồn phách, một cái huy kiếm chém qua cổ. Lục Hồng tiêu thê lương thảm thiết, đầu cùng thân thể tách ra, hóa thành hai đoàn khói mù tiêu tán không thấy. Khu cụ. Thanh âm giản mua theo cửa điện ngoại truyền đến, văn võ phán quan như lâm đại địch, bảo hộ ở Tống Đề Hình tả hữu. Tống đại nhân vượt biên giới. Ông lão áo tím không nhanh không chậm đi tới đến, hai tay nhét vào ống tay áo, đối tượng đất thạch tố tượng thần nói ra. Lục Hồng lại thế nào đáng chết, cũng là mệnh quan triều đình. Tống đại nhân mong muốn vì dân giải oan, cái kia cứ dựa theo luật pháp quy củ đi làm. Sở đốc công không hiểu được quan lại bao che cho nhau. Tấu chương đưa lên, triều đình nghị một nghị tội nhỏ, tam ti thẩm nhất thẩm lại nhỏ. Tống Đề Hình âm thanh lạnh lùng nói, kéo tới kéo đi tới thời gian mấy tháng, nhiều nhất phán cái gọi quan xuống trước, dân chúng vẫn phải hô bệ hạ anh minh. Đại can luật pháp đều là quan viên chế định, người nào lại sẽ dùng tới trừng phạt chính mình? Cho dù thế nào tiên làm quan phạm vào tội, cũng chỉ có lý do nói rõ lý do pháp luật, dân chúng xử nặng là đúng, làm quan nhẹ phán cũng là đúng. Nghe hết thảy đều là hợp lý hợp pháp, kỳ thực liền là cầu thí, tất cả mục đích cũng là vì thống trị vững chắc. Sở đốc công thanh âm hùng hậu âm u, quy củ liền là quy củ này, luật pháp cứ như vậy định, ai bảo hắn là dân đâu? Tống Đề Hình nói ra, hắn có khả năng giết dân, thần là có thể giết hắn. Khắc khắc khắc. Sở đốc công cười quái dị vài tiếng, cấm chỉ vận dụng tư hình, cũng là vì bảo hộ bách tính, nhà ta nói không đối sao? Đại can cảnh nội có không ít dã thần ma thần, theo hầu lai lịch thật không minh bạch, phần lớn đều là yêu ma quỷ quái biến hóa, dân chúng căn bản không có năng lực đi nhận biết. Một khi đem quyền thẩm phán giao cho quỷ thần, tuyệt đối không phải tươi sáng cả khuôn, thói đời sẽ càng thêm hỗn loạn. Quan viên tham tiền quyền sắc, quỷ thần tham có thể liền có hơn. Tống Đề Hình vô lực phản bác, hắn liền tự tay phá qua mấy chỗ dâm tự tà tế, đốc công định làm gì,
bắt bản quan đi diện thánh sao?
Tống đại nhân còn thật không sợ chết ta? Sở đốc công vận chuyển chân khí, đối tượng thần một quyền đập tới.
Một chút chuyện nhỏ liền chớ có quấy nhiễu bệ hạ, tiếp nhà ta một quyền, còn lại sự tình giao cho chấn phủ ti xử lý.
Ầm ầm, chân khí ngưng tụ thành năm đấm, rơi vào tượng thần lồng ngực, bùng nổ như sấm sét tiếng vang.
Răng rắc răng rắc,
thành hoàng tượng thần từ ngực nứt ra, lan tràn đến bả vai, vờn quanh nửa vòng lớn vết rách có thể thấy rõ ràng.
Sở đốc công đánh xong, quay người đi ra ngoài điện.
Tống Đề Hình tiêu tốn thần lực chữa trị vết rách, khí tức chập trùng không chừng, đốc công đứng bên ngoài rất lâu, vì sao không tiến vào ngăn cản bản quan giết Lục Hồng?
Sở đốc công đảo chắp tay sau lưng, cũng không quay đầu lại.
Nhà ta hiểu quy củ.
Sáng sớm hôm sau, chân trời còn mang theo tàn tinh hiệu nguyện.
Ồ ồ ồ, nhà hàng xóm gà đúng giờ gáy minh, thanh âm so lúc trước càng thêm to.
Tên này đã có đường đến chỗ chết.
Lý Bình An rời giường nấu cơm luyện công, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, chờ võ đạo đại thành bước nhỏ giết gà.
Giờ Mão mở ra liễm thi phòng cửa lớn, nhìn thấy hai nữ tử chờ tại bên ngoài, trời đông giá rét chờ đến lâu, co lại trong góc run lẩy bẩy.
Các ngươi đây là?
Sai ra, ta tới linh tướng công thi cốt.
Lớn tuổi chút nữ tử nói ra, nha môn nói tướng công trong lao uống thuốc độc, đưa đến nơi này.
Hả, các ngươi là?
Lý Bình An giật mình, đem nữ tử dẫn vào cửa, chỉ nơi hẻo lánh thi hải, cái kia chính là, ta tự tiện vẽ trang, mong rằng đừng nên trách.
Nữ tử nhìn thấy trượng phu thi hải, chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, nỗ lực nhẫn nhịn cực kỳ bi ai.
Cái thiếu nữ trực tiếp bổ nhào vào thi hải phía trên, khóc hô trà, không cần vài tiếng liền khóc hôn mê bất tỉnh.
Lý Bình An nói ra, ta giúp các ngươi gọi chiếc tang xe.
Nữ tử thấp giọng nức nở, trượng phu vì tìm ta hai, đã tiêu hết trong nhà tiền bạc.
Lý Bình An thở dài một tiếng, xoay người đi trên đường tìm chiếc tang xe, bởi vì liễm thi phòng là khách hàng cũ khách hàng lớn, giá cả so người khác tiện nghi rất nhiều.
Chờ xe đứng không, tò mò hỏi thăm.
Bản án phá.
Cái kia họ Lục bị thiên khiển, nửa đêm bệnh buộc phát nặng chết rồi.
Nữ tử lau nước mắt, cắn răng nghiến lợi nói ra, sau nửa đêm trấn phủ ti tới cửa, đem Lục ra bắt sạch sẽ, nói là tham ô của lương, muốn chu cựu tộc.
Lao thiên gia thật hiền linh.
Lý Bình An nghĩ lại liền phủ định ý tưởng này, trên đời nào có cái gì lao thiên gia, đại khái là tầng cao hơn quan viên người ra tay rồi.
Tiểu nhân vật chết cả nhà đều không tra được bản án, người ta liền là chuyện một câu nói.
Chờ đến tang xe tới, Lý Bình An hỗ trợ nhấc thi hải, đột nhiên áo liệm bên trong rơi xuống tấm ngân phiếu.
Hẳn là trượng phu ngươi khi còn sống lưu lại, nhanh thu lại, về sau cực kỳ sống qua.
Nữ tử ngẩn người, há có thể không rõ ngân phiếu lai lịch, nhưng mà hai mẹ con nhất định phải ăn cơm sinh hoạt, do không thể cự tuyệt, vì trên mặt đất dập đầu cái đầu.
Sai ra vạn phúc.
Lý Bình An nhìn đi xa xe ngựa, đột nhiên rút tay phải mấy bàn tay.
Nghèo hào phóng.
Gọi ngươi nghèo hào phóng.
20 lượng bạc, có thể đi Xuân Phong lâu uống hai hồi trở lại rượu, về sau một tháng lại phải đứng ở ngoài cửa phê phán.
Buổi trưa,
Lý Bình An đóng cửa rơi khóa, đi thành Tây Sùng Nhân Vương.
Kinh đô cửa hàng sách đại đô hội tụ ở này, bán kinh, sử, tử, tập bút mực giấy niên.
Trong phường lui tới phần lớn là áo dài thư sinh, nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, bên đường cũng không có bên ngoài bảy quầy hàng, lộ ra có chút sạch sẽ.
Trạng Nguyên lâu, Cao Thăng lâu, Kim Bảng Cát.
Lý Bình An chụp thư nhà cửa hàng đi dạo qua, điêu lương họa đống xa hoa khí phái, sách giá cả so thị trường cao năm thành còn nhiều.
Ở trong đó không ngừng trang trí tăng thêm, còn có cửa hàng nội tỉnh, ví như Trạng Nguyên lâu bên trong có Trạng Nguyên đệ tử, mua bán sách gần chứa Trạng Nguyên văn khí.
Một tia Trạng Nguyên văn khí, nhiều bán 3 năm 20 quý a.
Đại can người đọc sách ít có nghèo kết hủ lậu, biết rõ là tâm lý an ủi, cũng vui vẻ bỏ tiền.
Mãi đến Sùng Nhân Vương góc đường, Lý Bình An cuối cùng gặp được cái bình thường cửa hàng sách, đơn giản một mạc 3 tầng lầu, bên trong bày đầy giá sách.
Lý Bình An đi vào, phát hiện trước kệ sách đứng đầy thư sinh.
Từng cái bưng lấy sách đọc thầm, gặp được nghi hoặc không hiểu địa phương, thì thấp giọng cùng bên cạnh thư sinh thỉnh giáo.
Cửa hàng sách người hầu bản cũng không xua đuổi, ngược lại sẽ căn dặn mua sách khách nhân, nhỏ giọng nói chuyện chớ có ảnh hưởng những người đọc sách này.
Này cửa hàng sách giống như là thư viện.
Lý Bình An đi vào dạo qua một vòng, trên giá sách 89 thành đều là nho gia điển tịch, ít có Phật đạo mặc pháp chờ tạm học lấy làm.
Đại càng không có trục xuất bách gia đồng trọng thư, lại có một cái khác độc tôn học thuật nho gia tể phụ.
Đây không phải số mệnh, mà là hoàng quyền lựa chọn.
Hoàng quyền cần vững chắc thống trị học thuyết, nho gia so mặt khác nhà càng thích hợp, cho nên mới có độc tôn học thuật nho gia.
Đi vào trước quầy, trưởng quỹ là cái trung niên nho sinh, không có xem thường người mặc tạo áo Lý Bình An, cười hỏi:
Sai ra nhưng là muốn mua sách,
mua mấy sách đạo nhà nhập môn điển tịch, tốt nhất nổi danh từ chú thích, làm phiền trưởng quỹ đề cử một ít.
Lý Bình An đọc qua mấy năm tư thủ, giới hạn tại biết chữ nhận thức chữ, hiểu được toán học hóa học vật lý, đối với Phật đạo điển tịch hoàn toàn không biết.
Trưởng quỹ trầm ngâm một lát, phân phó người hầu bàn theo trên giá sách lấy tầm 10 quyển sách, độ dày không đồng đều.
Những này là đạo gia nhập môn điển tịch, bao hàm ý khắc sâu, lại có hậu nhân chú thích, đọc thấu lại hướng sâu học được dễ dàng rất nhiều.
Lý Bình An thanh toán bạc, xin hỏi trưởng quỹ họ gì?
Không dám họ thôi.
Chẳng lẽ là Lương Châu Thôi Thị?
Thất kính thất kính.
Lý Bình An liên tục chắp tay, Lương Châu là kiến võ đế lập nghiệp chỗ, Thôi Thị là sớm nhất người đầu tư một trong, bây giờ hoàng hậu liền họ thôi.
200 năm trước là một nhà, hiện tại quan hệ sớm xa.
Thôi trưởng quỹ nhắc lên dòng họ, khó tránh khỏi có mấy phần đắc ý, cho dù cả một đời không có đi qua Lương Châu, chỉ cần tổ tiên họ thôi, trên phố tư lại cũng không dám khi nhục.
Chương 18, kín người hết chỗ ngày mùa hè chói chang.
Tiếng ve kêu tiếng không dứt.
Liễm thi trong phòng tràn ngập gây mũi, khiến cho người buồn nôn mùi hôi.
Mùa đông thi hải cứng rắn, mùa hè thi hải chảy rượu vàng, trên đường người đi đường đi qua liễm thi phòng, đều sẽ che miệng mũi tăng tốc bước chân.
Thần vì tâm chỗ chủ, dưỡng thần trước phải dưỡng tâm.
Lý Bình An tịch ngồi xếp bằng, đối tả hữu nằm người nghe, cao giọng đọc đạo kinh. Sách tên là Thanh Vi Chân Nhân Dưỡng Thần Luận, chính là trăm năm trước đạo môn tiên hiển, đối nhập môn điển tịch dưỡng thần kinh chú thích luận thuật. Nửa trước quyển chú thích thông tục dễ hiểu, liền giống như lão sư tại máy móc. Nửa sau quyển luận thuật trích dẫn kinh điển, phát tán tư duy, dùng dưỡng thần chứng dưỡng tâm, lại chứng thể vì thần gốc dễ. Đọc qua một lần, trong lòng khô nóng hơi chậm. Mùa hè cũng quá gian nan. Lý Bình An nhịn không được chửi bậy, đông trời lạnh có khả năng thêm áo, mùa hè cởi hết vẫn nóng lợi hại. Huống chi, thi hải tại mùa hè dễ dàng bốc mùi. Có chút chết tại tật bệnh, chúng độc thi hải, có độc vật chất có thể sẽ theo hư thối phóng xuất ra, liên quan liền có khả năng chúng độc hoặc nhiễm bệnh. Cho nên liên quan ít có mạng người dài, tuổi già sức yếu sức chống cự giảm xuống, rất dễ dàng nhiễm bệnh mà chết. Đây là khoa học góc độ nói rõ lý do, dựa theo âm môn nghề tới nói, liền là làm liên quan gặp tà, giảm thọ, tổn hại âm đức loại hình. Mùa hè cũng không phải không có chỗ tốt, ví như thi hải ít. Lưu dân tên ăn mày nguyện ý ra sức khí, có thể đi làm công nhận trồng trọt, dù cho đổ lười cũng có thể ăn lá cây cây cỏ sống sót. Đối ta tới nói là thua thiệt ta. Vẫn là mùa đông tốt. Lý Bình An yên lặng tính toán, từ khi vào mùa hè, chôn xác số lượng không đổi kịp thọ nguyên tiêu hao. Nghiệp vụ thu nhập cũng là chợt hạ xuống, sơ thi, may thi, bán ra mai táng vật dụng các loại, hết thảy đều là căn cứ vào thi hải số lượng. Gần đây luyện công bạc đã bắt đầu hoa ba đời người để giành được vốn ban đầu. Trong lúc đang suy tư, cửa phòng vang lên. Lý Bình An vội vàng mở cửa, nhìn thấy Lục Gia dẫn cái lao đầu. Lục Gia đối thi thể bốc mùi mùi vị sớm đã quen thuộc, lao đầu dùng sức che mũi, trong mày chỉ cảm thấy so trong thôn nhà xí còn túi hơn. Lục Gia, ngài đây là? Tiểu An Tử, về sau ta liền không nhặt xác. Lục Gia vẻ mặt có chút ảm đạm, tổ tiên truyền thừa công ăn việc làm ổn định từ hắn chặt đứt, về sau mong muốn mang trở về liền có đi. Lý Bình An lúc này mới chú ý tới, Lục Gia hôm nay mặc không phải đen đỏ phối hợp áo gai, trên đầu mang theo đen vải nhung mũ, thượng hạng điện sa tanh màu xanh áo dài, cúc áo là từng hạt chân châu, ủng ra trên mặt treo lên tinh mỹ hoa văn, cùng áo dài bên trên đồ án tôn nhau lên thành thú, hiện nhiên là nguyên bộ định tố quần áo. Hoắc, lớn mùa hè ngài không nóng sao? Lục Gia xoa xoa đầu đầy mồ hôi, dĩ nhiên nóng, chẳng qua là Thành Sơn liền để mặc như vậy, nói là lộ ra phú quý, không cho hắn mất mặt. Lý Bình An từ đáy lòng tán thưởng, Thanh Sơn ca thật sự là phát đạt. Trên phố sớm có truyền ngôn, Vương Thanh Sơn cùng mộ thương nhân lương thực hợp lại, theo phía nam vận lương thực đến kinh thành. Một bên có tiền vốn có nguồn tiêu thụ, một bên có thuyền có vũ lực, rất nhanh liền kiếm không ít bạc, lại từ Triệu Long đầu cái kia mua mấy cái thuyền. Ta cũng không hiểu, tùy theo hắn mù trộn lẫn. Lục Gia trên mặt lộ ra tự hào, giới thiệu đi theo nửa đại lao đầu. Này là đồng tộc Vương Nhị Trụ, trời sinh chân cực hiếm, không có cách nào đi theo Thanh Sơn chạy thuyền, về sau liền thay thế ta làm nhà xác người. Vương Thanh Sơn kiếm lời đồng tiền lớn về sau, không có quyên phụng dưỡng trong thôn tông tộc. Vương gia thôn đại bộ phận thanh niên trai tráng đều đi theo chạy thuyền thu lương và lương, ra cửa mở mang kiến thức, kiếm lại so chồng chọn nhiều. Bây giờ Lục Gia hồi trở lại thôn, không còn là người ngại cầu ghét nhặt xác người, mà là mọi người truy phụng Lục lão gia. Lý Bình An hỏi, quy củ ngài đều dạy a? Nhặt xác người không hiểu quy củ phạm vào kiến kỵ, đem thi hải ném tới liệm thi phòng đi, làm thật nổ thi, ra hồn, Lý Bình An cũng phải không may. Lục Gia nói ra, kèm thêm tất cả gia hỏa sự tình, đều cho hai trụ, định sẽ không xuất hiện sơ hở. Ta nhất định làm tốt. Vương Nhị Trụ liên tục gật đầu, ly biệt quê hương sơ nhập thành, nói chuyện còn mang theo nồng đậm cầu âm. Lý Bình An cười nói, về sau ta liền gọi ngươi Trụ Tử Thúc, thu một cô thi thể cho 7 đồng tiền. Tạ tạ, tạ tạ. Trụ Tử Thúc nghe được nhiều 2 văn tiền, cũng không thấy đến thi số khó ngửi, chỉ muốn tranh thủ thời gian khắp kinh thành đi bộ khiêm thi. Lục Gia nhìn thật sâu Lý Bình An liếc mắt, không có mở miệng nhắc nhở. Này 2 văn tiền không chỉ là cho mình mặt mũi, vẫn là đang thử thăm dò Vương Nhị Trụ, nếu là tin tức truyền đến mặt khác liên quan trong hai, giá cả lập tức liền hàng trở về. Lục Gia không biết, Lý Bình An còn có tầng thứ 3 ý tứ. Thu nhiều một bộ thi hải, nhiều phần một ngày thọ nguyên. Lục Gia đi thong thả, về sau thường tới. Lý Bình An nhìn Lục Gia bóng lưng, không khỏi cảm thán, quả nhiên là văn nghèo võ giàu a. Giàu võ, không chỉ có là có tiền mới có thể luyện võ, vẫn là luyện võ liền có thể có tiền. Vương Thanh Sơn thời gian nửa năm kiếm bạc, Lục Gia lưng 10 đời thi cũng không kiếm được, một chiều theo bình dân bách tính đưa thân có sinh giai cấp. Ta không học được, thành thành thật thật cậu thả lấy đi. Quay người trở lại liễm thi phòng. Rất nhanh, lại truyền ra lang lảnh tiếng đọc sách. Người chi chịu sinh, chứa cùng âm dương. Phàm dưỡng thần pháp, tâm như hải nhi, bên trong từ an tĩnh. Thời gian như nước, ngày tháng toi đưa. Lý Bình An mỗi ngày đọc sách, luyện công, sở thi, mai táng, thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã vượt qua xuân thu 2 mùa. Kiến võ 38 năm mùa đông so với trước năm lạnh hơn. Mới vừa bắt đầu mùa đông không lâu, kinh thành liền rơi xuống 3 ngày 3 đêm tuyết lớn. 3-4 thước dày tuyết lớn, áp sập không ít phòng ốc, không nhà để về bách tính chết quóng tại đầu đường cuối ngõ. Trong nhà còn sót lại cô nhi quả nữ, trông coi phụ mẫu thi hải gào khóc khóc giống, khiến cho người nghe lòng chua xót, khiến cho người nghe rơi lệ. Cũng không ít cả nhà đều chết rét, xanh đen thi hải ôm thành một đoàn, cũng là bất thân nhân cực kỳ bi ai. Thành bên trong chó hoang lại không thiếu thức ăn, đem thi hải theo tuyết bên trong móc ra ngoài kéo đi, dùng đầu lưỡi liếm tan liền có thể ăn như gió cuốn. Nha môn rất nhanh cứu tế, tuyệt không thể ảnh hưởng bệ hạ thọ đàn. Nhặt xác người được mệnh lệnh bắt buộc, trong 3 ngày đem thi hải dọn dẹp sạch sẽ, bằng không chỗ dùng cứu tế bất lực phạm tội. Lại cũng không lo được âm môn quy củ, trực tiếp đem thi hải ném lên xe ba gác, chính phản lấy, chất đống chồng lên, cùng một chỗ kéo đi liệm thi phòng. Trận này tuyết thai cụ thể chết có nện chết bao nhiêu người, triều đình không rõ ràng. Có lẽ hai sau sẽ thống kê dân sách, có lẽ tại tấu chương báo cáo cái số ảo. Ví như chết cóng siêu 100 người, chết mấy ngàn người cũng là siêu 100 người. Bệ hạ 70 thánh đạn gần, chớ có bởi vì gặp tai họa nhân số, ảnh hưởng tới tâm tình. Hoàng đế tâm tình tốt, làm quan liền tâm tình tốt, xúc tiến triều đình hài hòa, cũng xem như tá quốc chi mưu. Sáng sớm, Lý Bình An mặc vào tà áo, bên ngoài lại chụp vào kiện da dê áo lông, còn không tới kịp nấu cơm, liền nghe được có người đông 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 gõ cửa. Mở cửa nhìn thấy trụ tử thúc, nỗ lực nắm giữ lấy xe ba gác không lật nghiêng. Trên xe ba gác kéo thi hài quá nhiều, dùng dây gai buộc lấy, tựa như thành chói cỏ dại. Lý Bình An bất đắc dĩ nói, ta chỗ này chứa không nổi. Liễm Thi trong phòng đã đứng đầy thi hài, người trên người, thi chịu thi, mỗi một bộ đều đông tím xanh, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị. Kiếp trước kiếp này gặp người chết không tính ít, nhưng mà mấy trăm cỗ thi thể nhìn chằm chằm người cười, nhường Lý Bình An đều thấy đáy lòng phát lạnh. Tạm thời chồng chất trong nội viện, Chu Tử Thúc khiêng cố đại nhân thi hài, kẹp lấy cố hài đồng thi hài, khập khiễng đi vào trong sân, theo bên cạnh bắt đầu dựng thẳng bày ra. Lý Bình An bất đắc dĩ rút quân thi, luyện võ một năm, lực đạo phóng đại, khiêng năm sáu người ôm thành thi đoàn đều không cảm thấy mệt mỏi. Trẻ có già có lớn có nhỏ, hẳn là chết cóng trước ôm lẫn nhau sưởi ấm. Đẩy xong xe ba gác, Chu Tử Thúc nhắc nhở nói, nha môn phát thông cáo, nhất định phải đình thi ba ngày, cũng không thể cầu bất việc mà đi chôn. Quy củ ta hiểu. Lý Bình An nhìn xem kín người hết chỗ Liễm Thi phòng, không tự kìm hãm được lao thành hoàng miếu thỉnh trừ tà phủ, nắm chặt lại tổ truyền kiếm gỗ đào. Hậu thế sẽ làm sao ghi chép trận này tuyết hay? Nói chung chỉ có chút ít mấy chữ, ví như là tuổi tuyết lớn, dân nhiều chết quóng, hoặc là gặp tuyết lớn, cả người lẫn vật chết quóng, hố cốc đều đầy, hay hoặc là tuyết lớn vài thước, chết quóng người không đến được. Nhiều, đầy, không đến được. Thời hợt mấy chữ, sau lưng là từng đống thi cốt. Xét xử không có nhiệt độ, chỉ có sinh hoạt ở thời đại này, tận mắt thấy trận này tuyết hay, mới có thể xác thực cảm nhận được cái kia thấu xương băng lãnh. Chương 19, quan tăng ba cấp hoàng cung, chuyên cần chính sự điện. Kiến Võ Đế đang ở phê duyệt tấu chương, liên tục số phong đều là xâm tấu binh bộ. Binh bộ thượng thư tham ô của lương, thành quốc công dùng người không khách quan, uy viễn hầu thỏa sức binh cướp bóc, trấn nam hầu ý đồ mưu phản. Cơ hồ hết thảy chấp trưởng quân quyền võ tướng, tất cả đều tội danh đầy dẫy. Ngự sử chức trách là nghe phong thanh tấu sự tình, nhưng cũng ít có như vậy kịch liệt, nghe không giống đại cản tam hưng, càng giống là quốc triều muốn vong. Kiến Võ Đế hỏi thăm bên cạnh lao thái giám, đi dò tra, đám này ngự sử lại nổi điên cái gì? Lao thái giám không người lui ra, một lát sau trở về bẩm báo. Bệ hạ, hôm qua Uy Viễn Hầu cùng Lư Thượng Thư khung xe gặp gỡ, không ai nhường ai. Uy Viễn Hầu mệnh thân binh ẩu đả lô phủ gia đình, liền Lư Thượng Thư kiệu đều là ngược. Sáng nay Lư Thượng Thư không có đi lễ bộ đăng trực, nghe nói ở nhà dưỡng thương. Lao thái giám đem tra tới tin tức nói ra, tận lực làm đến công bằng công chính. Lư Thượng Thư xuất thân thế gia đại tộc, là Chu thừa tướng phụ tá đắc lực, Uy Viễn Hầu thống lĩnh kinh doanh, nữ nhi là thái tử phi, hai phía đều không thể chơi bảo. Hạ chỉ răn dạy Uy Viễn Hầu, phạt đổng một năm. Kiến Võ Đế cho cái không đau không ngứa trừng phạt, văn võ lẫn nhau công kích đã sớm tập mãi thành thói quen, vốn là hắn cố ý dẫn dắt kết quả. Tiếp tục phê duyệt tấu chương, thấy hộ bộ liên quan tới gặp tai họa nhân số hồi báo. Chư tôn lượng tử vong, chết có người siêu trăm người. Kiến Võ Đế cho mày, làm hơn 30 năm hoàng đế, vậy mà xem không hiểu tấu chương. Cái gì gọi là tôn lượng tử vong? Tuyết hai đối Kiến Võ Đế tới nói cũng không là việc lớn, triều đình có điều lệ chế độ, theo luật cứu tế là được, nhưng nhìn không hiểu hộ bộ tấu chương, khiến cho hắn có loại hạ thần thoát ly trưởng không cảm giác. Truyền chu ái khanh. Điện bên trong phòng thủ nội thị, lúc này đi phủ thừa tướng chuyển chỉ. Phủ thừa tướng ở vào hoàng cung phía bên phải bố chính vượng, chỉ cách nhau một bức tường, đại can dùng phía bên phải vi tôn, đủ thấy hắn quyền thế quá lớn. Ước chừng nửa canh giờ, Chu thừa tướng ở bên trong tùy tùng dẫn dắt dưới, đi vào chuyên cần chính sự điện ba gõ chỉ bái. Chu ái khanh xin đứng lên, ban thưởng ghế ngồi. Kiến Võ Đế trực tiếp hỏi, chấm đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, chưa bao giờ thấy tổn lượng tử vong chi từ ngữ, không biết giải thích thế nào. Khởi bẩm bệ hạ. Chu thừa tướng vừa mới ngồi xuống, nghe được cha hỏi liền đội vàng đứng lên. Lời này chính là hộ bộ từ thượng thư sáng chế, ý là kinh thành dĩ vãng niên đại bách tính tử vong số lượng, khấu trừ sau liền là bởi vì tuyết hai mà chết nhân số. Kiến Võ Đế yên lặng nửa ngày, hỏi, lần này tuyết hai, kinh thành chết nhiều ít người? Chu thừa tướng liếc mắt mà không thay đổi hoàng đế, đoán không ra là muốn nghe tin tức tốt, vẫn là nghe tình huống chân thật, suy nghĩ một chút trả lời nói. Nha môn phát thông cáo, là 726 người. Kiến Võ Đế truy vấn, cái kia thực tế đâu? Chu thừa tướng ăn ngay nói thật, chỉ kinh thành liền siêu ba người, tuyết lớn phong đường, chưa thống kê phụ cận châu huyện. Kiến Võ Đế thở dài nói, vậy mà chết nhiều như thế, dân chúng chịu khổ, chấm tâm khó có thể bình an. Bệ hạ, thần định kiệt lực cứu chữa kinh thành bất tính. Chu thừa tướng tầm mắt buông xuống, đã hiểu rõ hoàng đế ý nghĩ. Kinh thành không cho phép chết rất nhiều người. Vạn Niên huyện chết nhiều chút, Vĩnh Ninh huyện chết nhiều chút, thậm chí cả phụ cận châu phủ cũng nhiều chết chút, kinh thành tuyết hai tự nhiên là giảm bớt. Chu ái khanh đi xuống đi. Kiến Võ Đế khẽ bước cằm, đối Chu thừa tướng rất là hài lòng, hiểu chuyện lại có thể làm việc, đáng tiếc duy nhất liền là xuất thân giang nam thế gia. Hoàng hậu tôi ra, thừa tướng Chu gia, lễ bộ Lô gia các loại, toàn bộ xuất thân từ giang nam, cũng đều là đầu tư Kiến Võ Đế nguyên thủy cổ đông. Lập nghiệp lúc tất nhiên là ngọt ngọt nào, lập nghiệp thành công, cổ phần không ở trong tay chính mình sẽ rất khó chịu. Hết lần này tới lần khác không thể cưỡng ép thanh lui cổ phần, sẽ tạo thành triều đình không ổn định, hậu thế cũng sẽ mang Kiến Võ Đế tự tiện giết công thần, không thể trung phú quý. Thế là đại lực bồi thực dùng Uy Viễn Hầu cầm đầu mới phát võ hân, duy trì triều đình cân bằng, miễn cho hoàng quyền sa sút. Năm đó nếu là nghe lão tổ, Kiến Võ Đế đáy mắt lóe lên một tia hối hận, chợt lắc đầu, trở lại quá khứ lần nữa tới qua, cũng chọn cùng thế gia hợp tác. Cũng không biết lão tổ núp ở chỗ nào, nhường châm tìm thật đáng a. Thu lại tâm tư,
xem xét tiếp theo phong đầu chương. Lễ bộ thái thị lang thượng thư, có ngọc quy hiện ở thế nước, mang âm dương bắt quái, đây là thiên sinh tường thụy, đặc biệt thỉnh dâng cho cung trong. Dĩ vãng nhìn thấy tường thụy tấu chương, kiến võ đế đều sẽ bỏ mặc, không tán dương, không trừng phạt. Hoàng đế cần phải có vớt mông ngựa quan viên, không chỉ là vui vẻ tâm tình, có cái gì không tốt sáng làm sự tình cũng có thể giao cho bọn hắn. Thái thị lang liền là thứ nhất, am hiểu bốn phía sưu tập tường thụy. Hôm trước trộm tới bạch lộc, hôm nay bắt được ngọc quy, ngày mai lại phát hiện bạch hổ, ngự hoa viên nuôi kỳ chân dị thú phần lớn nơi phát ra cái này người. Trung tâm đang khen, làm thưởng. Kiến võ đế trầm ngâm rất lâu, phân phó nội thị mô phòng chỉ. Lễ bộ thị lang thái văn lâm, trung quân thể quốc, lao khổ công cao, thăng nhiệm lễ bộ thượng thư. Thăng liền ba cấp. Lao thái giám ở bên cạnh nghe, sắc mặt như thường, đáy lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Uy biến hầu, lư thượng thư khác hẳn kết cục khác biệt, tựa hồ biểu thị cái gì, về sau nhà ta cũng không thể thu giang nam bạc. Tuyết hai đến nhanh, đi cũng nhanh. Trên đường tuyết xúc sạch sẽ, thi thể dọn sạch. Sắp trời tạnh, tuyết hai liền đi qua. Nhà môn bắt mấy cái biểu đặt sinh sự điều dân, cửa chợ bán thức ăn chặt đầu, lại không ai dám nghị luận chết nhiều ít người. Lại qua thời gian nửa tháng, kinh thành bách tính đều quên từng có tuyết hai, bắt đầu nghị luận năm nay hoa khôi tuyển cử, xuân phong lâu có thể hay không liên quan, minh nguyệt các có thể hay không lịch tập. Liễm thi trong phòng chống giống lạnh canh, phản phất kín người hết chỗ chẳng qua là hư ảo. Chơi nương ngươi, người bên ngoài có thể so sánh ta cái này thi thể đáng sợ nhiều. Lý Bình An cũng là trong âm thầm mà mắng, đi bên ngoài cũng không dám nói bậy, cùng người sống lúc nói chuyện, hận không thể đem bậy hạ vạn tuế treo ở trên miệng. Mạng sống sao, không có coi. Mắt thấy sắc trời đen tối, không người đến đưa thi. Lý Bình An đóng cửa rơi khóa, xuyên đường phố qua ngõ hẻm đi vào Sùng Linh Phường. Thôi thị cửa hàng sách, sớm đã sớm đốt đèn lên hỏa, rất nhiều thư sinh mượn chỉ nhìn sách, thôi trưởng quỹ không những không chê, ngược lại nhường người hầu bàn đốt đi nước sôi khử lạnh. Lý Bình An đã tới mấy lần, đối tình cảnh như thế đã không xa lạ gì. Mơ hồ có thể đoán được thôi trưởng quỹ dụ ý, tương lai cái nào thư sinh đậu tiến sĩ làm quan, đều sẽ nhớ kỹ cửa hàng sách đất nước. Lúc trước tò mò hỏi qua thôi trưởng quỹ, chuyện tốt vì sao không làm được đấy? Bày mấy chương bàn ghế, ngâm vài bình nước trà, không hao phí mấy đồng tiền, liền có thể nhường thư sinh nhớ kỹ càng sâu. Chuyện tốt không thể làm tận. Thôi trưởng quỹ không có nói tỉ mỉ, Lý Bình An lặp đi lặp lại phỏng đoán, mới hiểu được thâm ý trong đó. Cửa hàng sách chỉ có thể đứng đọc sách, đem những cái kia chiếm tiện nghi người bài trừ tại bên ngoài, lưu lại đều là chân chính thư sinh nghèo. Đây mới là có ích đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lại người đọc sách đều có mấy phần ngông nên, đứng đấy là mượn sách, ngồi uống trà liền là bố thí. Quân tử không ăn đồ bố thí, có cốt khí có tài hoa thư sinh, tha rằng khổ mệt mỏi, cũng sẽ không tiếp nhận cửa hàng sách bố thí. Hán thủ đoạn chi vi diệu, không tầm thường người có thể lĩnh ngộ. Lý Bình An đối thôi trưởng quỹ rất là bội phục, xứng đáng cùng ngàn năm thế gia quan hệ họ hàng, rất dễ dàng liền thu nạp rất nhiều người đọc sách cảm ơn. Đi vào trước quầy, cùng thôi trưởng quỹ nói ra, lần trước mua sách đã đọc xong, cảm ngộ rất sâu, còn mời đề cử mấy quyển dưỡng sinh, ăn bổ loại đạo gia liệt tịch. Đang khi nói chuyện, cửa hàng sách tiến đến cái thư sinh, bộ dáng có chút chật vật, trên thân dính lấy bạch mao, trên tay mấy chỗ vết máu, mang theo chỉ to mọng na lớn. Tô công tử, đã lâu không gặp. Lý Bình An cười chào hỏi, người tới chính là Xuân Phong lâu nhận biết Tô Minh Viễn. Chương 20, cùng dân cùng vui Lý Minh. Tô Minh Viễn mặt lộ vẻ vui mừng, một kích động gần tay. Nga lớn cặc cặc kêu loạn, hai chân buộc cũng làm chân sau, tại giá sách ở giữa sôi nổi. Những cái kia đứng đấy đọc sách thư sinh, đột nhiên nhìn thấy Nga lớn nhào tới, dọa đến cuống quýt né tránh, không dám tới chính diện là địch. Lý Bình An bước chân gật liên tục, đưa tay đem Nga lớn đè xuống đất. Trong hỗn loạn rừng, Tô Minh Viễn mới vừa hồi phục lại tinh thần, vội vàng cởi cái áo, đem Nga lớn khỏa thành một đoàn. Đa tạ Lý Minh. Làm sao mua như thế cái Nga lớn? Lý Bình An không ngờ đến, tu hành thiết thối công lần thứ nhất ra tay, lại là đối phó nông thôn tam bá đứng đầu, miễn cưỡng cũng xem như hành hiệp trừ ác. Tô Minh Viễn ôm cái áo, Tô cô nương gần đây thể hư, dạ dày không tốt, đại phu nói hầm Nga có thể giải. Tô cô nương là ai? Tô Minh Viễn sắc mặt ửng đỏ, đúng đấy, chính là Xuân Phong lâu quen biết vị cô nương kia. Lý Bình An hỏi, hai người hiện tại quan hệ thế nào? Tình đầu ý hợp. Tô Minh Viễn nói đến khí phách, ta nhiều sao chép sách, nàng nhiều khiêu vũ, sớm đi chuộc về thân khế, liền bái đường thành thân. Lý Bình An kinh ngạc nói, tú bà có thể thông tình đạt lý. Xuân Phong lâu lầu ba cô nương, từng cái đều là diêu tiền thụ, tú bà hận không thể các nàng ngày ngày tiếp khách, chờ tuổi già sát suy lại bán đi tới chờ ký viện. Không ép khô dọn cuối cùng dầu, tuyệt sẽ không nhường cô nương chuộc thân. Tô Minh Viễn giải thích nói, ta có người bằng hữu trong nhà có phần có quyền thế, mời hắn đi nói cùng, tú bà mới đáp ứng tới. Lý Bình An liếc mắt tả hữu, hạ giọng nói, Tô công tử thật dự định cưới vợ. Đại can đối nữ tử trinh tiết cực kỳ coi trọng, có lẽ không tới sở tay chặt tay, đụng cánh tay chém cánh tay biến thái mức độ, như thường người đọc sách tuyệt sẽ không cưới câu lan nữ tử làm vợ. Phần lớn là mua về nhà làm thiết thất, hoặc là nuôi dưỡng ở bên ngoài làm tình nhân. Tô Minh Viễn buồn bã nói, ta chính là cái nông thôn lớp người quê mùa, vì mạng sống trộn qua nhà bên, không quan trọng một tiểu tặc, thế nào có tư cách ghét bỏ Tô cô nương. Tốt tốt tốt, khó trách Tô huynh có thể được đại sư thưởng thức, ta ngóng trông có thể sớm ngày uống rượu mừng. Lý Bình An nghe vậy, lập tức đối Tô Minh Viễn nhìn với con mắt khác. Người đọc sách có thể không quên căn bản, có thể xem kỹ tự thân, có thể thẳng thắn, đã là cực kỳ khó được phẩm chất. Trở lại quầy hàng, thôi trưởng quỹ đã chọn tốt sách. Đa tạ sai ra xuất thủ tương trợ, hôm nay sách bớt 20%, hợp kế 24 lượng. Lý Bình An thanh toán bạc, Tô Minh Viễn luôn mồm xin lỗi. Cũng may cùng thôi trưởng quỹ quen biết, lại không có hư hao tài vật, cũng sẽ không cần xuất tiền bồi thường, Tô Minh Viễn từ trong ngực lấy ra ba sách sách. Đây là ta mới sao chép tốt trung dung chú sơ. 6 lượng. Thôi trưởng quỹ thanh toán sao chép sách bạc, khuyên, Tô công tử hà tất như vậy mệt nhọc, dùng ngươi học vấn, đầy đủ đi đầu nhập cao môn đại hộ. Vài ngày trước phủ thừa tướng Nạp Hiền, không bằng Tô công tử người đều qua sát hạch, vì sao không nhìn tới xem? Phủ thừa tướng hoa tươi tự cầm, liệt hỏa nấu dầu, quân tử kính sợ tránh xa. Tô Minh Viễn kiên định nói, sang năm ân khoa, ta sẽ lại đi kiểm tra, không chúng còn có năm sau, kiên nhẫn kim thạch có thể lũ. Hàn môn khoa khảo, đây chính là quá khó khăn. Thôi trưởng quỹ lắc đầu, cũng không coi trọng Tô Minh Viễn, khoa cử khảo thí cũng không chỉ là khảo hỏi. Lại không nói trong đó tấm màn đen tầng tầng, đơn thư tịch số lượng, giáo dục hoàn cảnh các loại cứng nhắc điều kiện, thế gia đại tộc liền đem người bình thường hất ra 8 đầu đường phố. Còn nữa, Nam Phương mới là văn hoa trọng địa, Bắc Phương trải qua chiến loạn, đã sớm chặt đứt văn mạch. Những năm gần đây Đông Hoa môn nhất bảng, đầu tiến sĩ người Nam Phương sĩ tử chiếm 8 phần 10 trở lên, Bắc Phương đã 20 năm chưa đi ra trạng nguyên. Dân gian nghe đồn, Nam Phương thế gia trợ bệ hạ thành tựu đại nghiệp, hiện tại là phản hồi báo ân thời điểm. Lý Bình An đối với cái này có nghe thấy, so sánh tiếp trước học qua sách lịch sử, cũng có mấy cái giải quyết khoa khảo vấn đề biện pháp. Ví như điểm bảng, khét tên, sao chép các loại, đều có thể trợ lực hàn môn sĩ tử. Cũng không dám nói lung tung. Vài ngày trước bởi vì nói chặt đầu tình cảnh rõ mồn một trước mắt, Lý Bình An dám can đảm vọng nghị khoa cử, không bao lâu liền phải cửa chợ bán thức ăn đi một lần. Cùng Tô Minh Viễn phân biệt, trở lại Vĩnh Hưng Vương. Lúc này sắc trời đã tối tăm. Lý Bình An đến Liễm Thi phòng, phát hiện cổng nằm ngang lấy cá nhân, quần áo tả tơi, vận thịu không biết là nam hay nữ. Vốn cho rằng là đưa tới thi hải, kết quả vào tay một màn. Còn cố ý nhảy. Lý Bình An ngồi xuống cẩn thận nhận biết, mới nhìn rõ là người nam tử, lúc này không thấy thức tỉnh. Lách qua hắn vào cửa, cắm gấp chốt cửa. Lệ cũ cắt gan heo nấu cháo, hoặc là nói quen tay hay việc xảo có thể sinh tinh, hiện tại Lý Bình An nấu ra tới cháo, so trên đường ăn tứ bán còn muốn hương. Tương lai không tại Liễm Thi phòng, có thể mở phố bán cháo nghề nghiệp. Dài đằng đẵng sinh mệnh, không thể vô ích, nếu không sẽ nhàn ra bệnh tâm thần. Luyện võ tự vệ sau khi, còn muốn học chút tay nghề, không cần tận lực đi nỗ lực, toàn bằng hứng thú. Hôm nay học một lần nấu cơm, Minh Nhi có thể đi tới cửa, hậu thiên vừa học vẽ tranh, không mệt nhọc không kẻ nhạt, năm rộng tháng dài liền không gì làm không được. Lý Bình An đun sôi cháo thịt, thỉnh tiến vào trong chén chuẩn bị uống, đột nhiên thở dài một tiếng. Mở cửa, đem đông lạnh đói hôn mê nam tử kéo tới Liễm Thi phòng, trùm lên hai giường chăn đông, ngâm khăn nóng thoa lên cái trán. Sinh tử xem mệnh. Lý Bình An còn lưu lại mấy phần người hiện đại thiện niệm, rất khó coi lấy có người chết còn không thèm quan tâm. Tan hết gia tài làm không được, tiện tay mà thôi tất nhiên là hẳn là. Có lẽ không dùng đến mấy năm, phần của ta thiện niệm liền sẽ tan hết, lại đi lại chân quý đi. Đang uống vào cháo, Liễm Thi phòng truyền đến thanh âm, Lý Bình An bưng bát đi qua nhìn, nam tử đã theo trong hôn mê tỉnh lại. Đây là. Lý Bình An đem đổi yến cháo, đặt vào nam tử bên miệng. Đã sớm cực đói nam tử, lập tức từng ngụm hút cháo, lớn nhất bát uống xong, khôi phục mấy phần người sống khí sắc. Lý Bình An đem nửa nồi cháo mang tới, đây là triều đình danh giới, ta chỉ có thể lưu người một đêm. Đà tạ ân công. Nam tử nghe ra uy hiếp xua đuổi, không có sinh ra cái gì phản cảm, dùng răng dập đầu lệ ba cái. Kinh thành không thiếu phát cháo thiện nhân, lại không ai dám thu lưu dân. Hôm sau, Lý Bình An dậy thật sớm, thấy lưu tại Liễm Thi phòng đệm chăn, xếp được ngay ngắn. Là cái hiểu đạo lý người, làm sao nghèo túng thành dạng này? Nhóm lửa nấu cơm vẩy nước quét nhà sân, luyện hai chuyến thối pháp, lại đứng như cọc gỗ tu hành tỏa dương công, nhỏ nửa ngày thời gian đảo mắt đã qua. Lúc xế trưa, đường phố bên trên truyền đến gõ tiếng chiêng, nha dịch rắc cuống họ gọi. Bố cáo, nha môn ra bố cáo. Nha môn gián tiếp bố cáo, bình thường sẽ không gõ cái chiêng đến giường, trừ phi là bố cáo nội dung quan hệ to lớn, hết thảy bách tính đều phải tuân thủ. Lý Bình An đứng cửa nghe bách tính nghị luận, rất nhanh biết bố cáo nội dung. Mùng 9 tháng chạp là kiến võ đế 70 thánh đản, bệ hạ không ngừng muốn trong cung mừng thọ, còn muốn đi dạo kinh thành đường đi cùng dân cùng vui. Cái gì gọi là cùng dân cùng vui? Cái kia chính là bệ hạ hôm nay cao hứng, bách tính liền phải đi theo cao hứng, liền là trong nhà vừa mới chết cha mẹ, cũng phải ngoan ngoãn cười ra tiếng. Thiên địa quân thân sư, bệ hạ dĩ nhiên so cha mẹ trọng yếu. Bố cáo bên trên còn trịnh trọng cương điệu, để tránh ảnh hưởng bệ hạ hỉ khí, từ gián tiếp ngày lên, kinh thành liền không cho phép người chết phát tang. Bị bệnh chịu đựng bất tử, chết trong nhà trang sống. Có người hỏi tên ăn mày lưu dân chết làm sao bây giờ? Đại can tại bệ hạ quản lý dưới, bách tính an cư lạc nghiệp, an no mà cấm, kinh thành tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tên ăn mày lưu dân. Chương 21, Mạ Phạm thẳng thắn can gián bố cáo phát ra ngoài về sau, bận rộn nhất liền là nha dịch. Bệ hạ nhân từ, không thể gặp dân chúng chịu khổ, cho nên đem lưu dân tên ăn mày đuổi ra kinh thành. Mặt đường quét dọn sạch sành sanh, dân chúng mặc dòng giá khiết khiết. Những cái kia không có tiền mua quần áo mới nhà cùng khổ, nha dịch đem cửa lớn qua kín, trong vòng nửa tháng cấm chỉ ra ngoài, phát hiện liền bắt đi nha môn bị ăn vậy. Lý Bình An ngược lại nhàn rỗi, dứt khoát đóng Liễm Thi phòng. Khó trách tất cả mọi người muốn làm hoàng đế, thật nhường ngươi sống thì sống, nhường ngươi chết liền phải chết. Mỗi ngày đọc sách, luyện công. Đảo mắt nửa vầng trăng đi qua, đến mùng 9 tháng chạp. Kinh thành đại lộ đều bày đầy hoa tươi, tranh kỳ đấu diễm, hương tung bay toàn thành. Người đọc sách dồn dập dùng hoa tươi, thọ thần sinh nhật làm đề, ngâm thơ làm thơ viết văn, trong bóng tối đập kiến võ đế mông ngựa, hy vọng đi đến mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan. Tất cả mọi người mang thái thị lang, tất cả mọi người muốn làm thái thượng thư. Vĩnh Hưng phường cùng Thái Bình phường chỗ giao giới, liền là Nam Bắc đại lộ cản nguyên đường phố, bắt đầu là hoàng cung Thừa Thiên môn, nam đầu là Nam Thành môn, lại gọi Minh Đức môn. Sắc trời đem sáng lên không sáng. Cản nguyên đường phố đã chật ních mắt tính, rộn rộn ràng ràng, người đông chen chúc. Hoàng đế còn gọi là thiên tử, ý là thiên chi tử, thần chi tử, tại dân chúng trong mắt cùng trong miếu thần tiên không khác. Hôm nay vậy hạ dạ phố, tựa như thần tiên hạ phàm, bái cúi đầu liền có thể phù hộ bình an. Trên đường phòng thủ cấm quân mặc áo giáp, cầm binh khí, dùng hoa tươi làm giới hạn, cấm chỉ bất luận cái gì người đi qua giới hạn, người vi phạm chém thẳng. Lý Bình An gạt mở đám người, xích lại gần xem, hoa tươi lại là thật hoa. Mùa đông khắc nghiệt, đón gió nở rộ. Mặt lị, thử vi, hoa lan, tu cầu. Vậy mà đại bộ phận là mùa hạ chủng loại, chẳng lẽ đại càn đã có nhà ấm đại bằng kỹ thuật? Có mấy thứ yếu đất hoa, nhà ấm bên trong cũng khó vun trồng. Lý Bình An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, triều đình làm thật thủ đoạn không tầm thường. Bách tính nhìn thấy hoa tươi phản quý cởi mở, hô to tường thụy. Có người tự xưng trong nhà môn có người, hoa tươi theo ngoài thành trường xuân quan vật đến, chính là quan trọng chân nhân vì bệ hạ chúc thọ, cố ý thi triển pháp thuật. Cũng có người nói là Bạch Vân tự thần tăng, niệm tụng mấy ngày Phật kinh, cảm động hẳn giống, trong vòng một đêm sinh trưởng nở rộ. Thật thật giả giả, mỗi người nói một điều, bách tính đối bệ hạ lại nhiều hơn mấy phần kính ngưỡng. Hai bên đường phố cửa hàng đã không tiếp tục kinh doanh, cổng có cấm quân trấn giữ, tránh cho có tặc nhân giấu kín trong đó, đi chuyện ám sát. Từ trước tới nay, hoàng đế đều là cái cao nguy nghề nghiệp. Trung bình tuổi thọ chừng 30 tuổi, gần nửa đếm được hoàng đế không phải như thường tử vong, lại nguyên nhân cái chết nhiều mặt, sắp chết ngạt chết tức chết hủ chết đập chết ngã chết chết đuối. Thích khách thủ đoạn tiên kỳ bách quái, rất khó bảo đảm 10 phần 10 an toàn, chỗ lấy cực ít có hoàng đế xuất cung, càng không muốn bại lộ nhộn nhịp thành phố. Thánh chủ không thường nguy, chính là cổ vấn. Lý Bình An chờ đến trưa, vẫn không thấy bệ hạ loan giá. Cho đến giờ mùi, xa xa nghe thấy đinh thai nhức góc vạn tuế âm thanh, như núi kêu biển gầm mà tới. Lý Bình An điểm lấy chân quan sát, mơ hồ thấy một tòa vàng sáng ban công, tại ngựa trắng lôi kéo hạ chạy chậm rãi. Cho dù có mấy phần không lanh lẹ, cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống đất dập đầu. Bách tính nhìn thẳng thiên tử, chính là đại nghịch bất đạo, nhường cấm quân bắt được sẽ liên lụy cửu tộc. Lý Bình An tại Đại Càn sinh hoạt một năm có thừa, phát hiện khắp nơi đều là quy củ, nói chuyện làm việc đều đến chú ý cẩn thận. Theo mặc quần áo ăn cơm, đến đọc sách viết chữ, thậm chí trên đường bước đi, đều có tương ứng luật pháp. Trái với liền là phạm tội, nhẹ thì roi hình trượng hình, nặng thì đại nghịch bất đạo. Như vậy khắc nghiệt quản lý nói chuyện hành động, mới có thể tốt hơn thuần phục bách tính. Loan giá phía trên, Kiến Võ Đế ngồi ngay ngắn long ỷ, trên mặt vui mừng, đối tả hữu bách tính phất tay ra hiệu. Chúng con dân, bình thân. Bách tính nghe được bệ hạ nhận tự mình làm nhi tử, lập tức lệ nóng doanh trọng, lần nữa dập đầu sơn hô bản thuế. Bên cạnh hầu hạ lao thái giám, con thân thể nói ra, bệ hạ thần linh thánh võ, đức bị tứ hải, sáng cũng nhật nguyệt, có thể so sánh chi thánh tổ. Kiến Võ Đế nghe được thánh tổ nhị chữ, đáy mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, trên mặt nụ cười không thay đổi. Người lão già này cũng học thái khanh định nói. Lao nô là phát hồ nội tâm, trước mắt này chính thông dân cùng tình cảnh. Lao thái giám mông ngựa còn chưa đọc xong, chợt nghe trận trận kinh hô, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người bên trong chui ra cái áo bào xanh quan nhi, đi theo phía sau một đám bách tính, cưỡng ép xông mở cấm quân ngăn tại loan giá trước. Thần, kinh đô tuần sát ngự sử Ngụy Hành, có bản đấu. Ngụy Hành quỳ gối loan giá trước, hai tay giơ tấu trường, mấy cái cấm quân dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Vô luận Ngụy Hành là đúng hay sai, chỉ phòng thủ bất lợi phạm tội, liền đủ phán cái lưu vong ngàn dặm. Mười mấy bách tính quỳ sau lưng Ngụy Hành, khóc sức mướt kể ra hoan quất, gào thét cầu bệ hạ chủ trì công đạo, nghiêm trị tham quan gian thần. Phu cận bách tính yên lặng không nói, ngạc nhiên nhìn xem áo bào xanh quan nhi. Kịch Nam bên trong có không ít mạo phạm thẳng thắn can gián nội dung cốt truyện, kết cục đều là viên mãn kết thúc, hoàng đế yêu dân như con, chém thăng quan, thăng lên quan tốt. Chẳng qua là tất cả mọi người hiểu rõ, đó là biên chuyện xưa. Dân chúng ưa thích này loại nội dung cốt truyện, nguyên nhân căn bản là hiện thực quá tàn khốc, chỉ có thể ký thác tại diễn nghĩa thoại bản. Kiến Võ Đế ngay trước bách tính mặt, không tốt nổi giận, ngựa khi ôn hòa nói ra: "Ngụy Ái Khanh, hôm nay là chấm thọ thần sinh nhật, lại đem tấu chương đưa đi phủ thừa tướng, trước do chú Ái Khanh nhìn qua. Bệ hạ, thần đã mấy lần thượng thư, chú tướng qua loa cho xong." Ngụy Hành không cho Kiến Võ Đế lại từ chối cơ hội, nói thẳng ra tấu chương nội dung, thần tra ra Uy Viễn Hầu 30 đầu tội lớn, chứng cứ vô cùng xác thực, thỉnh bệ hạ thánh tài. Bách tính nghe được tên Uy Viễn Hầu, nhịn không được hét lên kinh ngạc tiếng. Đây chính là bệ hạ phụ tá đắc lực, chiến công hiển hách, thống lĩnh kinh doanh, được xưng tụng trọng quân đệ nhất nhân. Năm ngoái mùa đông, man tộc xâm lấn, Uy Viễn Hầu phụ mệnh đi Bắc Cương đốc chiến, tin chiến thắng liên tục, nghe đồn sắp thành vì đại cản vị thứ nhất khác họ quốc công. Kiến Võ Đế trên mặt vui mừng tiêu tán, âm thanh lạnh lùng nói, Ngụy Khanh đang dạy chấm làm việc, thần mạo phạm quân phụ, thuộc đại bất kính, tự xin cách chức vào tù, toàn bằng bệ hạ xử lý. Ngụy Hành quan tướng ngũ để dưới đất, chỉ cầu bệ hạ nghiêm trị Uy Viễn Hầu, vì bách tính giải oan, còn người chết công đạo, đưa ta đại cản tươi sáng càn khôn. Kiến Võ Đế tầm mắt quét qua chung quanh bách tính, đột nhiên có chút hối hận tuần nhai, bằng không tùy tiện liền có thể đuổi Ngụy Hành. Sau đó nhìn về phía theo loan giá tuần nhai Chu thừa tướng, Ngụy Hành là thuộc về hắn chỉ hạ quan văn, làm sao mang đội ngũ, làm sao tổ chức công tác. Chu thừa tướng cho mày, vẻ mặt đau khổ không biết giải thích thế nào. Văn võ cân bằng là bệ hạ thủ đoạn, cũng là bách quan nhận đồng cục diện, trong ngày thường đấu tranh đều có tiêu chuẩn, tuyệt không có khả năng như vậy vẻ mặt. Bất đắc dĩ thấp giọng nói ra, bệ hạ, có hay không do thần ra mặt đem Ngụy ngự sử mang đi? Hắn đánh cược cửu tộc, ngươi mang không đi? Kiến Võ Đế hừ lạnh một tiếng, làm sơ trầm ngâm lòng có lập kế hoạch. Ngụy Ái Khanh nói một chút, Uy Viễn Hầu phạm vào tội gì? Ngụy Hành biết rõ bệ hạ tức giận, lại không có bất kỳ cái gì khẩn trương, trước khi đến đã an bài tốt hậu sự. Tội lỗi một, tham ô quân lương. Kiến Võ 12 năm, Uy Viễn Hầu hư báo quân Bắc Cương tốt số lượng, theo hộ bộ mạo hiểm lĩnh bạch ngân 212 vạn lượng. Tội lỗi 2, đầu cơ trục lợi kinh doanh quân lương. Hợp kế tham ô 30 vạn lượng. Tội lỗi 3, bán quan. hợp kế 412 vạn lượng. Tội lỗi 4, nuốt riêng đồng ruộng. Hợp kế 57.000 mẫu. Tội lỗi 9, giết lương bốc lên công. Uy Viễn Hầu con trai trưởng tạo ra tội mưu phản, chu từ trên xuống dưới nhà họ Phùng hơn 500 khẩu. Tội lỗi 13, Uy Viễn Hầu con trai trắng trợn cướp đoạt Vương thị cất rượu chi pháp, xem mạng người như cỏ rác, cũng bắt chẹt 5.000 lượng, nhân chứng vật chứng đều tại. Ngụy Hành đọc đến đây bên trong, quỳ xuống bách tính bên trong, leo ra người trẻ tuổi, tự xưng Vương trưởng quý con trai, cầu bệ hạ vì dân giải oan. Tội lỗi 14, Uy Viễn Hầu chi chất, bởi vì miệng lưỡi chi tranh, đêm khuya phóng hỏa, tiêu chết Tôn thị một nhà 12 khẩu, nhân chứng vật chứng đều tại. Lại leo ra cái bách tính, nửa bên mặt đều là bỏng vết sẹo, tự xưng Tôn gia duy nhất người sống sót, cầu bệ hạ chủ trì công đạo. Ngụy Hành thanh âm to rõ, truyền khắp bốn phương. Đằng trước mấy cái tham ô tội trạng, mức mặc dù lớn, lại cách bách tính khá xa, nghe đã dậy chưa đau đứng người. Đằng sau đủ loại xem mạng người như cỏ rác tội trạng, chân thực liền phát sinh ở bên người, ví như bên cạnh liền là Vĩnh Hưng Vương, rất nhiều người còn uống qua 10 giặm hương. Ví như Phùng gia sân nhỏ hỏa hoạn, nha môn phán chính là ngoài ý muốn. Cảm động lây, tự nhiên tức giận thống hận. Chương 22, hai lần sát kiếp hoàng đế, huân quý, thái giám, quan lại, bách tính. Trăm ngàn loại người, trăm ngàn ánh mắt, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Hành. Chờ mong, kính nể, thương hại, lạnh lùng, cứu hận, cười trên nỗi đau của người khác. Vô số loại cảm xúc ngưng tụ thành như núi áp lực, lại mảy may không có ảnh hưởng đến Ngụy Hành tuyên đọc tội trạng. Tội lỗi 29, thỏa sức nô hành hung. Vương Nhị, Lý Tứ chờ nô buộc, Bạch Nhật đùa giỡn Trương Lý Thị, Âu giết chồng, trốn hầu phủ không ra. Án này liền phát sinh ở người trước, quả phụ Trương Lý Thị khóc sướt mướt, cầu bệ hạ vi phu giải oan. Kiến Võ Đế tầm mắt u u, xem Ngụy Hành tầm mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng, dùng thất phẩm quan chức tra xét nhiều như vậy chứng cứ phạm tội, cương chính lại có năng lực. Tạm thời ép một chút, có thể làm thái tử tiềm đề. Uy Viễn Hầu tội trạng, không cần tra cũng biết 89/10, được xưng tụng tội ác tại trời. Nhưng mà Uy Viễn Hầu đối Kiến Võ Đế trung thành tuyệt đối, đã có thể lãnh binh chiến tranh, lại là văn võ cân bằng nhân vật mấu chốt, tương lai vẫn là tân quân cánh tay. Tham ô giết người, bất quá tiêm giới chi mau. Kiến Võ Đế từ đăng cơ ngày lên, liền cho rằng trong triều đình bên ngoài hết thảy quan viên đều tham, cho dù không tham tiền, cũng sẽ tham quyền tham danh. Tức thiên hạ đều tham, chọn khả năng người dùng. Trước mắt, Uy Viễn Hầu liền rất hữu dụng, về sau vô dụng, cũng có đầy đủ lý do chu cửu tộc. Tham ô bạc đều phải trả lại. Kiến Võ Đế còn có tầng thứ hai suy tính, vài ngày trước thôi lễ bộ thượng thư, gõ Giang Nam thế gia, hôm nay mượn cơ hội trừng phạt Uy Viễn Hầu, gõ Võ Hân. Đế vương cân bằng thuật, không chỉ là thế lực cân bằng, vẫn phải tả hữu vừa đi vừa về bắt chẹt. Tội lỗi 30, tư tàng trọng giáp 24 cố, ý đồ mưu phản. Nghe được một đầu cuối cùng tội trạng, phẫn nộ cừu hận lại bất lực bách tính, dồn dập lộ ra thần sắc hưng phấn. Triều đình không khỏi đao kiếm, đối trọng giáp đề phòng cực nghiêm, dân gian lưu truyền một giáp chống đỡ ba nỏ, ba vị trí đầu tiến vào địa phủ lời giải thích. Ngụy Hành tận lực nói trọng giáp số lượng, cũng có điển cố ở trong đó. Nghe đồn đại càn thánh tổ vốn là thương nhân, gặp tiền triều quan lại dọa dẫm bắt chẹt, bất đắc dĩ tạo phản, ban đầu liền là rèn đúc 24 cỗ trọng giáp. Coi đây là căn cơ, lật đổ tiền triều, thành lập đại càn. Triều đình vì tuyên dương thánh tổ, cố ý viết vài bộ phi văn, dân chúng đều nghe qua nhìn qua. Lý Bình An nhướng mày, đem mọi người che ở trước người. Có chút dưa, không thể tùy tiện ăn bậy. Thừa dịp cấm quân không chú ý, vừa lui lại lui, lưu lấy bên tường đi vào chỗ khúc quanh, tăng tốc bước chân chạy về liễm thi phòng. Loan giá phía trên, Kiến Võ Đế sắc mặt tâm trầm, thầm mắt hung lệ, cũng không còn lúc trước lạnh nhạt vẻ mặt. Đằng trước 29 đầu tội trạng, ở trong mắt Kiến Võ Đế không tính là gì, nhường trấn phủ ti, hình bộ tra án động tĩnh lớn chút, cho bách tính làm ra minh quân thánh chủ bộ dáng. Bắt mấy cái không cần gấp gáp tiểu quan, đánh giết mấy cái nô bộc, cũng là hồ lộc qua. Án này qua đi, Uy Viễn Hầu thanh danh xấu, nghĩ muốn tiếp tục trưởng quân, lại so với lúc trước càng thêm trung tâm nghe lời. Kiến Võ Đế mang binh gần 50 năm, đăng cơ 38 năm, thủ đoạn chính trị sớm đã lô hỏa thuần thành, tại Ngụy Hành cáo trạng trong chốc lát, đã nghị kỹ phương thức xử lý. Gõ Võ Hân, không mất thánh minh, còn có thể vì thái tử mưu một xương cánh tay. Hết lần này tới lần khác thứ 30 tội là tư tàng trọng giáp, hết thể mưu tính đều thất bại. Kiến Võ Đế nhất định phải nghiêm trị Uy Viễn Hầu, cũng không phải thật sợ hắn mưu phản, thân là khai quốc chi quân, chớ nói 24 cỗ trọng giáp, lại nhiều gấp 10 gấp trăm lần cũng không sợ. Nguyên nhân căn bản là Uy Viễn Hầu đi quá giới hạn, không nghe lời, không hiểu quy củ. Ngụy Khanh, này chút tội danh đều là thật. 30 tội lớn, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngụy Hành ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng đế, tiếng nói âm vang hùng hồn, thần tự biết tội đáng chết vạn lần, chỉ cầu bệ hạ diệt trừ quốc tặc. Tốt. Kiến Võ Đế từ trong hàm răng chui ra chữ hảo, hạ lệnh, chấm cái này nhường trấn phủ ti bắt Uy Viễn Hầu, điều tra rõ tội danh về sau, theo luật trừng phạt. Nô hoàng thánh minh. Ngụy Hành dập đầu hô to, bách tính nghe vậy đi theo dập đầu, sơn hô bạt thuế. Hoàng đế quả nhiên là tốt, hết thảy đều là gian định sai. Kiến Võ Đế phất phất tay, cấm quân lập tức tiến lên, đem Ngụy Hành cùng với chúng khổ chủ áp giải đi. Lúc này, quan lại bách tính tầm mắt đều tại Ngụy Hành trên thân, suy tư cái này người làm thật cương chính, nếu có thể vượt qua tử kiếp, tương lai tất nhiên là quốc triều trụ cột. Giữa đám người đột nhiên vọt lên mấy đạo thân ảnh, theo bốn mặt bao vây loan giá, rộ ra đầy trời ám khí. Lão thái giám ánh mắt chưa bao giờ rời đi bệ hạ nửa phần, trước tiên phát hiện thích khách, giáp vịt được tiếng nói thét lên. Hộ giá, hộ giá. Kiến Võ Đế sắc mặt lạnh nhạt, phất tay đem lão thái giám bắt được trước người. Phốc phốc phốc. Mười mấy đạo ám khí đánh vào trong cơ thể, lão thái giám vẻ mặt trong nháy mắt hắc tử, tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra liền tắt thở hơi thở, rõ ràng ám khí bôi kịch độc. Thích khách từng cái đều là võ đạo cường nhân, lăng không bay vọt mấy trượng xa, hai ba cái hô hấp liền giết tới Loan Giá trước. Một đợt ám khí đánh lén, đi theo nội thị chết hơn phân nửa, còn sót lại liều mạng ngăn cản thích khách. Bảo hộ bệ hạ. Cấm quân cao giọng kêu gào, chen chúc phóng tới Loan Giá. Lúc này bách tính ở trong lại xảy ra biến cố, chui ra không ít tráng kiện hán tử, xé mở tay áo xương khăn vàng, phía trên treo lên ngụy chữ, ba năm cái một đám ôm lấy cấm quân. Lấy ra đoạn đao dao găm, đối cổ lồng ngực loạn đâm. Hưu tâm tính vô tâm, cấm quân thương vong thảm trọng. Cản trở cấm quân về sau, khăn vàng hán tử bắt đầu chém giết dân chúng vô tội, cố ý chế tạo khủng hoảng hỗn loạn. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi bắn tung tóe. Dân chúng tầm thường thế nào trải qua bực này tràn diện, thét chói tai vang lên hướng bốn phương tám hướng chạy đi, đem phụ cận chạy đến hộ giá cấm quân tách ra, thời gian ngắn vô lực trợ rút. Lúc này, thích khách đã giết sạch lưu lại nội thị, khoảng cách kiến võ đế bất quá 3-4 thước, có thể thấy rõ trên mặt hắn nếp nhăn, tóc mai tóc trắng. Dùn bỏ tổ tông người, đang chém. Cầm đầu thích khách thét dài một tiếng, hai tay sinh ra bảy cá, móng tay tăng vọt nửa thước, vạch phá không khí bùng nổ xoẹt xẹt tiếng vang. Kiến võ đế không có bất kỳ cái gì hoảng hốt, trên mặt chỉ có niệm mai chế dê ước. Long lân bệ, ngụy triều phản tặc. Danh nước bẩn chuột trộn lẫn lên, cũng sẽ chút âm mưu quỷ kế. Lời còn chưa dứt, bên người có thêm một cái ông lao hao tím, chính là Đông Hán Sở Đốc Công. Hai tay quét ngang chân khí giống như thủy triều tuôn ra, hóa thành hơi mở lưu ly bao phủ kiến võ đế, mười ngón gật liên tục chân khí bắn nhanh, tinh chuẩn xuyên thấu chỗ có thích khách đầu. Kiến võ đế phân phó nói, đều là chút ngu xuẩn mất khôn thế hệ, không cần để lại người sống. Tuân mệnh. Sở Đốc Công một quyền đánh ra bàng bạc chân khí, đem long trảo thích khách đánh cho đập tan, đầy trời huyết vũ nhuộm đỏ kéo xe ngựa trắng. Kiến võ đế Nam Chinh Bắc chiến hơn 10 năm, trải qua nhiều ít đại quân chém giết, một chút nhỏ tràn diện không tính là gì, đối tả hữu cửa hàng phất phất tay. Lóe lên nhanh chóng cửa sổ mở ra, đã sớm tàng bên trong cấm quân, dương cung cài tên, đối trên đường đám người tiến hành bao trùm thức xạ kích. Khan vàng quân cùng với dân chúng vô tội, liên miên ngã xuống đất. Chật hẹp đường đi, tắc nghẹn đám người, tập trung mưa tên, căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội, thi hài hợp thành mảnh, gấp thành núi. Liên tiếp bắn 6-7 vòng tiễn. Trên đường gần như không người sống, tình cờ có tiếng kêu rên truyền ra, lập tức liền dẫn tới bắn trụ. Sau một lát, càn nguyên đường phố lại khôi phục yên tĩnh. Kiến võ đế đối xử lạnh nhạt quét qua khắp nơi trên đất thi hải, máu tươi chảy xuôi nhuộm đỏ mặt đất, sen lẫn tán rơi xuống đất hoa tươi, dường như một tấm to lớn, thêu lên hoa thảm đỏ. Tiếp tục tuần ngay. Kiến võ đế ra lệnh một tiếng, còn sống còn lại, cấm quân, lập tức lập chỉnh tề đội hình. Sở Đốc Công đảm nhiệm phu xe, run run dây cương. Hồng mã dẫm lên sền sệt huyết tương, một bước một cái dấu chân, tiếp tục trở bệ hạ đi dạo kinh thành cùng dân cùng vui. Chương 23, sợ tội tự sát kiến võ đế thọ thần sinh nhật, tại An Nhạc An lành chúng qua đi. Đây chỉ là bận rộn bắt đầu. Uy Viễn Hầu từ Giang Nam khởi binh liền tùy tùng bệ hạ, đánh hơn 40 năm trận chiến, trong quân trên dưới vây cánh trải rộng, 30 tội lớn dính tới quá nhiều con lại. Trấn phủ ti khắp nơi bắt người, từ binh bộ cho tới quân doanh. Phạm nhân vì lập công chỗ tội, bốn phía liên quan vu cáo đồng liêu, lại dẫn tới vòng tiếp theo bắt lấy. Binh bộ tham ô liên quan đến hộ bộ, công bộ, lại lan tràn đến lại bộ, hình bộ, ngắn ngủi mấy ngày thiên lao kín người hết chỗ. Chỉ có Thanh Thủy Nha môn lễ bộ không bị ảnh hưởng đến, mắt lạnh nhìn đồng liêu vào tù. An thịt thời điểm không gọi ta, xui xẻo ta liền vỗ tay gọi tốt. Lý Bình An cũng đang bận rộn. Thọ thần sinh nhật ngày kế tiếp, trụ tử thuốc liên tục đưa 6 xe 3 gác thi hải, đây là quanh mình mấy cái liệm thi phòng điểm qua số lượng. Thi hải cắm đầy mũi tên, như là con nhím. Trụ tử thuốc mặt không biểu tình, không có phẫn uất, không có phàn nàn, yên lặng đẩy xe 3 gác rời đi. Đây mới là cái hợp cách nhặt xác người. Lý Bình An còn nhớ kỹ mấy tháng trước, trụ tử thuốc cong đến cái nông dân thi hải, ngực chống chân để cho người ta rút trái tim, nha môn nói là gặp chó hoang. Trụ tử thuốc nhịn không được mắng liền đấy, nói nha môn liền sẽ lừa gạt dân chúng. Bây giờ bi thảm thấy cũng nhiều, tâm cũng là lạnh, cũng biết có mấy lời không dám nói, không thể nói. Thời gian qua đi nửa tháng, liễm thi phòng lại đứng đầy người. Lý Bình An trải qua tuyết thai tẩy lễ, đối thi hải đồng tình đã làm hao mòn đến thấp nhất, mà không thay đổi rút tiễn, sở thi. Người chết bên trong không thiếu quần áo lộng lẫy người, nhưng mà mưa tên phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Hoàng đế bệ hạ công chính đối đãi con dân, bất luận nghèo khó hoặc là giàu có, tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, đều sẽ đối xử như nhau. Ống tay áo bên trong có bạc vụn, lại có ngân phiếu. Chiếc nhẫn kia không sai, giang vàng khảm rất gấp. Lúc này sở thi thu hoạch tương đối khá. Đồng tiền, bạc vụn, vết máu ngân phiếu, nhuộm đỏ ngọc bội, bẻ gãy châm gài tóc. Thi hài nguyên nhân cái chết không thể nói, qua tay người khả năng e ngại quỷ thần, e sợ cho dính điểm xấu, không có vơ vét liền vội vã đưa tới liễm thi phòng. Số tiền kia tới hết sức kịp thời, gián đoạn nhiều ngày tỏa dương công, có thể tiếp tục tu luyện. Ta đây có phải hay không là ăn máu người mà đầu? Lý Bình An tay run run, đột nhiên hiểu rõ cái gì là hưng bách tính cổ, vong bách tính cổ. Bây giờ cũng không phải vương triều những năm cuối. Kiến võ đế mới vừa tam hưng đại cản, trong triều nhân tài đông đúc, trong quân binh hùng tướng mạnh. Duy nhất được xương tụng đối thủ, chỉ còn lại có Mạc Bắc Thảo Nguyên Man tộc, nhưng mà theo đại cản quốc lực không ngừng lên cao, ngựa đạp lang vương kim trướng chẳng qua là vấn đề thời gian. Hết lần này tới lần khác này vạn vật cảnh phát, sức sống tràn trề thời đại, phong kiến vương triều nên có tệ nạn một dạng không ít. Tham quan ô lại, oan giả sai án, giết lương bốc lên công, bán quan bán tước. Khai quốc mới hơn 30 năm, liền có nhiều như vậy tệ nạn, theo tích lũy tháng ngày, mấy trăm năm sau lại là thay đổi triều đại, chẳng lẽ đại cản còn có thể ra một vị bốn hương chi chủ? Bất quá này không có quan hệ gì với ta, cho dù thế nào thiên đại cản cũng có, ta vẫn có thể bừng công ăn việc làm ổn định ăn cơm. Lý Bình An cũng không phải bản thân ăn ủi, ra hắn làm liễm có lúc, đúng lúc gặp cản khôn thì biến. Phản tắc công phá kinh đô định ra quốc hiệu vì ngụy, Gia Gia thay đổi đại ngụy màu đen tạo lệ khăn đăng trực, không mấy năm kiến võ đế trùng kiến đại càn, thế là lại đổi về đại càn tím ăn mặc gọn gàng. Gia Gia căn cứ tự mình trải qua giảng giải, cái kia mấy năm liệm thi phòng rất bận rộn, kinh thành quan nhi chết 4 năm. Lý Bình An không ngừng từ ta an ủi, ta chẳng qua là cái liệp quan, chuyện gì đều không còn được, không sở thi liền không có cách nào ăn cơm, càng không pháp luyện võ. Ta trung quy là nhường thời đại đồng hóa. Vẹn vẹn thời gian 1 năm, nguyên bản sinh ở Hồng Kỳ hạ sinh trưởng ở gió xuân bên trong, có tín ngưỡng có đạo đức thanh niên, biến thành lãnh khốc tư lại. Vào lúc ban đêm, Lý Bình An theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh mấy lần, chỉ cảm thấy trong phòng âm khí âm u dù sao chết như vậy thảm liệt, ai cũng sẽ oan khí không tiêu tan, có thể sẽ hóa thành hung hồn lệ quỷ tìm người báo thù. Được nhanh chút thu thập thi hải, 3 ngày vừa đến lập tức kéo đi chôn. Sáng sớm hôm sau, Lý Bình An đi chợ phía đông đổi bạc, đi qua Càn Nguyên đường phố. Mặt đất đã rửa đến sạch sẽ, tả hữu cửa hàng môn hộ đóng chặt, không biết là không dám ra đến, vẫn là cả nhà chết hết. Quan sát tỉ mỉ góc tường khe gạch, còn lưu lại đỏ thâm vết máu. Gió lạnh thổi qua, theo vạt áo khe hở chui vào. Lý Bình An sợ run cả người, tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, ngoặt một cái đi đường nhỏ. Về sau không tất yếu, cũng không thể đi Càn Nguyên đường phố. Chợ phía đông ở vào Bình Khang phường cùng Thường Nhạc phường ở giữa, luận phồn binh kém xa chợ phía tây, dù sao cửa hàng bán thương phẩm đắt đỏ, mục tiêu khách hàng cũng là đông thành quý nhân. Người lưu lượng giảm rất nhiều, thế nhưng tiền mảy may không ít kiếm. Ví như Lý Bình An thường xuyên bán hàng tụ bảo các, sau lưng ông chủ không biết là ai, mặt ngoài là bình thường hiệu cầm đồ, chân chính kiếm tiền sinh ý là thủ tiêu tăng vật. Mặc kệ người bán là ai, không hỏi đồ vật lai lịch, người dám bán tụ bảo các liền dám thu. Lý Bình An sở thi tới đồ vật, thuộc về liên quan ẩn hình thu nhập, nhưng mà đại càn luật pháp có phá hư thi tội, cùng loại với hậu thế nhục thi tội. Cổ nhân sự tình chết như sự tình sinh, người nào cũng không muốn sau khi chết bị mở ngược bộ bụng. Cho nên liên quan sở thi đoạt được, thuộc về dưới mặt bản quy tắc ngầm, nghiêm chỉnh mà nói là tăng vật. Mặt khác chức vị tư lại, như ngục tốt, thư lại, bộ khoái các loại, đều có tương tự thu nhập, cần vững chắc con đường đổi thành bạc. Thủ tiêu tăng vật này loại sống, bình thường hiệu cầm đồ thật không làm được. Tụ bảo các liền là trong đó nhân tài kiệt xuất, vững chắc thủ tiêu tăng vật vài chục năm, chưa bao giờ đi ra sự tình, duy nhất chỗ xấu liền là so giá thị trường thấp 3-4 thành. Lý Bình An quen thuộc tiến vào tụ bảo các, một lát sau áng chừng ngân phiếu ra tới. Đấy lòng cảm thán, vẫn là quyền lực tới tiền nhanh. Ta nhọc nhằn khổ sở sở thi, lo lắng hãi hùng, đại đầu đều để người ta kiếm lời. Trở lại liễm thi phòng, nhìn xem đầy người chúng tên thi hải, Lý Bình An lại bản thân an ủi, mặc cho tụ bảo các làm sao kiếm tiền, thay đổi triều đại lúc tất cả đều đến phương ra. Quyền lực kiếm được bạc, cuối cùng sẽ bị mới quyền lực chỗ tịch thu. Vẫn là ta này công ăn việc làm ổn định ăn vững chắc. Lý Bình An càng kính ngưỡng tân ca, bất luận cái gì thế giới, bất luận cái gì thời đại, bất luận cái gì giai tầng, tinh thần thắng lợi phát vĩnh không lỗi thời. Giờ tuất tà hữu, trời đã tối đen. Liễm thi phòng vang lên đông 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 tiếng đập cửa, mục tốt Thạch Tam dắt cuống họng hô: "Tiểu An tử, mở cửa nhanh, đưa chiếu đến rồi." Lý Bình An đang nấu cơm, nghe được thanh âm vội vàng đi mở cửa, đã trễ thế như vậy Tam thúc còn làm phiền mệt mỏi, Minh Nhi lại tiến tới cũng không mượn. Đây là khẩn cấp. Thạch Tam theo trên xe ba gác kéo xuống quần chiếu, cùng Lý Bình An mang tới môn, tìm cái nhàn rỗi địa phương ném. Xốc lên chiếu mắt nhìn, đẫm máu thi hài nhuộm đỏ áo tù, nguyên nhân cái chết càng không cần hỏi, tất nhiên là sợ tội tự sát. Cẩn thận nhìn coi, vậy mà là người quen. Lý Bình An sắc mặt biến, đây không phải Thạch Tam bất đắc dĩ thở dài, chấn phủ ti trực tiếp bắt người, đưa đến trong lao cứ như vậy, bằng không còn có thể cho lão Trịnh một cái thể diện. Người chết chính là Trịnh Xoa Bát, cái kia chế tạo sợ tội tự sát người, cuối cùng bị sợ tội tự sát. Chương 24, nhân quả tuần hoàn Trịnh Xoa Bát đi hết sức không mỹ lệ. Đi lên số mấy đời đều là trong lao lão nhân, dù cho bởi vì tội vào tù, cũng sẽ ăn ngon uống sướng không lên hình, trước khi chết cho lưu lại toàn thây. Đây là thiên lao quy tắc ngầm, một là cho bản thân để đường rút lui, hai là miễn cho phạm nhân lung tung liên quan vu cáo. Ngục tốt, hoặc là nói hết thảy tư lại, không có cái nào là trong sạch sạch sẽ, chỉ cần chịu tra liền đều có tội. Ví như thư lại, chọc cho thượng quan không cao hứng, tùy ý tìm cái tội danh liền có thể đưa vào nhà tù. Ví như liệp quan, rõ ràng không có bất kỳ cái gì bổng lộc, còn muốn cấp lại nhặt xác người đồng tiền, lại có thể không lo ăn uống để giành được vô liếng. Càng chớ luận chất béo phong phú ngu tốt, cái nào ở kinh thành không có sân nhỏ. Tư lại từ trước tới giờ không dựa vào bổng lộc sống sót, dựa vào là này thân gia hổ. Tứ thúc a tứ thúc, ta đến làm cho ngươi đi mỹ lệ. Lý Bình An mang tới Dương Trúc, tỉ mỉ giúp Trịnh Xoa bắt chỉnh lý di dung, may vá vết thương, lao đi vết máu, thoát áo tủ thay đổi áo liệm. An Tường nằm tại chiếu bên trên, giống như năm ngoái mùa đông Vương Trường Quỹ. Ta không tin Phật môn, nhưng lại không thể không tin nhân quả. Lý Bình An không làm được người tốt, lại cũng sẽ không đi làm ác, miễn cho thế nào thiên gặp báo ứng. Sáng sớm hôm sau, con trai của Trịnh Xoa bắt Trịnh Đại Bảo tới liệm thi phòng lĩnh thi hải, nhìn thấy phụ thân An Tường bộ dáng, cho Lý Bình An 5 lượng bạc. Đà tạ Bình An ca. Hẳn là. Lý Bình An nhẹ nhàng nuốt ve nén bạc, như có điều suy nghĩ. Trịnh gia chủ có đi, Trịnh Đại Bảo vẫn ra tay xa xỉ, rõ ràng đã có tới tiền lộ con. Hẳn là tiếp an. Ngục tốt đồng dạng là công an việc làm ổn định, phụ tử lần lượt tân hỏa tương truyền, cực ít tại bên ngoài nhận người. Một là từ bên ngoài đến người không hiểu quy tắc ngầm, đến từ đầu dạy bảo. Hai là sợ chiêu tiến đến cái chính trực, không vừa mắt báo cáo. Có thể hay không cáo đảo nói không chừng, chung quy nhường triều đình mặt mũi không dễ nhìn. Tứ thúc có lẽ là thật tự sát, đam hạ hết thể tội danh, dùng mệnh cho nhi tử cửa hàng đường. Cứ hình thẩm vấn Vương trưởng quỹ tuyệt không chỉ một người, mà lại không có ngục bên trong quan viên gật đầu, uy viện hầu phủ cũng chỉ huy bất động ngục tốt. Hiện tại không có chứng cứ, bản án cũng là kết. ngục bên trong quan lại cảm nghiệm Trịnh Xoa bát tấn đức, chiêu Trịnh đại bảo làm ngục tốt, cũng là thuận lý thành trương. Về sau mấy ngày, Thạch Tam ngày ngày đưa tới quan viên thi hải, phần lớn là nhị quan phụ tá, thất phẩm trở xuống. Quan viên gia thuộc người nhà tới linh thi có lúc, không ai kêu oan, rõ ràng người chết cái mông không sạch sẽ. Này chút chết không phải là bởi vì tham ô, mà là không may, vận khí kém, 30 đầu tội lớn dù sao cũng phải có người gánh trách nhiệm có nổi. Những chuyện lặt vặt kia lấy cũng không phải không có tham, tạm thời có ích mà thôi. Xem ra, Uy Viễn Hầu là đạo không được. Lý Bình An trải qua thọ đảng chỉ biến, nhìn thấy chết tại mưa tên mách tính, đối triều đình là cái thứ gì, nhận biết càng rõ ràng. Theo ở sâu trong nội tâm còn sót lại từng kia cải biến thế giới suy nghĩ tàn biến, lại quay đầu xem triều đình, ngược lại có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Hoàng quyền vững chắc, lỗi nặng hết thảy. Hoàng cung, chuyên cần chính sự điện. Mấy chục chi to bằng cánh tay kinh dầu ngọn nến, không khói vô vị, chiếu cung điện sáng ngời như ban ngày. Kiến Võ Đế tại phê duyệt tấu chương. Đăng cơ xưng đế đến nay, 38 năm chưa bao giờ có lời biếng, hết thảy tấu chương đều sẽ đích thân phê duyệt, giờ xỉu trước đó cơ hồ không có ngủ. May mắn võ đạo căn cơ hùng hậu, đổi lại hoàng đế đã sớm mà chết. Tới gần giờ tí, mới nhậm chức tổng quản thái giám Khang Công Công, thấp giọng nhắc nhở, "Bệ hạ, thái tử ở ngoài điện, đã quỳ 6 canh giờ." "Nô, phiến cho hắn tiến đến." Kiến Võ Đế hoạt động hạ thân eo, lão lão mới lập tức mỏi lưng đau chân, năm đó chấm có thể là có thể lãnh binh xuống trận, chém tướng đoạt cờ võ tướng. Khang Công Công thúc ngựa nói, "Bệ hạ vạn tuế trường thọ, long tinh hổ mãnh, mới sẽ không lao đây. Người trong thiên hạ đều hô chấm vạn tuế, ai có thể thật vạn tuế, liền thánh tổ đều không thể." Kiến Võ Đế thanh âm lơ lửng không cố định, dường như tự dễ ước, lại tựa hồ có ý riêng. Một lát sau, hai cái nội thị vịn thái tử Triệu Tín tiến vào điện, quỳ gối dưới bậc thang ba gõ chỉ bái. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Triệu Tín là Kiến Võ Đế vợ cả sở sinh, niên tuế đã 50 có một, khuôn mặt giàn mua tóc hoa râm, chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng dường như Kiến Võ Đế cùng thế hệ. "Đứng lên đi, ban thưởng ghế ngồi." Kiến Võ Đế trực tiếp hỏi, thái tử dự định vì Uy Viễn Hầu cầu tình. Triệu Tín cái mông còn chưa dính gấm đôn, nghe vậy lại đứng dậy quỳ xuống, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, nể tình Uy Viễn Hầu quá khứ công lao, khoan dung tội lỗi trách. Kiến Võ Đế không chút khách khí nói ra, chẳng lẽ không phải xem ở nhạc phụ người mức. Uy Viễn Hầu đích nữ là thái tử phi, cũng là thái tử ngồi vững vàng đông cung lớn nhất trợ cánh tay. Hiện tại thôi hoàng hậu vốn là quý phi, tiên hoàng sau băng hà sau thừa kế hậu vị, dưới gối hai vị hoàng tử, niên tuế cùng Triệu Tín chênh lệch khá lớn. Triệu Tín dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tiến lặng rất lâu, lấy hết dũng khí nói ra. Phu hoàng nói không sai, Uy Viễn Hầu một cặp thần trung thành tuyệt đối, từ là không thể không cứu. Uy Viễn Hầu tư tàng trọng giáp, việc này ngươi dự định xử lý như thế nào? Kiến Võ Đế có chút hài lòng gật đầu, trước kia thái tử tính tình ôn hòa nhu nhược, nói lời cũng không dám lớn tiếng, hôm nay cuối cùng có mấy phần đảm đương. Triệu Tín trước khi đến sớm có nghĩ sang trong đầu, Uy Viễn Hầu hết thảy tội lỗi, nhi thần nguyện một mình gánh chịu, còn mời phụ hoàng trách phạt. Nhớ kỹ hôm nay nói, ngày sau Uy Viễn Hầu lại phạm sai lầm, chấm trực tiếp phạt ngươi. Kiến Võ Đế cầm lấy tờ chống thánh chỉ, phất tay ném tới Triệu Tín trước mặt, tên chính mình lấp, chấm muốn ngươi giết ba thành, biếm ba thành, thả ba thành. Chỉ có dũng khí làm không tốt hoàng đế, còn phải học được giết người. Nhi thần tuân chỉ. Triệu Tín liên tục dập đầu, chưa từng nghĩ đơn giản như vậy cứu được Uy Viễn Hầu, một chút tội lỗi, đều danh không tính là gì, vương chắc thái tử vị trí trọng yếu nhất. Dứt lời, dơ cao thánh chỉ rời khỏi chuyên cần chính sự điện. Kiến Võ Đế nhìn ngoài điện bóng đêm, đen kịt vô biên vô hạn, đống nhiên thở dài nói: "Chấm rất muốn đem Uy Viễn Hầu chém, còn có những cái này tham quan ô lại, toàn bộ Chu Cựu tộc, còn lớn hơn càn bách tính một cái công đạo." Trấn phủ ti đem Uy Viễn Hầu án quyết đại, liền là xuất từ Kiến Võ Đế bảy mưu đặc kế. Bây giờ trong lao đang đóng không ngừng bó quan, còn bao gồm lại bộ hộ bộ quan văn, thậm chí có không ít triệu thị hoàng tộc hơn quý. Bởi vì bắt quan viên quá nhiều, tảo triều xếp hàng xuất hiện rất nhiều trống chỗ, thoạt nhìn cao thấp không đều. Theo trấn phủ ti đi sâu điều tra, biết được quan viên tham nhũng sự nghiêm trọng, liền Kiến Võ Đế đều thấy mà giật mình. Năm đó quét ngang thiên hạ lao các minh đệ, hoặc nhiều hoặc ít đều biến chất, khôi phục tươi sáng càn khôn lời nói còn băng vẳng bên hai, đảo mắt liền thành đại càn sâu mọt. Chẳng qua là, chấm giả thật rồi. Kiến Võ Đế chuyện của mình thì mình tự biết, dựa vào võ đạo dáng chống đỡ tinh lực, nói không chừng thế nào thiên liền băng hạ. Đổi lại 20 năm trước, chắc chắn giết cho máu chảy thành sông. Bệ hạ cũng là vì quốc triều an ổn cân nhắc. Khang Công Công không người nói, thái tử dày rộng nhân tử, tương lai nhất định là vị nhân quân, thiên hạ lê dân bách tính thật có phúc. Mắt thấy Triệu Tín cầm trống không thánh chỉ, thi ân tại ngục tiếng trung võ hơn quý, xác định thái tử vị trí không gì phá nổi, hậu cung vị kia triệt để không có cơ hội, tranh thủ thời gian nuốt mồng ngựa nói tốt. Nội thị là hoàng gia nô bộc, vô luận hiện tại quyền lực bao lớn, đợi cho tân quân đăng cơ đều phải đạp đổ làm lại. Hy vọng như thế. Đây cũng là Kiến Võ Đế suy tính một trong. Võ hoàng đế về sau, Thiếp Văn hoàng đế nghỉ ngơi lấy lại sức, có lợi cho quốc triều ổn định kéo dài. Chương 25, Bạch Nhật gặp quỷ ngày 25 tháng 12. Cửa chợ bán thức ăn. Phạm quan quỷ thành một hàng, đao phủ vung đao chém đầu. Đầu ngục cục lăn rơi xuống đất, máu tươi bắn ra vài thước, nhuộm đỏ nền đá mặt. Bách tính gieo họ bệ hạ và thuế, triều đình anh minh. Năm nay mùa đông bách tính sống được không dễ dàng, đầu tiên là tuyết hai, sau có thọ thần sinh nhật, cuối cùng thấy chém tham quan đầu, có thể tính không cần biệt khuất lấy bước sang năm mới rồi. Lý Bình An lẫn trong đám người, không nghĩ ra bách tính cao hứng cái gì. Quan lại tham ô bạc, cuối cùng xuất hiện ở dê trên thân, hiện tại chém đầu cũng không thấy trả lại. Khổ một khổ bách tính, giết một giết tham quan, lớp vải lót, mặt mũi toàn nhường triều đình tiếng lời. Nghe chỉ chốc lát, giật mình minh ngộ. Giết đại quan thời điểm tiếng hoan hô lớn, giết tiểu quan thời điểm tiếng hoan hô nhỏ. Nguyên lai dân chúng đơn thuần thích xem chém quan lão ra đầu. đây là bắt nguồn từ giai cấp căn bản đối lập, ai bảo ta không phải quan lão gia đâu. Đầu rất nhanh chém xong, dân chúng vẫn chưa thỏa mãn tán đi, Lý Bình An liên tục không ngừng đẩy xe ba gác đi nhặt xác. Hôm nay phạm nhân không tầm thường, từng cái đều là biến chức. Tội danh không có định ra trước khi đến, trong lao ngục tốt ăn ngon uống sướng hầu hạ, danh sách xác định trước đó cũng không dám soát người, cho nên lưu lại chất béo nhiều. Cũng không cần lo lắng phạm quan tộc nhân trả thù, nhẹ thì lưu vong 3000 dặm, nặng thì mai kia lên đường. Cái này hộ bộ chủ sự có tiền. Quan ngũ phẩm, hôm nay lớn nhất. Một khỏa mang răng bằng đầu, thân thể ở đâu? Lý Bình An mang theo viên đầu, bốn phía quét mắt, thấy Hưng Khánh Phường Liễm Quan Ngô Nhị kéo lấy không đầu thi hải, đang tìm kiếm đầu đi đâu. Nhị thúc, chắc đối. Ấy. Ngô Nhị đưa tay tiếp nhận đầu, thuận thế xoay một vòng, xoạt ném tới trên xe ba gác. Cạnh Liễm Quan dồn dập gọi tốt, tất cả mọi người hận thấu mấy cái này tham quan ô lại, cùng lúc trước Chu Cửu tộc đãi nộ khác biệt quá nhiều. Trong ngày thường không dám trêu chọc, hiện tại người người đều đạt một ước. Người nào oan uổng người nào đáng đợi, dân chúng trong lòng sáng như gương. Lý Bình An đẩy xe ba gác hồi trở lại Liễm thi phòng, sở thi sau liền tùy tiện với lấy, cũng không cho tham quan may đầu, bọn hắn không thể luân hồi chuyển thế là chuyện tốt. Về sau mấy ngày, mỗi ngày đều có phạm quan chặt đầu. Cho đến 30 Tết, cửa chợ bán thức ăn máu liền chưa từng làm, ngưng kết thành thật dậy một tầng đỏ vậy. Giao thừa. Giờ tí vừa đến. Đường phố bên trên truyền đến lốt bốt pháo tiếng. Thời đại này năm mùi vị rất đủ, lại nghèo bách tính cũng sẽ kéo vài thước vải, ăn bữa cơm tất nhiên, mua mấy sâu pháo từ cũ đón người mới đến. Liễm thi phòng sân nhỏ. Không có pháo, không có người thân, không có bằng hữu, chỉ Lý Bình An lẻ loi chờ chọi một cái. Như cùng đi năm, nấu thịt heo đại thông nhân bánh sủi cảo. Lý Bình An rót đầy chén rượu, đối mặt trăng kính kính, sau đó đem rượu vẩy ở trong viện. Theo trong mâm kẹp cái sủi cảo, nguyên lành lấy ăn vào trong miệng, hắn nóng hô 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 hà hơi, sương mù trong mông lung nóng nước mắt đều chảy ra. Lại một năm nữa. Hôm sau, Lý Bình An theo say rượu bên trong tỉnh lại, đã là buổi chiều. Nghỉ ngơi một lát, nóng lên hôm qua còn lại sủi cảo ăn, đã là lúc chạm vào tối. Đầu năm mùng 1, nên phê phán. Lý Bình An đóng cửa rơi khóa, áng chừng tay đi trên đường. Hai bên đường phố cửa hàng đốt đèn lồng đỏ, cửa sổ còn mang theo hồng sa vải, một chuỗi ánh đến hồng ảnh, thoạt nhìn rất có vài phần ăn mừng. Rất mau tới đến Xuân Phong lâu. Xa xa đã nghe đến son phấn vị, nghe thấy cô nương tiếng cười duyên. Đại gia, tới chơi a. Lý Bình An vừa vào cửa, cũng cảm giác được nhiệt độ tăng lên rất nhiều, ấm áp nồng đậm, cùng bên ngoài trời đông giá rét nghiêm chỉnh đổi mùa. Lâu một tán tòa điểm bầu rượu, tán thưởng đài bên trên cô nương kiêu vũ. Thiền ngâm trầm rót gần nửa canh giờ, uống nửa ấm, người nào tới câu lan là vì uống rượu. Đài bên trên kiêu vũ cô nương đổi, nghe tú bà giới thiệu là năm trước hoa khôi, hoa tên phù phù, mới vừa lên đài liền dẫn tới những khách nhân reo hò truy phủng. Nghe bên cạnh khách nhân nói khoác, phù phù cô nương sơ long giá là ngàn lượng hoàng kim. Sơ long sau cũng muốn ngàn lượng bạch ngân mới có thể ngủ lại, hiện tại một năm qua đi, chỉ cần trăm lượng liền có thể cùng chung đêm xuân. Sớm mua sớm hưởng thụ, muốn mua có chiết khấu. Lý Bình An chú ý tới bạn nhảy tô cô nương, gọi đến thị nữ buông xuống một thỏi bạc, chỉ tên khen thưởng cho nàng. Thị nữ nhắc nhở, tô cô nương chỉ khiêu vũ, không tiếp khách. Biết. Lý Bình An gần mấy ngày này phát hai bức tài, nhẹ nhàng xuất ra 20 lượng đại thưởng, trợ lực Tô Minh Viễn sớm một ngày ôm mỹ nhân về. Thị nữ đem bạc giao cho tô cô nương, thấp giọng nói vài câu. Tô cô nương mặt mày lưu chuyển, từ khi không tiếp khách về sau, ít có như thế đại ngạch thu nhập. Đi xuống sân khấu đi vào Lý Bình An trước bàn, làm cái bát phúc, cầm lên bầu rượu đổ đầy cái chén. Rất là thống khoái liền uống ba chén. Nô gia bái tạ khách quan. Lý Bình An rất muốn nói, bạc lấy đi, chớ có uống ta rượu. Xuân Phong lâu nghe hát quý củ, chỗ ngồi trước nhất định phải có rượu hoặc là mâm đựng trái cây, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết Lý Bình An, sẽ chỉ điểm một bình rẻ nhất lá trúc sạch. Vốn là không nhiều rượu, ba chén cơ hồ thấy đáy. Thua lỗ thua lỗ. Lý Bình An lại nhìn biết khiêu vũ, thị nữ hỏi hai hồi trở lại đưa rượu lên, mang theo tiết nối rời đi Xuân Phong lâu. Vào đông ba ngày ngắn, sắp trời đã tối đấu. Lâm liệt hàn phong gào thét kêu rên, thổi ở trên mặt lạnh tận xương thủy, cách cao cao cánh cửa, cùng ấm áp trong lầu phảng phất hai thế giới. Lý Bình An nắm thật chặt vào áo, áng chừng tay rụt lại đầu hướng nhà đi đến. Trên nửa đường nhìn thấy một đoàn hắc ảnh, co quắp tại góc tường, đến gần phát hiện là cái đã chết quáng lưu dân. Mùa đông khắc nghiệt, chỉ mặc áo mỏng ăn mặc gọn gàng. Lưu dân trong ngực còn ôm cái hài đồng, bởi vì sinh quá mức gầy còm, phân không ra giới tính niên thuế. Cho dù hắn đem hết toàn lực vì hài tử che gió sưởi ấm, kết cục cũng là chết quáng tại đầu đường. Xem cái kia chết không nhắm mắt hai mắt, có lẽ trước khi Lâm Trung đang chửi mắng lao thiên ra. Đen kịt khô gầy lớn nhỏ thi hài, cùng trên đường ăn mừng đèn lồng đỏ, chung nhau hợp thành vận mèo lại hài hòa bức tranh. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn đến đầy trời mây đen, kinh thành lại muốn tuyết rơi. Ta cũng đừng đoạt trụ từ thuốc cơm. Bước chân không ngừng đi qua, tựa như không thấy đường có xương chết quóng. Tháng riêng đầu năm nên tài thần. Cửa hàng mở cửa buôn bán. Buổi trưa, Lý Bình An áng chừng phạm quan thi hài lấy ra tiền hàng, đi tụ bảo các đổi tiền. Xuyên qua Càn Nguyên đường phố lúc, xem xét mắt cấm quân tàn sát bách tính đoạn đường, đã khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Chẳng qua là Triệu gia hiệu cầm đồ biến thành tiền gia quán rượu, Tôn gia khách sạn biến thành Lý thị cửa hàng lương thực, trà lâu cũng đổi chiêu bài, biến thành một nhà thợ may cửa hàng. Náo động náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Vẹn vẹn một tháng đi qua, dấu vết gì đều không thừa. Lý Bình An nhìn xem lui tới bách tính, luôn cảm giác nét mặt của bọn hắn hết sức cứng đờ, tái nhợt, tiếng nói chuyện cũng lơ lửng không cố định, nguyên lành không rõ. Này giữa ban ngày, sẽ không náo quỷ a? Đang chần chờ không chừng, ngực quần áo đông nhiên nóng lên, thành hoàng miếu cầu tới trừ tà phụ không hỏa tự đốt, đảo mắt hóa thành cho đen một phấn. Lý Bình An xoay người chạy, không có chút gì do dự, xa xa vòng qua hai cái phường thị, lại trở về đi chợ phía đông. Cái gì yêu ma quỷ quái, cái gì mỹ nữ mặt nạ, ta một chút cũng không muốn trêu chọc. Thoại bản bên trong nữ quỷ xinh đẹp si tình, đều là thư sinh, nhất là thư sinh nghèo phán đoán, làm thật gặp được 89 phần 10 bị hút khô dương khí. Còn nữa nữ quỷ chỉ thích đẹp đẽ thư sinh, dáng dấp không chỗ nào chê lưu lại, lao xấu liền nhai đi ăn. Ai biết Nhiếp Tiểu Thiến gặp được Ninh Thải Thần trước đó, đã ăn bao nhiêu người? Lý Bình An tự biết tướng mạo thường thường không có gì lạ, vẫn là cái bẩn thỉu tư lại, cũng không có tư cách soạt mặt mạng sống. Chương 26, họ Yến đạo sĩ trời tối người yên. Lý Bình An đứng tại nóc phòng, xa xa nhìn về phía Càn Nguyên đường phố. Cùng phụ cận lửa đèn lấp lánh đường đi so sánh, rất nhanh liền phát hiện quỷ dị chỗ. Cái kia đoạn đường đi, vậy mà không có bất kỳ người nào nhà đèn sáng. Kinh thành thương nghiệp phồn hoa, ban đêm cũng không ít cửa hàng buôn bán, Càn Nguyên đường phố càng là kinh thành đại lộ, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tổng không đến mức toàn đều đóng cửa. Về sau cũng không dám đi ngang qua, ban ngày cũng không được. Lý Bình An cẩn thận cảm ứng toàn thân, không có bất kỳ cái gì khó chịu, mới vừa thoáng an tâm. Quỷ thần nói đến có khả năng không tin, nhưng là không thể không kính sợ. Về sau đến ngày quan sát, thế nào trời tối đèn phạm vi quyết trường, nhanh đi ngoài thành tránh họa. Lý Bình An sẽ không dám nhúng tay việc này, liền báo quan tâm tư đều không có, chỉ câu đảo có cái cao nhân đi ngang qua, thuận tiện tay chạm yêu trừ ma. Đến mức Càn Nguyên đường phố bách tính, tự cầu phúc đi. Đây là cái thế giới chân thật, vô lý quyển tiểu thuyết, truyền kỳ diễn nghĩa, chạm yêu trừ ma hiệp khách phần lớn đều đã chết. Cho nên tại không có thực lực thời điểm, liền thu hồi những cái kia đáng chết đồng tình tâm, miễn cho chuyện tốt không làm thành, ngược lại đem chính mình bồi đi vào. Hôm sau, thành Hoàng Miếu, hương hỏa càng cường thịnh, tín đồ ma vai mà tới. Năm ngoái mùa hè, không biết từ nơi nào lưu truyền ra, thành Hoàng Thần Câu hồn chạm lục đô thống. Chuyện xưa giảng rất sống động, vừa lúc dùng dân kiện quan nhiệt độ chưa tiêu, hai bên kết hợp thành gần với bệ hạ thọ đảng đứng đầu chủ đề. Ban Miếu Trúc nắm lấy cơ hội, đem bản án khổ chủ mời đến thành Hoàng Miếu lễ tạ thần. Khổ chủ ngay trước tín đồ trước mặt, giảng thành Hoàng báo ngộng chuyện xưa, thật giả tạm thời không biết, tiền hương hỏa cũng là thu cái đầy buồn đầy bát. Ban Miếu Trúc đem ba thành tiền hương hỏa tặng cùng khổ chủ, dù lộ ra thành Hoàng ân đức. Khổ chủ tại thành Hoàng Miếu phụ cận thuê cái cửa hàng, bán chút điểm tâm trái cây loại hình, gặp người liền giảng báo ngộng sự tình. Tín đồ ưa thích nghe hiển linh chuyện xưa, liền thường xuyên đi cửa hàng bên trong dùng tiền, điểm tâm mùi vị lại không sai, ngắn ngủi một năm liền đem cửa hàng sang lại. Quả nhiên là vận mệnh vô thường a. Lý Bình An nghe nói việc này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Năm ngoái cái kia mẹ con nghèo tang xe đều thuê không tầm thường, trong nhà không có trụ cột, đang ăn người thói đời hết sức khó sống sót. Dựa theo phần lớn cô nữ quả mẫu vận mệnh, chờ không được tâm tư không tinh khiết người khi dễ, nàng vong phu tộc bên trong thân thích liền sẽ ăn tuyệt hậu. Sau đó đem mẹ con hai người đuổi ra khỏi nhà, thậm chí bán vào câu lan. Chưa từng nghĩ mẹ con được thành hoàng gia che chở, bình thường người không dám khi dễ, lại có cửa hàng nghề nghiệp, không lo ăn uống. Xếp hàng tiến vào thành hoàng điện. Lý Bình An dâng lên ba nén hương, đối tượng thần lễ bái, cuối cùng góp 10 lượng bạc. Cấp cho linh phủ bàn miếu chúc vui vẻ ra mặt, dù cho thành hoàng miếu ngày càng linh nghiệm, cũng ít có người như vậy xa xỉ. Dù sao chẳng qua là tiểu thần miếu nhỏ, tín đồ phần lớn là trung hạ tầng bách tính, kinh thành cao môn đại hộ đều đi đạo quan chùa miếu thắp hương cầu nguyện. Thành hoàng gia chắc chắn phù hộ cư sĩ. Đại sư, có thể hay không cho thêm mấy chương? Lý Bình An chỉ trừ tà phù nói ra, mấy ngày này tổng làm ác mộng, có thể gặp được cái gì đồ không sạch sẽ. Dĩ nhiên có khả năng. Bàn miếu chúc nhãn tình sáng lên, trực tiếp cho mười mấy tấm phù triện, ngẩng đầu nhìn thành hoàng tượng thần, thấp giọng nói ra: cư sĩ có cần hay không càng tuyệt diệu hơn trừ tà pháp môn? Lý Bình An liền vội vàng gật đầu, thỉnh đại sư dạy ta. Ban Miếu Trúc ngón tay cái cùng ngón trỏ vừa đi vừa về xoa động, cái này cần xem cư sĩ thành kính không thành kính. Lý Bình An lập tức hiểu ý, theo ống tay áo lấy ra tấm ngân phiếu bỏ vào thùng công đức. Thành hoàng gia nói, cư sĩ hết sức thành kính. Ban Miếu Trúc theo bản hộp thơm bên trong lau một cái tàn hương, dùng lá bùa gói kỹ, cư sĩ gặp được tà túy, đem tàn hương rơi ra là đủ. Đa tạ đại sư. Lý Bình An đem tàn hương thu vào ống tay áo, trừ tà phù có tác dụng, tàn hương đại khái suất cũng có dùng. Quay người rời đi mấy bước, đông nhiên quay đầu lại hỏi nói: đại sư tin hay không thần? Tin hay không cũng không trọng yếu, trọng yếu là không có tiền, liền không có cách nào tuyên dương thành hoàng gia vì dân trừ hại sự tích. Bàn Miếu Trúc lông mi mang cười, không thèm để ý Lý Bình An chảo phúng, sờ lên hơi lộ ra mập mạp bụng nạm, vậy mà sinh ra mấy phần thiện ý theo thành hoàng trở về. Lý Bình An quan sát mấy ngày, phát hiện Càn Nguyên đường phố hắc đang khu vực, không có bất kỳ cái gì khuyết trương dấu hiệu, không có lo lắng hãi hùng, ăn đủ no ngủ cho ngon. Tháng ngày trở về ngày xưa bình thản, luyện võ, sở thi, ăn cơm. Tình cờ đi Xuân Phong lâu phê phán vạn ác xã hội xưa. Xuân qua hạ đến, đảo mắt đến nắng oi tháng 5 tháng 6. Lý Bình An năm ngoái chán ghét mùa hè, thi hài bốc mùi, công đức giảm phân nửa, năm nay cảm thấy mùa hè rất không tệ. Ngày này, Liễm thi phòng tới cái khách không mời mà đến, nhặt xác người Cao lão nhị. Cao lão nhị trong ngày thường nhặt được thi hài, đều là lưng đi Bình Khang phường Liễm thi phòng, hôm nay còn thi đi ngang qua Liễu thụ đường phố, không để ý quy củ dừng lại nói chuyện. Tiểu An tử, người ta đức gia cho thêm ta ngũ văn tiền. Đức gia là Yên Ổn phường Liễm quan, cùng Lý Bình An gia gia bối phận. Tại Liễm quan bên trong rất có hy vọng. Này ra tiền, ta không có kiếm a. Lý Bình An đầu tiên là đáy lòng một hư, chẳng lẽ cho thêm hai văn chuyện tiền bại lộ. Cao lão nhị cười hắc hắc nói, vậy coi như không có biện pháp, ta có thể nghe nói, không ít nhặt xác người đều đi đức ra nơi đó. Nói xong, con thi hài rời đi. Lý Bình An nhíu mày, nhìn Cao lão nhị bóng lưng, suy tư đức ra làm sao lại hỏng ăn ý Liễm quan cùng nhặt xác người cũng không phải thượng hạ cấp, một cái là bên trong thể chế, một cái là bình dân mách tính, càng chuẩn xác mà nói là thuê quan hệ.
vốn nên liễm quan nhặt xác khiêm thi, ghét bỏ mệt nhọc vất vả, bao bên ngoài trò nhặt xác người. Liễm quan dựa vào thi hải, có thể thu hoạch được sở thi, ngủ lại, gia thuộc người nhà đắc tạng, buôn bán mai táng vật dụng các loại thu nhập, trung bình xuống tới một cỗ thi thể mấy lần tại ngũ văn tiền. Dựa theo quy luật thị trường, vì để cho nhặt xác nhiều người lương nhiều đưa, liễm quan hẳn là để cao giá tiền. Kết quả không có. 108 phường liễm quan trong âm thầm thương lượng, định chết ngũ văn tiền, người nào cũng không thể tăng giá. Nhặt xác người có ý kiến cũng vô dụng, liễm quan tùy thời có thể dùng thay người nhặt xác, trên đường lưu dân có rất nhiều, kiếm tiền tuyệt sẽ không ghét bỏ suối quẩy. Đức gia nắm giá cả tăng mấy lần, cái khác liễm quan có theo hay không? Lý Bình An trầm ngâm một lát, quyết định tùy ý bọn hắn đi tranh đoạt, trước nút ở phía sau mặt xem kịch. Theo đại lưu, không ngoi đầu lên. Mùng 7 tháng 7, Trung Nguyên, nghiêng gió mưa phùn, liên tục rơi xuống mấy ngày. Lý Bình An che dù, mang theo vừa mua được đoán thể dược hoàn, đi tại phiến đá trên đường dài. Xa xa trông thấy, Liễm Thi bên ngoài đứng đấy đạo bóng đen, nắm thất ô truy câu. Đến gần mới vừa nhìn sạch, hán tử áo đen hình thể hùng tráng quá phận, thân cao không thể so trí cương kém, nằm ngang còn muốn béo hơn mấy phần, đứng tại cửa ra vào chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Trên lưng năm cái thương, lưng đeo hai thanh đao, rõ ràng không phải cái dễ trêu người giang hồ. Cái kia ô truy câu đồng dạng sinh hùng tráng uy vũ, toàn thân trên dưới như là mặc nhiễm, đen bên trong trong suốt, không một hôn tạp sắc. Lý Bình An hỏi, vị đại hiệp này có chuyện gì? Ta cũng không phải đại hiệp, Tiến Xích Tiêu, Côn Luân xem đạo sĩ. Tiến Xích Tiêu đứng đấy cùng đầu ngựa tề cao, càng lộ ra hùng tráng uy vũ, trên mặt trải rộng sợi râu, phản phất giống như thoại bản bên trong đạp đất nhân hùng. Tiến Mô nghe nói có quỷ vật hại người, chạy đến kinh thành điều tra, mắt thấy sắc trời đã tối, liền tá túc mấy ngày. Lý Bình An nghe được quỷ chữ, lập tức nghĩ đến Cản Nguyên đường phố, chẳng qua là không nghe nói có quỷ hại người, có lẽ là đạo quan, Phật tử có đặc thù tin tức con đường. Quỷ thân sự tình, nói không rõ ràng. Ta chính là nơi này liệp quan, xem đạo trưởng không giống thiếu tiền dáng vẻ, vì sao muốn ở tại Liễm Thi phòng?